Ngày xưa bình tĩnh Hoàng Lăng hôm nay đã thành phế tích, hùng vĩ huy hoàng kiến trúc thành không, hết thảy huy hoàng lịch sử đều nước chảy về biển đông. Đại Càn, 800 năm. Một người thân ảnh độc đấu, một thân áo xanh, từ bậc thang hạ đi đến. Đây là cái nhìn lên trên rất trẻ trung nam tử, phong thần tuấn tú, khí độ bất phàm, nhất cử nhất động ở giữa mang theo cố khí quyền vận, để người chấn kinh. Tại cái hông của hắn, một cái kim sắc nhạc sơn đao treo, chính phát ra kêu khẽ, trong đó linh tính bản năng bắt đầu khôi phục, dường như tại khát vọng chinh chiến. Nơi này, ta từng tới, đã từng chiến đấu qua, thủ hộ qua. Buồn cười nhất chính là, hôm nay muốn tới tướng này hủy diệt, đồng dạng cũng là ta. Trung Khâu từ bậc thang từng bước một đi đến, theo từng bước một tiến về phía trước, khí thế trên người càng thêm khủng bố, một đôi tròng mắt nếu như sao trời, nhìn như nhu hòa, kỳ thực cao xa, tựa như viễn cổ thần nhân, khiến người vô pháp thân cận. Trung Khâu. Một tiếng nói giản mùa vang lên, ở chỗ này quấn quanh, hoành tuyệt vài dặm, thật lâu không dứt, 300 năm không gặp, ngươi lại vẫn dám đến đây. Có gì không dám? Trung Khâu ngẩng đầu, mang trên mặt vĩnh cửu bình tĩnh cùng tĩnh mịch, mãi mãi cũng là bộ kia thản nhiên bình tĩnh bộ dáng. Hoàng binh đã vỡ, Thái Tông đã qua đời, mà ta gắn ở, nơi đây người nào có thể ngăn ta? Loạn thần tặc tử, thật cho là không người có thể chế. Cái thanh âm kia lạnh lẽo, tiếp tục vang lên, hôm nay ta coi như liều rơi bộ xương già này, cũng phải đưa ngươi cái này phản đồ chém xuống. Ngươi không được. Trung Khâu lắc đầu, năm đó ngươi ta năm thịnh, ngươi còn không phải đối thủ của ta, huống chi bây giờ tuổi già người yếu, huyết khí đã suy. Nhanh chóng tối lui, nể tình năm đó tình cũ, ta không giết ngươi. Hắn bình thản nói, trong lời nói có một cố đại khí phách, đúng là hoàn toàn không có đem đối thủ để vào mắt. Lớn mật. Lúc này, chung quanh thủ vệ Hoàng Lăng cường giả động, có người nhịn không được xuất thủ, một cái đại thủ chụp tới, trưởng phong lôi cuốn nguyên khí đè xuống, để không gian xung quanh đều lên một trận gợn sóng, dường như không chịu nổi sắp sụp đổ. Từ nguyên khí hô chấn đến xem, cái này hiển nhiên cũng là một vị tiên thiên, thậm chí dù là tại tiên thiên bên trong đều tính không được yếu, không phải không đến mức có này vì xem. Trung Khâu sắc mặt bình thản, không có dư thừa động tác, cứ như vậy vô cùng đơn giản một cước hướng về phía trước bước ra, sau đó toàn bộ thiên địa đều nháy mắt thay đổi. Một trận nguyên khí ngưng thực hướng về phía trước, quán xuyên cửu thiên, khiến người hồi hộp huyết khí xông thẳng tới chân trời, giống như là muốn trực tiếp đem cái này thiên đều cho xé rách, từ từ vô biên thần phách xông ngang hướng về phía trước, tại một cái sát na ở giữa, liền làm phía trước xuất thủ vị kia tiên thiên hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, toàn bộ thân hình đều tại nứt ra. Trực tiếp lâm vào trọng thương. Đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ, nguyên khí mãnh liệt hạ, người kia thân thể trực tiếp nổ tung, ngay cả một điểm phản ứng cũng còn chưa kịp làm ra, toàn bộ thân hình tựa như là một trái dưa hấu đồng dạng bị ngạnh sinh sinh đập nát, huyết nhục hài cốt nát một chỗ. Như thế chẳng cảnh, để người chung quanh thấy ngẩn ngơ, trong lòng có một loại khủng bố dâng lên, dù là đã sớm đem sinh tử coi nhẹ, nhưng đối mặt như thế hung tàn chẳng cảnh vẫn là không khỏi chần chờ. Đây là một vị tiên thiên, nếu là phóng tới ngoại giới, là đủ để chấn áp một châu, khai sáng một phương thánh địa nhân vật, dù là khắp nơi tìm toàn bộ đại cản cũng tìm không thấy bao nhiêu, nhưng giờ phút này lại chết như thế dứt khoát. Chỉ là một chiêu mà thôi, vị này tiên thiên cứ thế mất mạng, ngay cả di ngôn cũng không kịp nói ra. Trung Khâu một thân áo xanh, tóc đen rối tung, động tác thong dong, dường như một tôn từ thượng cổ đi tới thần nhân, cứ như vậy lẳng lặng từ bậc thang hạ đi đến, một đôi tròng mắt nở rộ kim sắc quang huy, trong đó ẩn ẩn có phù văn lấp lóe. Cứ như vậy nhìn về phía trước, hai con ngươi lúc khép mở, nhìn xuyên hết thể chân thực cùng hư ảo. Còn có ai? Hắn bình tĩnh nói, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía trước, tông sư một phái khí độ. Phía trước thủ vệ Hoàng Lăng đám người lạnh lùng trông lại, cũng đã không người dám tùy tiện xuất thủ. Người trước mắt thực lực quả thật thế gian hiếm thấy, một vị tiên thiên tại trước mặt, không thể so với một con gà mạnh lên bao nhiêu, đơn độc xuất thủ chính là đường đến chỗ chết. Thân và ý hợp lại, chiếu rọi thiên địa. Ngươi không ngờ khôi phục tông sư tu vi. Trước đây âm thanh giản mùa kia lại nói. Trong lời nói mang theo kiêng kỵ, còn có chút không thể tin được. Tại trong sự nhận thức của hắn, cái này có chút không phù hợp lẽ thường. 800 năm đến, thiên địa áp bách một ngày so một ngày nặng, người trước mắt không chỉ có không bị đến ảnh hưởng, ngược lại nghịch thế mà lên, đến tông sư chi cảnh, thực sự quá huyền bí, làm cho lòng người trung dâng lên một cô mê huyễn cảm giác. Ngươi vẫn là không hiểu. Trung Khâu than nhẹ, nhìn qua đối diện. Ánh mắt mang theo chút thương hại, không nói thêm gì nữa, trực tiếp một tay đè xuống, đầy trời huyết khí dâng lên, thần phách lôi cuốn lấy vô biên nguyên khí, trực tiếp đem nơi này bao phủ. Hắn một trưởng vỗ rơi, trưởng ra như rồng, đúng là đem toàn bộ Hoàng Lăng phạm vi đều muốn bao phủ ở bên trong, một kích phía dưới liền muốn đem Hoàng Lăng đẩy ngã, đem cái này đứng lặng hơn 800 năm Hoàng Lăng phá hủy. Ngươi dám? Có người phát ra gầm thét, toàn thân thần phách hiện hiện, đem toàn thân nội khí thôi phát, cố gắng muốn đem một kích này ngăn lại. Nhưng mà cái này vô dụng. Trước mắt Trung Khâu quá mức cường đại, chỉ là tùy ý một chưởng đánh rơi, liền tựa như một ngôi sao rơi xuống, hướng phía dưới chấn áp thô bạo mà đến, thế cơ hồ không cách nào ngăn cản, làm cho không người nào có thể sinh ra dũng khí chống cự. Như là trước đây âm thanh giả mua kia nói, hắn đã siêu việt tiên thiên phạm chủ, thậm chí siêu việt quy nguyên, ngăn cản đương thế vô địch tông sư chi cảnh. Thậm chí, đã Trung Khâu đã từng tu vi, hắn có khả năng phát huy ra thực lực xa không phải bình thường tông sư có thể so sánh, đã thật to siêu việt phạm vi này, cùng mọi người tại đây chênh lệch lớn đến một loại không cách nào bù đắp hoàn cảnh. Nếu không phải có loại thực lực này, Trung Khâu cũng sẽ không một người tới đây, tự tin có thể một người đem Hoàng Lang giết sạch. Trường phong rơi xuống, thiên địa vì đó xé rách, loáng thoáng tầm đó, hình như có hung thú gầm thét, để chung quanh kiến trúc một mảnh lại một mảnh đổ xuống, bị chung quanh điên cuồng gào thét nguyên khí trô phá vỡ, trực tiếp hóa thành cát bụi mảnh vỡ. Chương 166, quét ngang. Oanh. Đầy trời thần lực bộc phát, đủ để áp sập sơn nhạc lực lượng khổng lồ giáng lâm, hướng nơi đây ép xuống. Ở giữa không trung, hai thanh kim sắc thần đao huy hoàng, nơi này khắc thi triển hết uy nghiêm. Từng đạo kim sắc thần mang nở rộ, trong lúc nhất thời tựa như hai viên mặt trời xuất hiện, ở giữa không trung đấu sức so đấu, tách ra vô tận thần uy. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, cái này hai viên kim sắc thần binh cứ việc đều vì kim sắc trường đao, nhưng kiểu dáng lại cũng không gần. Nhạc sơn đao toàn thân hiện ra ám kim sắc, trên thân đao khắc rõ một tầng lại một tầng sơn nhạc hoa văn, thân đao nặng nề dường như tự nhiên, cứ việc thần uy cái thế, nhưng nhìn qua lại cực kỳ cổ phác, nếu là không nở rộ uy nghiêm, tựa như là một thanh bình thường binh khí. Nhưng trước mắt xuất hiện đế đao nhưng lại có chỗ khác biệt, thân đao óng ánh, trên đó khắc họa long văn, hoa lệ đến cực hạn, giờ phút này trong đó linh tính khôi phục, trên thân đao long văn bắt đầu giãn ra, giống như là một đầu chân long khôi phục, có được quyết định chiến lược. Cả hai ở giữa không trung tương đối, va chạm, bộc phát ra thần uy cái thế, nếu là tiết lộ đến đại địa bên trên, tuyệt đối có thể tùy tiện đem trọn tọa Hoàng Lăng phá hủy, thậm chí đem trọn ngọn núi mạch đánh chìm, đều cực kỳ tùy tiện. Giờ phút này sở dĩ chưa từng như thế, vẹn vẹn chỉ là bởi vì song phương đấu sức, giữa hai bên lực lượng đối diện lẫn nhau triệt tiêu, mới khiến cho chung quanh có thể bảo toàn. Nhưng loại này thế cân bằng chú định bảo trì không được bao lâu. Hoàng Lăng tưởng thành bên ngoài, Trung Khâu bước ra một bước, toàn thân trên dưới từng đạo huyết quang trùng thiên, đem hết thể quang mang đè xuống, trực tiếp tràn vào nhạc sơn trong đao, để kia cổ phát cám kim trường đao tỏa hào quang mạnh, liếc nhìn lại càng thêm óng ánh. Hắn đang thiêu đốt huyết khí, lấy tự thân tông sư chi lực vì nhạc sơn đao tiến hành gia trì, đem thần binh trung ẩn chứa thần binh chi lực triệt để kích hoạt, khiến cho thần uy tăng trưởng. Ầm. Một trận huyết khí trùng thiên khởi, nương theo lấy huyết khí tràn vào, kim sắc nhạc sơn đao phát ra một tiếng kêu khẽ, toàn bộ trên thân đao, từng đạo sơn nhạc hoa văn bắt đầu chuyển động, giống như là có đồ vật gì bị kích hoạt, trong đó lực lượng triệt để bắt đầu bộc phát. Sau một khắc, nhạc sơn đao hướng phía dưới chém ngang, cựu trọng thiên bên ngoài một đạo kim sắc đao mang rơi xuống, cả phiến thiên địa đều đang khe khẽ run rẩy, mảng lớn hư không vỡ vụn, căn bản không chịu nổi loại này vĩ lực. Kim sắc đế đao bắt đầu rút lui, trong đó ẩn ẩn có trận trận gào thét vang lên, nguyên bản óng ánh thân đao tựa hồ cũng ảm đạm không ít, bị nhạc sơn đao đè xuống. Càn thiên đế đao, năm đó ở Thái Tổ Thái Tông trong tay thành hình, gánh chịu thượng cổ đế minh thị chi huyết mà thành thần binh, cuối cùng cũng không được. Trung Khâu than nhẹ, trong tay nắm cầm kim sắc nhạc sơn đao, toàn bộ thân hình trên dưới đều đang phát sáng. Huyết khí của hắn cường thịnh, dường như là một tọa hỏa lô, giờ phút này toàn thân trên dưới đầy trời huyết khí mãnh liệt mà lên, trực tiếp đem nơi đây cháy mất. Đây là cực kỳ kinh người một màn cảnh tượng, nếu là bị ngoại nhân trông thấy đủ để kinh ngạc đến ngây người, muốn đem xem như là một tôn thần đến cúng bái, cơ hồ muốn tâm thần kinh hãi. Dù là trước mắt đây đều là cường giả, ngày bình thường kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn thấy một màn này cũng không khỏi chấn sợ, nguyên bản kiên định không tì vết võ đạo ý chí bịt kín một tầng bóng ma. Cái này thật đúng là, cỡ nào hùng hậu huyết khí. Bọn hắn đang khiếp sợ, tại than nhẹ. Tiên thiên võ giả huyết khí vốn là cường đại, nếu là đều nở rộ, có thể bao phủ chung quanh mấy chục trượng, trong đó cường đại giả càng có thể ngưng tụ cột máu, phóng lên tận trời. Nhưng cho dù là tiên thiên bên trong trí cường giả, đối mặt thời khắc này Trung Khâu cũng phải thở dài, muốn tâm thần ngưng tụ. Trên người hắn huyết khí quá mức hùng hậu, giống như là một mảnh hải dương, cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng, khiến người chấn kinh lại ghen tị. Nếu là năm đó Thái Tông ở đây, không biết ngươi còn dám hay không nói lời này. Nơi xa, âm thanh già nua kia vang lên, thanh âm nghe vào tựa hồ già yếu rất nhiều. Mới càn thiên đế đao lần đánh lui một khắc này, nương theo lấy trong đó linh tính tiêu rên, nguyên khí của hắn tựa hồ cũng nhận trọng thương, giờ phút này lộ ra càng thêm suy yếu. Có lẽ vậy. Trung Khâu từ chối cho ý kiến, thản nhiên tự nhiên, đế đao không địch lại Nhạc Sơn đao, không phải là thần binh không bằng, chỉ là ngươi cái này bình chủ chênh lệch ta quá nhiều mà thôi. Nếu là Thái Tông ở đây, kết quả tự nhiên khác biệt. Nhưng nói đi thì nói lại. Hắn lại mở miệng nói ra. Lần này mang theo chút cảm thán, nếu là Thái Tông ở đây, sao lại cần vận dụng đế đao, vẹn vẹn tự thân một người một quyền, ta liền vạn vạn không phải là đối thủ. Nói cho cùng, thắng bại mạnh yếu, vẫn là nhìn người, thần binh chi lực bất quá tô điểm. Hắn lắc đầu nói, sau đó dậm chân hướng về phía trước. Kim sắc Nhạc Sơn đao đang lóe lên, nương theo lấy hắn hướng về phía trước, thần binh chi lực lần nữa khôi phục, kim sắc đao mang từ thiên rơi xuống, quán xuyên cửu tiêu, giống như là muốn một đao đem cái này thiên bổ ra, trong đó uy áp khiến người vô pháp tiếp nhận. Phía trước, đế đao ảm đạm, cứ việc linh tính bị hao tổn, nhưng vẫn là xông lên chân trời, cố gắng ngăn tại một kích này trước, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, căn bản là không có cách ngăn cản. Đây là cái thế một kích, lấy tông sư chi lực khống chế thần binh, thời khắc này trùng khâu cơ hồ có thể nói là không ai có thể ngăn cản, vẹn vẹn một cái đế đao căn bản không thay đổi được cái gì. Bởi vì, kia đế đao bản chất tuy cao, nhưng dù sao chỉ là một cái binh khí, cần có thích hợp binh chủ mới có thể phát huy ra vốn có lực lượng, đối mặt giờ phút này đã có nắm cầm Nhạc Sơn đao trùng khâu tự nhiên sẽ không là đối thủ. Mà bài trừ đế đao, giờ phút này cường giả tuy nhiều, nhưng đối trùng khâu mà nói, đã không người. Vâng. Cái thế uy xem một phát, giống như là một viên kim sắc mặt trời bỗng nhiên nổ tung, đầy trời kim sắc đao mang hiện lên, trong đó mỗi một sợi đao mang trung ẩn chứa lực lượng một khi bộc phát, đều có thể tùy tiện phá hủy một tòa núi cao, giờ phút này toàn bộ bộc phát, lập tức đem trước mắt phiến đại địa này đánh chìm. Cả tòa hoàng lăng tại trong chớp mắt sụp đổ, trong đó hết thể đều hủy, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một chút văn trận lấp lóe, nhưng lại nhanh chóng mẫn diệt, bị Nhạc Sơn trong đao ẩn chứa thần binh chi lực trực tiếp phá hủy sạch sẽ. Đại càn 800 năm thời gian, hoàng lăng nơi đây trải qua thời gian dài xây dựng, trong đó có chuyên môn thủ hộ thủ pháp, chuyên môn để mà nhằm vào lúc này, mà giờ khắc này tất cả đều làm vô dụng công. Đối mặt một vị cầm trong tay thần binh đỉnh phong tông sư, nơi này hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng, trừ phi Thái Tổ Thái Tông phục sinh, nếu không căn bản không người có thể chế. Bởi vì, kia đế đao bản chất tuy cao, nhưng dù sao chỉ là một cái binh khí, cần có thích hợp binh chủ mới có thể phát huy ra vốn có lực lượng. Đối mặt giờ phút này đã có nắm cầm Nhạc Sơn đao trùng khâu tự nhiên sẽ không là đối thủ. Mà bài trừ đế đao, giờ phút này cường giả tuy nhiều, nhưng đối trùng khâu mà nói, đã không người. Vâng! Cái thế uy xem một phát, giống như là một viên kim sắc mặt trời bỗng nhiên nổ tung, đầy trời kim sắc đao mang hiện lên, trong đó mỗi một sợi đao mang trung ẩn chứa lực lượng một khi bộc phát, đều có thể tùy tiện phá hủy một tòa núi cao. Giờ phút này toàn bộ bộc phát, lập tức đem trước mắt phiến đại địa này đánh chìm. Cả tòa hoàng lăng tại trong chớp mắt sụp đổ, trong đó hết thảy đều hủy, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một chút văn trận lấp lóe, nhưng lại nhanh chóng mẫn diệt, bị Nhạc Sơn trong đao ẩn chứa thần binh chi lực trực tiếp phá hủy sạch sẽ. Đại càn 800 năm thời gian, hoàng lăng nơi đây trải qua thời gian dài xây dựng, trong đó có chuyên môn thủ hộ thủ pháp, chuyên môn để mà nhằm vào lúc này, mà giờ khắc này tất cả đều làm vô dụng công. Đối mặt một vị cầm trong tay thần binh đỉnh phong tông sư, nơi này hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng. Trừ phi Thái Tổ Thái Tông phục sinh, nếu không căn bản không người có thể chế. Chương 167, Đại Càn Thái Tổ. Tự tay đem mình năm đó bảo vệ địa phương hủy đi, cảm giác này như thế nào? Đi bộ đi vào hoàng lăng chỗ sâu, tại phía trước, một thanh âm vang lên. Trung Khâu ngẩng đầu, liền như vậy đi. Nơi này trải qua mấy trăm năm biến thiên, năm đó ta cố nhân phần lớn sớm đã không tại, duy nhất còn tại, vừa mới cũng bị ta giết. Hắn giơ tay lên một cái, trên cánh tay điểm điểm kim sắc hoa văn hiện hiện, khiến đối diện xuất hiện mắt người trung hiện ra một chút kiên kỵ. Đứng tại Trung Khâu người đối diện là nữ tử, cả người nhìn qua làn da trắng nõn, dung mạo tinh xảo, cả nửa người bị một mảnh thâm trầm màu đen bao phủ, liếc nhìn lại có loại mông lung mỹ lệ. 300 năm không gặp, Trung Khâu ngươi vẫn là như thế cường thế. Nơi xa, lại một thanh âm vang lên. Một cái lao nhân xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, toàn thân xòa áo bào đen, trên thân có cố mục nát hương vị, giống như là một bộ già thi. Thịt trên người cũng bắt đầu mục nát. Nếu là xích lại gần nhìn lại, có thể phát hiện, cái này nhân thân lên thịt cũng hoàn toàn chính xác mục nát, một trương giả nua gương mặt lộ ra phá lệ tái nhợt, phía trên da thịt thủng trăm ngàn lỗ, có thể trông thấy có nhuyễn trùng đang bò động, liếc mắt nhìn qua khiến người kinh dị. Từ Trương Dịch, ngươi cũng tới. Trung Khâu hơi ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là ánh mắt hơi khác thường, ngươi cũng chịu tới hiện tại. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Không so được trung trưởng môn ngươi mượn thần binh chi lực sống thêm đệ nhất, để người cực kỳ hâm mộ. Từ Trường Dịch trong mắt mang theo mang cực kỳ hâm mộ, nhìn qua trước mặt đứng đấy Trung Khâu, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu ghen tị, còn có một chút ẩn tàng rất sâu ghen ghét. Hắn cũng là cùng Trung Khâu cùng thời đại nhân vật, năm đó đồng dạng là một vị thiên tiêu, không đến trăm tuổi chi linh liền đến tông sư chi cảnh, cùng Trung Khâu tịnh xưng nhất thời du sáng. Nhưng mà bây giờ 300 năm thời gian đi qua, Trung Khâu mượn thần binh chi lực niết bàn, sống thêm đệ nhất, mà hắn lại là kéo dài hơi tàn, không còn sống lâu nữa. Nhạc Sơn Đao. Hắn nhìn về phía Trung Khâu sau lưng, nhìn về phía cái kia kim sắc Nhạc Sơn Đao, cuối cùng thật sâu thở dài, cuối cùng nhưng cũng không nói gì. Chuyến này ba người đã góp đủ, vậy liền lên đường đi. Trung Khâu từ tốn nói, sau đó xoay người, nhìn về phía trước mắt. Trung quanh còn lại hai người cũng là động tác giống nhau. Trong Hoàng Lăng Ương, nương theo lấy Hoàng Lăng ngoại bộ bị Trung Khâu quét ngang, trong đó đồ vật chậm rãi hiển lộ ra. Một mảnh lại một mảnh văn trận đang đan xen, tại hiển hóa, nơi này cắt ra bắt đầu nổi lên, giống như là một mảnh hải dương màu bạc gieo rác, muốn đem cái này một vùng bao phủ lại rơi. Lực lượng khổng lồ tại thanh nén, tựa như là có một viên mặt trời nhỏ ở trong đó ẩn giấu, trong đó mênh mông lực lượng chính hướng ra phía ngoài khuếch tán, cảm nhận được dị dạng khí tức đột kích, trong đó tồn tại thứ nào đó tựa hồ ngay tại tự phát khôi phục. Hừ, một tọa mộ mà thôi, còn muốn xoay người không thành. Lạnh lùng thanh âm rơi xuống, trong ba người duy nhất nữ tử xuất thủ, vừa ra tay chính là Thiên Băng Địa Liệt, một kiếm hàn quang diệu thế, như là một đầu ngân long gào thét, từ thiên rơi xuống, lôi cuốn lấy cửu thiên chi lực cầm vang ép xuống, thế khiến người ngạt thở. Đây tuyệt đối là kinh khủng một kích, bởi vì nương theo lấy một kích này rơi xuống, chung quanh nguyên khí đều tại hoành minh, ẩn chứa trong đó lực lượng nếu là bạo phát đi ra, tuyệt đối có thể hoành sát hết thể tiên thiên. Nhưng mà, như thế duệ không thể đỡ một kích, rơi xuống kia văn trong trận, cuối cùng lại ngay cả một điểm gợn sóng đều không có hiện hiện, trực tiếp bị nơi đó lít nha lít nhít vô số văn trận xóa đi, ẩn chứa trong đó kiếm ý bị triệt để tháo bỏ xuống, không có gây nên nửa điểm gợn sóng. Nhìn qua cái này màn, Từ Trường Dịch nhíu mày. Nữ tử kia thực lực mặc dù là ba người yếu nhất, nhưng tương tự là quy nguyên đỉnh phong, khoảng cách tông sư chỉ thiếu chút nữa cấp độ, toàn lực xuất thủ phía dưới, thậm chí ngay cả mảnh này thủ hộ văn trận một đinh nửa điểm đều không thể phá đi. Điều này nói rõ mảnh này lăng mộ thủ hộ năng lực, tuyệt không phải bên ngoài yếu ớt như vậy, muốn phá hủy chí ít cũng cần tông sư chi lực mới có thể. Trung trưởng môn. Hắn nhìn về phía Trung Khâu, ở đây bên trong, đơn luân chiến lực mà nói, cầm trong tay Nhạc Sơn thần bình Trung Khâu không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Điểm này không người nào có thể phủ nhận. Trung Khâu sắc mặt bình tĩnh, hướng về phía trước phóng ra một bước, trong tay Nhạc Sơn đao nhẹ nhàng oanh minh. Lần nữa chém ra một đao, trong nháy mắt khiến chung quanh nguyên khí bốn phía chấn động, cuồn cuộn nguyên khí hóa thành trường long, hướng về phía trước oanh kích, khiến cả phiến thiên địa cũng bắt đầu run rẩy. Lần này, phía trước văn trận bắt đầu có phản ứng, trong đó từng đầu nhỏ bé văn trận lấp lóe, như mạng nhện lan tràn, cuối cùng kết thành một trường dày đặc lưới lớn, đem Nhạc Sơn đao một kích này ngăn lại. Mảnh này văn trong trận có thần lực đang lóe lên, từng tầng ra trì hạ, cuối cùng thành công đem Nhạc Sơn đao một kích này đỡ được, nhưng lại kém xa trước đây như vậy tùy tiện, trên đó có văn trận tại đứt gãy, có vẻ hơi phí sức. Nói cho cùng, đây cũng là mấy trăm năm trước bày ra văn trận, năm đó bố trí giả cũng sớm đã không coi ở đây, lại không người chủ trì, tính linh hoạt cũng không mạnh, đối mặt Trung Khâu bực này vô thượng đại tông sư tự nhiên có chút không đủ. Văn trận xuất hiện hư hại, cùng tiến lên, đem lực lượng ra chỉ đến Nhạc Sơn trên đao. Từ Trường Dịch hô to một tiếng, sau đó dẫn đầu đi lên trước, toàn thân trên dưới có nhàn nhạt thần quang lấp lóe, hai con ngươi bên trong, từng đầu màu đen phủ văn thần bí đang lóe lên, ẩn chứa trong đó đủ để sụp đổ sơn nhạc thần lực, toàn bộ quán chú đến kim sắc Nhạc Sơn trong đao. Ba người bọn họ hợp lực, trên thân đều có phủ văn thần bí lấp lóe, riêng phần mình đều mang thâm trầm ấn ký, lôi cuốn lấy toàn thân thần lực hướng về phía trước, ra chỉ đến ám kim sắc Nhạc Sơn trên đao. Vâng. Khiến người rung động giật mình uy nghiêm hiện hiện, dường như một viên mặt trời nhỏ bắt đầu khôi phục, tách ra quang huy, tại kim sắc Nhạc Sơn trên đao, cổ phát sơn nhạc hoa văn bắt đầu phát sáng, phía trên sơn nhạc giống như là sống đi qua, tại lúc này nổi lên, mang theo hùng hậu sơn nhạc chi lực ép xuống. Ầm. Giống như là một ngọn núi nện vào trên mặt đất, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều nháy mắt ảm đạm xuống, rung động thương khung vũ trụ, hết thảy quang huy cũng vì đó sở đoạn, khiến người kinh dị. Phía dưới kia phiến văn trận bắt đầu hỗn loạn lên, cùng Nhạc Sơn đao chính diện tương đánh, nhìn qua tình huống cũng không tính quá tốt, trong đó từng mai phủ văn cũng bắt đầu vỡ vụn, trong đó thần lực đang kích động, có lực lượng kinh khủng tiêu tán mà ra, trong chốc lát bình định một tòa núi cao. Đây là thoáng như tận thế cảnh tượng, nếu là người khác trông thấy tất nhiên phải kinh sợ, chỉ sợ muốn làm trận quỳ lạy, đem xem như thần tích hiển hóa. Trước mắt cái này xa xa không phải kết thúc. Nương theo lấy Hoàng Lăng văn trận hỗn loạn, Trung Khâu ba người nhạy cảm phát giác được trong đó chỗ bạc nhược, không chút do dự, thúc giục Nhạc Sơn đao để kích thứ hai rơi xuống. Vâng! Thiên địa tại hoành mình, giữa không trung, ám kim sắc Nhạc Sơn đao đang khe khẽ run rẩy, trong đó linh tính nô nước tấp nập, cảm thụ được binh chủ cảm xúc, triệt để thanh tỉnh lại, trong đó thần lực triệt để nở rộ. Nhạc Sơn trong đao ẩn chứa thần binh chi lực triệt để phóng thích, trong lúc nhất thời thật giống như là một vầng mặt trời, mỗi thời mỗi khắc đều đang phun ra nuốt vào dò xét nguyên khí, hóa thành thần lực chém xuống, trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy, không gian dâng lên từng cơn sóng gợn, dường như không chịu nổi sắp sụp đổ. Trường đao rơi xuống, hóa cực phồn vì cực giản, ngàn vạn đạo đao ảnh trong phút chốc hợp lại, hóa thành mãnh liệt nhất một đao chém xuống, trong thoáng chốc tựa như là một tọa thần sơn từ trời rơi xuống, ngạnh sinh sinh đập vào nơi này. Vâng. Cực lớn đến không thể hình dung thanh âm ở chung quanh vang vọng, đầy trời bão cắt đều tại tứ ngược. Trường đao phía dưới, kia văn trận ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng ngăn không được Nhạc Sơn đao một lần lại một lần oanh kích, phía trên khắc họa phù văn không ngừng sụp đổ, đến cuối cùng đạt tới một cái cực hạn, trực tiếp toàn bộ nổ tung, lộ ra hậu phương bộ dáng. Thành công a. Từ Trường Dịch hô to, một đôi tròng mắt như mực thâm thúy, trong đó đạo đạo phù văn lấp lóe, nhìn về phía trước. Tại trong tầm mắt của hắn, phía trước văn trận sau khi nổ tung, một cái sâu không thấy đáy hố to nổi lên, trong đó có nồng đậm mùi máu tanh dâng lên, tại văn trận sụp đổ một khắc này liền truyền ra. Đó là cái gì? Đột nhiên, trong ba người nữ tử áo đen hô to, hấp dẫn ba người chú ý. Ở vào trong ba người ương, nữ tử áo đen thân ảnh mông lung, giờ khắc này sắc mặt mang theo chút không dám tin, nơi đó có người. Có người. Còn lại hai người sững sờ, toàn thân thần lực thôi phát, trong hai con ngươi thần quang lấp lóe, nhìn qua. Văn trận sụp đổ về sau. Nguyên bản tồn tại đầy trời phù văn đã sụp đổ, nhưng giờ phút này nhưng lại nổi lên, bất quá lại là tại kia trong hố sâu. Kia sâu không thấy đáy trong hố sâu, một mảnh lại một mảnh phù văn lấp lóe, chậm rãi hội tụ ra hình thể, vậy mà chậm rãi hội tụ ra một cái hình người, hội tụ ra một người bộ dáng. A! Đột nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Từ Trường Dịch quỳ trên mặt đất, toàn bộ thân hình đều nứt ra, một cái tay cầm con mắt, tại mới bóng người kia xuất hiện lúc nhận lấy phản vệ. Hai con mắt của hắn trung, từng mảnh máu đen đang không ngừng nhỏ xuống, toàn bộ khuôn mặt nhìn qua đều vô cùng dữ tợn, phối hợp với hắn kia phế phẩm da thịt, đủ để cho người đem bữa cơm đêm qua đều cho nhổ ra. Không có khả năng. Trung Khâu thần sắc nhất chấn, lại duy trì không được trước đây bình tĩnh chi sắc, trên mặt lộ ra kinh sợ. Tương đối còn lại hai người, cảnh giới của hắn tu vi cao hơn, lại vì Nhạc Sơn đao binh chủ, trong lúc vô hình thu hoạch được Nhạc Sơn đao che chở, nhận phản phệ càng nhẹ, cũng bởi vậy nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Tại trong tầm mắt của hắn, phương xa người kia dáng người hùng vĩ, khí vũ hiên dương, sắc mặt lạnh lùng như sắt đá băng lãnh, dù là giờ phút này từ từ nhắm hai mắt tựa hồ đang ngủ say, nhưng kia một cỗ cái thế bá khí lại không cách nào che giấu, khiến người hận không thể lập tức quỳ xuống đất, hướng thần phục. Đây là cái thế nhân kiệt, ở trong mắt Trung Khâu, trên thân người này có lít nha lít nhít phù văn tại quân quanh, một thân thần lực bành trướng, cơ hồ đạt tới khiến người không thể tưởng tượng tình trạng, dù là không có chút nào động tác, cũng khiến người không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám có chút động tác. Tương đối những này, càng làm Trung Khâu kinh dị, là người này khuôn mặt, cùng hắn trong trí nhớ một người có chút trùng hợp. Đại Càn Thái Tổ. Trung Khâu sinh tại 300 năm trước, tuyệt không thực sự được gặp Đại Càn Thái Tổ, nhưng cũng gặp qua Đại Càn Thái Tổ chân dung cùng còn sót lại, minh bạch Thái Tổ tướng mạo. Mà người trước mắt này, bất luận là dung mạo khí chất, vẫn là kia một thân kinh khủng thần lực khí tức, đều cùng hắn trong ấn tượng Đại Càn Thái Tổ hoàn toàn giống nhau. Loại tình huống này quả thực khiến người kinh dị, khiến Trung Khâu lập tức lóe lên rất nhiều ý nghĩ, càng liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Phía trước, bàng bạc khí tức lấp lóe, mênh mông nguyên khí dâng trào. Không biết là có hay không ảo giác, nương theo lấy kia ngoại giới văn trận sụp đổ, tại trong lăng mộ, một cái kia hùng vĩ hơn người, vô cùng uy nghiêm thân ảnh tựa hồ giật giật, một đôi mắt chậm rãi tại mở ra. Chương 168, Hoàng Lăng bí ẩn. Nửa ngày tầm đó, Hoàng Lăng bốn phía huyết quang trùng thiên, đến cùng là phát sinh thứ gì? Một chỗ trên nhà cao tầng, Trần Minh đứng ở nơi đó, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phương xa. Hai con mắt của hắn trung, kim sắc Phật lực thỉnh thoảng lưu chuyển, để ánh mắt của hắn mang tới kim sắc, trong đó tầm mắt cũng cùng bình thường khác biệt. Trong mắt hắn, nơi xa Hoàng Lăng phương hướng huyết quang trùng thiên, kia cỗ chói mắt huyết quang mang theo không rõ, để người dùng mình, liền xem như Trần Minh muốn xem nhẹ cũng vô pháp làm được. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, nơi đó biến hóa thực hơi lớn, đầu tiên là huyết quang trùng thiên. Sau đó lại là nguyên khí hoành minh, đến cuối cùng càng là có khiến người tim đập nhanh khí tức dâng lên, cơ hồ khiến tất cả có thể cảm nhận được người đều muốn ngạt thở. Động tĩnh đã ngừng, là ở đó người đã rời đi, vẫn là nói. Trần Minh bình tĩnh nhìn về phía nơi xa, cẩn thận cảm thụ được nơi đó khí tức ba động, từ đó bắt được quen thuộc nào đó khí cơ, để trong cơ thể hắn huyết dịch đều đang run rẩy, có một cỗ tiềm ẩn đã lâu lực lượng ngay tại dâng lên, trở nên sinh động. Cảm thụ được điểm này, hắn đôi mắt thâm thúy, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Nhạc Sơn đao thần binh chi lực. Từng tại Nhạc Sơn bên trên, hắn từng tiếp thụ qua Nhạc Sơn đao tẩy lễ, thể nội có được Nhạc Sơn đao bộ phận thần binh chi lực, chỉ là không có kích hoạt, một mực ở vào độ sâu ngủ say bên trong. Nhưng ở giờ phút này, nhận nơi xa nào đó cố khí tức lây nhiễm, trong cơ thể hắn thần binh chi lực tự phát khôi phục, cùng phương xa nào đó cố khí tức kêu gọi lẫn nhau. Ở trong đó ý vị như thế nào, Trần Minh hết sức rõ ràng. Có người vận dụng Nhạc Sơn đao thần binh chi lực, là Trung Câu A. Trong lòng của hắn muốn, hơi chần chờ về sau, bước chân, hướng về Hoàng Lăng vị trí đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn đi đến Hoàng Lăng phế tích bên trên. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nguyên bản phồn hoa Hoàng Lăng đã biến thành một vùng phế tích, cơ hồ nhìn không thấy cái gì hoàn chỉnh kiến trúc. Hành tẩu tại trong đó, xuyên thấu qua thể nội Phật lực gia trì, Trần Minh còn có thể trông thấy khắp nơi máu đỏ tươi quang trùng thiên, mang theo chút oán cùng hận, thật lâu không thể làm hao mòn rơi. Cái này là tiên thiên cường giả sau khi ngã xuống còn sót lại vết tích, thần phách cứng cỏi trường tồn, cho dù chết đi cũng không thể hoàn toàn làm hao mòn, sẽ kéo dài dài dằng dặc một đoạn thời gian. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý đi lại một lát, Trần Minh liền phát hiện chí ít 3 khu tiên thiên cường giả vẫn lạc chi địa. Đến cùng chết bao nhiêu người? Trần Minh tự lẩm bẩm, ánh mắt ở chung quanh không ngừng chuyển di, đang tìm. Hắn đang tìm kiếm Nhạc Sơn đao vết tích, ý đồ xuyên thấu qua Nhạc Sơn đao còn sót lại một chút vết tích tìm tòi nghiên cứu ngày đó chuyện phát sinh, hy vọng có thể thu hoạch được một chút chân tướng, còn có ngày đó kết quả cuối cùng. Cuối cùng, thuận thể nội thần binh chi lực dẫn dắt, hắn đi tới Hoàng Lăng trung ương nhất, ở nơi đó nhìn thấy một vài thứ. Xuyên thấu qua cảm ứng, trong thoáng chốc, hắn trông thấy một thanh niên cầm trong tay kim sắc Nhạc Sơn đao, một đao đem trọn tọa Hoàng Lăng chém nát, sau đó đi vào trong Hoàng Lăng ương lăng mộ chỗ. Kia một người không phải người khác, chính là năm đó Nhạc Sơn lên từng gặp một mặt Trung Câu. Thuận trong đầu hiện hiện hình tượng, Trần Minh cũng hướng về lăng mộ phương hướng đi đến, cuối cùng lại bị cái chỗ kia bộ dáng sợ ngây người. Hoàng Lăng trung ương lăng mộ chỗ, nơi này không biết xảy ra chuyện gì, chung quanh đại địa bên trên tràn đầy làm người sợ hãi khí tức lưu lại, chung quanh nguyên khí tựa hồ cũng bị áp chế, có một cỗ thật lớn thần lực lưu lại ở nơi này chiếm cứ. Vẹn vẹn chỉ là đi đến nơi này, Trần Minh đều có thể cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nguyên bản lực có thể gánh sơn thân thể tựa hồ cũng tiếp nhận không ít, cảm nhận được một cỗ hạo đã nguy nghiêm. Trong lòng của hắn khẽ động, nội lực trong cơ thể dâng lên, gia trì ở trên người, lúc này mới làm trên người mình áp lực giảm bớt, tự nhiên không ít. Cố khí tức này, tựa hồ là từ trong lăng mộ lan tràn ra. Ở chung quanh tra xét rõ ràng một phen, Trần Minh phát hiện, nơi này thần lực lưu lại là lấy kia trong lăng mộ ương làm trung tâm, càng đến gần trung ương lăng mộ, chung quanh áp lực liền càng là cường đại. Cảm nhận được điểm này, hắn ngẩng đầu, trước mắt Phật lực lấp lóe, cứ như vậy nhìn về phía kia lăng mộ. Phật lực ra chỉ tầm mắt hạ. Trước mắt tầm mắt có chút biến hóa. Kia trong lăng mộ, từng khỏa phù văn quỷ dị thần bí đang lóe lên, mỗi một khắc nhìn qua đều cực kỳ thần bí, mang theo một cỗ đặc biệt mị lực, không tự chủ được hấp dẫn người ánh mắt. Tại kia trong lăng mộ, một đống lít nha lít nhít phù văn lấp lóe, đem bên trong một chiếc quan tài tràn đầy, chỉ là lại có chút lỗ hổng, mơ hồ đó có thể thấy được một cái hình dạng. Đây là một người. Trần Minh chần chờ, giờ khắc này liên tưởng đến rất nhiều, có một cỗ thi thể, hoặc là một người từng nằm ở bên trong, chỉ là bây giờ lại không thấy. Lúc này, một trận 10 phần trầm thấp tại Trần Minh vang lên bên tai, là yếu ớt đến cực hạn tiếng tim đập, nếu không phải Trần Minh ngũ quan cực kỳ nhạy cảm, cơ hồ đều không thể phát hiện. Ai? Hắn hét to lên tiếng, nhưng không có đạt được đáp lại, tựa như mới chỉ là ảo giác. Thế là, thuận mơ hồ cảm giác, Trần Minh đi lên trước, một cánh tay vung lên, đem một vùng phế tích quét ra, lộ ra phía sau đổ vật. Kia là cái cô gái mặc áo đen, bị chôn ở một vùng phế tích hạ, toàn bộ thân hình đều vỡ vụn, nửa người trực tiếp đứt gãy, hai cái đùi cùng một con cánh tay phải đều gãy mất, nhìn qua 10 phần thê thảm. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là, cứ việc thương thế trên người đến tình trạng như thế, nhưng nàng lại vẫn không chết, thể nội có một cỗ yêu ớt sinh cơ lưu lại, sinh mệnh lực chi ương ngạnh, để Trần Minh cũng không khỏi kinh ngạc. Càng làm Trần Minh kinh ngạc chính là, tại nữ tử này trên thân, Trần Minh ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực, xuất từ bản năng. Trước mắt nữ tử này, khi còn sống thực lực hơn phân nửa ở xa thời khắc này Trần Minh phía trên, cho dù giờ phút này sắp chết, kia siêu nhiên bản chất vẫn trường tồn, để Trần Minh cảm nhận được một cỗ áp lực. Nồng đậm thần binh chi lực cuốn quanh, nữ tử này trên thân có Nhạc Sơn đao khí tức, khi còn sống tiếp xúc qua Nhạc Sơn đao. Trần Minh trong hai con ngươi Phật quang lấp lóe, sải bước đi hướng về phía trước, một cái tay đặt ở trên người nữ tử. Và anh. Một trận tiếng oanh minh nháy mắt truyền đến, nương theo lấy cùng nữ tử tiếp xúc, Trần Minh thể nội thần binh chi lực lập tức sôi trào, cùng bên ngoài Nhạc Sơn đao khí hơi thở lên chút cộng minh, tại Trần Minh trong đầu hiện ra một màn cảnh tượng. Hóa thành phế tích Hoàng Lăng phía trên, kim sắc trường đao xẹt qua sao, như kim sắc mặt trời xẹt qua thương khung, tản mát ra bàng bạc chi lực. Lăng mộ bên trong, một người nam tử dáng người hùng vĩ, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân long khí hạo đãng, một quyền vung ra, thiên địa vì đó khuynh đảo. A, Thái Tổ. Một đạo dữ tợn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nam tử lãnh sắc lạnh lùng, một quyền đánh ra, đầy trời kim sắc long ảnh bay múa, đem một người mặc hắc bảo lao đầu thân thể xé rách, lưu lại một chỗ máu đen, còn lại sóng rơi xuống một bên trên người nữ tử, đánh cho trọng thương sắp chết. Sau đó một vòng kim sắc xẹt qua, kim sắc Nhạc Sơn đao lao vụn vụt rời xa, thoát đi nơi này. Sau đó kia hư hư thực thực đại càn Thái Tổ nhân vật cũng rời xa, đi theo Nhạc Sơn đao rời đi. Nguyên khí tại lúc này bắt đầu bộc phát, thần lực khuấy động đem nơi đây bao phủ, bá đạo vô song võ đạo ý chí ở chỗ này nấn ná, triệt để đem còn sót lại tràng cảnh bao phủ sạch sẽ, thấy không rõ rõ ràng. Giọt nha. Máu rơi xuống mặt đất cứng nhắc vang lên. Trong bất chi bất giác, Trần Minh thân thể nứt ra, một đôi Phật trong mắt có kim huyết nhỏ xuống, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Mới thần binh chi lực khuấy động ở giữa, hắn tựa hồ dẫn động trên người nữ tử còn sót lại thần lực, trực tiếp bị phản phệ, kém một chút bị phản phệ thành trọng thương. Đại Càn Thái Tổ đưa cánh tay thu hồi, hồi tưởng đến mới thấy một màn kia, Trần Minh sắc mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy mình tựa hồ trong lúc không thể nghi ngờ biết được một chút bí ẩn. 800 năm trước Đại Càn Thái Tổ, bây giờ lại còn sống. Chuyện này nếu là nói ra, sợ rằng sẽ chọc thủng trời, sẽ có một bọn người kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được sự thật này. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, chuyện này chưa hẳn không có khả năng. Võ giả tấn thăng tiên thiên về sau, số tuổi thọ chí ít có thể đạt 100, nếu là tu tập chuyên môn trường thọ công, sống đến hơn 200 tuổi, cũng không phải là không được. Trần Minh ánh mắt lấp lóe, lẳng lặng suy nghĩ, Đại Càn Thái Tổ, năm đó tu vi dù không rõ ràng, nhưng ít ra cũng tại Đại Tông Sư phía trên, chí ít vì thiên nhân đến giả. Đây không phải bình thường thế giới, mà là võ đạo thịnh hành thế giới. Ở đời này giới bên trong, năm đó Đại Càn Thái Tổ có thể đăng đỉnh, hẳn là hoành ép đệ nhất cái thế võ giả, không phải không đủ để đăng đỉnh. Năm đó giả chết chuyển sinh trung khâu, đều vì Đại Tông Sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tức là thiên nhân thực lực, Đại Càn Thái Tổ sẽ chỉ so đây càng mạnh, không thể so với đây càng yếu. Chương 169, Đại Sở Vũ Kinh thứ 3 tầng. Thượng cổ nghe đồn, thiên nhân chi thọ, chí ít tại ngàn năm có hơn, mà Thái Tổ, từ quật khởi đến thoái vị, tổng cộng bất quá hơn 300 năm thời gian, thấy thế nào cũng không tính rất hợp. Đứng tại lăng mộ phế tích bên trong, hồi tưởng lại mới một màn cảnh tượng, Trần Minh tự lẩm bẩm, trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Cái này đích xác là không phù hợp lẽ thường địa phương, lấy năm đó Đại Càn Thái Tổ thực lực mạnh, dựa theo dưới tình huống bình thường đến xem, liền xem như hiện tại vẫn còn tại vị cũng một điểm không kỳ quái, làm sao lại sớm vẫn lạc. Quan phương ghi chép, là Thái Tổ làm việc bá liệt, trước kia chém giết quá đáng, đến mức ám thương lưu lại, thương tới bản nguyên, mới mất sớm. Nhưng càng tình huống chân thật, liền không được biết rồi. Chí ít ở trong mắt Trần Minh, từ khi nhìn thấy mới một màn kia, ở trong đó ghi chép, lập tức liền trở nên không thật. Bất quá cái này cũng không ngoài ý muốn. Đại Càn chi sử đều là Hoàng Lăng sở tu, một chút liên quan đến quá sâu bí ẩn, tự nhiên không có khả năng trực tiếp bày ở ngoài sáng. Tại lập tức, bày ở Trần Minh vấn đề trước mắt cũng không phải cái này. Nữ nhân này, cứu hay là không cứu? Trần Minh nhìn về phía trước chỗ, nhìn qua cái kia ngã tại trong vũng máu, sinh cơ ít ỏi nữ tử, ánh mắt bên trong mang theo chút dò xét. Nữ tử này cùng Trung Khâu cùng nhau tới đây, trên thân nhất định có không ít bí ẩn, nếu là kỹ càng thẩm vấn, có lẽ có thể biết không ít thứ. Coi như bài trừ phương diện này nhân tố, một vị viễn siêu trước mắt giai đoạn cường giả, bản thân đối Trần Minh đến nói cũng là một kiện chân bảo. Tại trên người nữ tử, Trần Minh rõ ràng nhìn thấy có từng khỏa phù văn thần bí lấp lóe, ẩn chứa trong đó một cỗ siêu việt nội lực sức mạnh cường hãn, hư hư thực thực tầng tiếp theo lần liên quan lĩnh vực. Trần Minh ánh mắt lấp lóe, vừa nghĩ đến đây, cuối cùng vẫn là phất tay, một điểm thử thế dược vương kinh nội lực quyết tán, tạm thời đem trên người nữ tử thương thế trấn áp, cố gắng duy trì lấy một điểm cuối cùng sinh cơ bất diệt, sau đó đem ôm lấy, thân ảnh nhanh chóng tại nguyên chỗ biến mất. Mấy ngày sau, yên tĩnh rộng rãi gian phòng, màu xanh sương mù dâng lên, mang theo cô rất dày đặc mùi thuốc. Gian phòng trung ương là cái thùng gỗ lớn, bên trong đầy màu xanh nhạt rực dịch, cái kia được cứu trở về nữ tử lặng lặng ở bên trong nằm, hai mắt nhắm nghiền, giống như là ngủ say, cũng giống là đã sớm chết đi. Dòng dã ba ngày thời gian, lấy thử thế dược vương kinh nội lực phối hợp dự tán, vậy mà một chút tác dụng đều không có. Thùng gỗ bên ngoài, Trần Minh hai con ngươi điểm điểm kim sắc lưu chuyển, trên tay không ngừng hướng phía dưới ngã rực dịch, một bên nhíu mày, thiên nhân chi uy, lại kinh khủng như vậy, vẹn vẹn chỉ là bị dư ba lao tới một chút, đều tạo thành kinh khủng như vậy thương thế. Hắn cau mày, thể nội Phật lực không ngừng thôi phát, ngưng tụ tại hai con ngươi bên trên, cả người giờ phút này đều mang tới điểm Phật tính, cứ như vậy nhìn về phía trước. Trước mắt tầm mắt nháy mắt cải biến, nữ tử trước mắt trên thân, từng đầu nhỏ xíu kinh lạc mạch máu hình ảnh hiện hiện, còn có từng mảng lớn ánh sáng, đưa nàng thân thể thô thể đủ mọi màu sắc, nhìn qua hết sức kỳ lạ. Tại cái này một đống đồ vật loạn thất bát tao trùng, hấp dẫn nhất Trần Minh tầm mắt, là mấy cái tản tạo phù văn. Kia phù văn thần bí mà thâm thúy, mỗi một đạo nhìn qua đều cực kỳ mỹ lệ, mang theo một loại đặc biệt mị lực, đem người ánh mắt hấp dẫn tới. Ở trong đó, mênh mông thần lực đang chảy, để nhìn chăm chú Trần Minh không khỏi cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Những phù văn này, chính là Trần Minh khoảng thời gian này phát hiện chỗ đặc biệt, cũng là nữ tử thần lực trong cơ thể giao hội chỗ, tới một mức độ nào đó đại biểu trên người nữ tử bộ phận bản nguyên lực lượng. Thể nội phù văn tổn hại, cũng mang ý nghĩa trên người nữ tử thương thế đã đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng, thể nội bộ phận bản nguyên tổn hại bị đánh nát. Màu xanh dược dịch trùng, nữ tử như thi thể ngủ say ở trong đó, trên người phù văn không ngừng lấp lóe, Trần Minh lại thấy cực kỳ nghiêm túc, mai cho đến trước mắt một trận đau kịch liệt đau cảm giác truyền đến, hắn mới hai mắt nhắm nghiền, đã đến giờ. Mở ra Phật mắt tiêu hao đối Trần Minh đến nói 10 phần cực đoan, đối Trần Minh đến nói, trong một ngày nhiều nhất duy trì nửa cái biến mất Phật mắt mở ra, liền sẽ đem thể nội Phật lực triệt để hao hết, cần thời gian nhất định đi khôi phục. Đương nhiên, đối Trần Minh đến nói, đây hết thể 10 phần đáng giá. Chỉ ít, có cái này mấy ngày quan sát điều chỉnh, đối với tiên thiên về sau con đường, Trần Minh lại có chút minh ngộ. Võ đạo tiên thiên về sau, bước kế tiếp chính là quy nguyên. Trần Minh trầm tư, cái gọi là quy nguyên, có phản bản quy nguyên chi ý, nhưng cùng lúc, cũng phải thai nghén võ đạo phù văn, sinh ra tự thân thần lực. Hắn không phải là không có truyền thừa tán tu, bất luận là thế giới này đại sở vũ kinh, vẫn là một cái thế giới khác kế thừa đại tịch diệt bí cảnh, đều có hoàn chỉnh truyền thừa tại. Trước đây không rõ, vẹn vẹn chỉ là chưa từng tiếp xúc, cho nên lòng có mờ mịt. Nhưng giờ phút này một tôn cấp bậc cao hơn cường giả ở đây, trải qua mấy ngày quan sát, kia mấu chốt một điểm lập tức bị điểm thông, để Trần Minh hiểu rõ con đường sau đó đổ. Thai nghén võ đạo phù văn. Trần Minh nhíu nhíu mày, trước mắt một mảnh tử sắc lấp lóe. Nguyên lực, 627.1.74. Võ học, đại bi ấn, đại sở vũ kinh đệ nhị trọng, có thể tăng lên. Thử thế dược vương kinh tầng thứ 7, có thể tăng lên, đại niết bản kinh đệ tam trọng, có thể thôi diễn, thần binh chiến pháp tầng thứ nhất, có thể thôi diễn. Thần thông, thiên tâm, thiên địa chi linh. Huyết mạch, đại tịch diệt Phật huyết, cao đẳng. Quen thuộc nguyên lực giao diện nổi lên, tương đối đi qua đến nói, lại lên không ít biến hóa. Ừm. Trần Minh ngây người, cảm nhận được chút dị dạng. Giờ phút này cách hắn trở về đại càn thế giới, bất quá ngắn ngủi nửa tháng thời gian, nhưng hắn nguyên lực lại dòng dã tăng lên 100 có thừa. Loại tốc độ này, để hắn cũng không khỏi kinh ngạc, phát giác được không đúng. Lại nhìn kỹ lại, hắn phát hiện loại này dị biến căn nguyên. Thiên địa chi linh. Hắn lẩm bẩm nói, nhớ tới ngày đó Tử Trúc Lâm Trung gặp phải tiểu nữ hài, còn có ngày đó phát sinh sự tình. Trở lại đại càn bất quá nửa tháng, bên cạnh hắn cũng không có phát sinh quá nhiều chuyện, duy nhất có thể để giải thích, cũng chính là tiểu nữ hài kia. Cái gọi là thiên địa chi linh, rốt cuộc là thứ gì? Tiểu nữ hải kia là ai, vì sao lại lựa chọn ta? Hắn nghi hoặc, trong đầu có quá lớn không hiểu, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là dàn xuống, đem ánh mắt nhìn về phía đại sở vũ kinh. Thăng lên. Nương theo lấy tâm niệm vừa động, khiến người áp lực hít thở không thông dâng lên, giống như là toàn bộ thiên địa đều dừng lại, chung quanh thế giới lập tức ngưng kết, từ cơ sở nhất hạt phương diện lên bắt đầu ngừng chuyển động. Một cỗ khí tức huyền ảo hiện hiện, khó mà hình dung vĩ lực từ trên thân Trần Minh dâng lên. Đem nguyên bản thời gian rất dài thuế biến áp xúc tại ngắn ngủi một nháy mắt. Sau một khắc, Trần Minh khí tức trên thân biến đổi. Nguyên lực, 5778. 44. Võ học, đại bi ấn, đại sở vũ kinh đệ tam trọng, thử thế dược vương kinh tầng thứ 7, có thể tăng lên, đại niết bản kinh đệ tam trọng, có thể thôi diễn, thần binh chiến pháp tầng thứ nhất, có thể thôi diễn. Thần thông, thiên tâm, thiên địa chi linh. Huyết mạch, đại tịch diệt Phật huyết, cao đẳng. Vâng. Khiến người kinh hãi khí tức dâng lên, nguyên địa, Trần Minh bình tĩnh đứng thẳng, hai con ngươi như ngôi sao hóng ánh, như là lợi hại nhất lưỡi đao, bất luận đứng ở phía trước là người phương nào, đều muốn một đao chém xuống, chiến ý lăng cửu tiêu. Vô biên chiến ý tại bước lên tại, sắc mặt hắn tuấn tú, tinh thần phân chấn, giờ khắc này như một tôn chiến thần tại thế, chỉ là một sợi khí tức rủ xuống, đều đủ để hết thể tiên thiên cảm thấy rung động giật mình. May mắn, sau đó một khắc, Trần Minh nhạy cảm nhận được trạng thái của mình. đem toàn thân khí thế thần phách thu liễm, không khiến cho tiết lộ bên ngoài, không phải chung quanh phương viên vài dặm phạm vi đều muốn bị rung sụp, trở nên không có một ngọn cỏ. Quả nhiên, nhìn qua còn lại nguyên lực điểm số, Trần Minh trong mắt lóe lên nhưng, trong lòng một thứ phỏng đoán bị nghiệm chứng. Rất sớm trước đó, tại hắn vừa đạt tới đại sở vũ kinh tầng thứ 2 lúc, hắn liền khảo nghiệm qua tấn thăng tầng thứ 3 cần có nguyên lực, chí ít tại 2.000 điểm trở lên. Nhưng giờ phút này, trải qua một đoạn thời gian tích lũy, giờ phút này lại đi tăng lên, tiêu hao nguyên lực vẹn vẹn chỉ dùng 800. Liền xem như cùng một loại võ học, theo ta đối nó lý giải cùng nắm giữ khác biệt, tăng lên cần thiết tiêu hao nguyên lực số lượng cũng không giống. Trần Minh minh ngộ, trong lòng hiện lên ý niệm này. Đạo lý kia kỳ thật rất dễ lý giải. Đem một cái tay trói gà không chặt phàm phu tục tử tăng lên tới tiên thiên, cùng đem một cái hậu thiên võ giả tăng lên tới tiên thiên, ở trong đó cần thiết hao phí tài nguyên cùng nguyên lực tuyệt đối là khác biệt, có chênh lệch cực lớn. Võ học tăng lên cũng là giống nhau, như là nguyên bản liền đối với sở học võ học có cực sâu linh ngộ, lại đề thăng, tự nhiên cũng dễ dàng không ít. Từ cái này góc độ đến nói, nguyên lực chân chính công dụng, hẳn là dùng tại tiến cảnh chậm rãi bình cảnh bên trên, tại cần tấn thăng đột phá thời khắc mấu chốt sử dụng, mà cũng không phải là tại bình thường lãng phí. Trần Minh trong lòng thoáng qua ý niệm này, sau đó bắt đầu kiểm tra tự thân. Đại sở vũ kinh tầng thứ 3, trên lý luận đã đợi cùng với quy nguyên, siêu việt tiên thiên. Đem võ kinh tăng lên tới tầng thứ 3 về sau, Trần Minh cũng phát hiện, hắn thời khắc này lực lượng tuyệt thế cường hãn, nội lực trong cơ thể mãnh liệt, phảng phất chỉ cần tùy ý dùng sức, đều có thể phá hủy một tòa núi lớn. Nhưng hắn thể nội, cũng không có phủ văn xuất hiện, cũng không ra đời ra trên người nữ tử loại kia mênh mông thần lực, giống như là cắm ở một cái mấu chốt tiết điểm bên trên, cứ việc trước nay chưa từng có cường hãn, nhưng thủy chung không có cách nào tiến thêm một bước, có một loại mãnh liệt khó chịu cảm giác. Còn thiếu cái gì? Cảm thụ được trên thân loại kia cực kỳ mãnh liệt khó chịu cảm giác, Trần Minh nhíu mày, cuối cùng nhìn về phía trước mắt, ánh mắt rơi vào trên người nữ tử. Đem đại sở vũ kinh tăng lên đến tầng thứ 3, giờ phút này tu vi của hắn có thể xưng tiên thiên đỉnh cao nhất, nương theo lấy thân thể cường đại, trong cơ thể hắn nguyên bản khô kiệt Phật lực cũng lần nữa sinh ra, không còn khô kiệt. Thế là, hắn lần nữa mở ra Phật mắt, hai con ngươi bên trong kim quang lấp lóe, một mảng thần quang diệu diệu, liếc mắt trông về trước. Chương 170, hỏi quy nguyên. An tĩnh trong tĩnh thất, một mảnh thuần chính Phật quang lấp lóe, loại kia thuần túy đến cực hạn Phật tính khí tức lấp lóe, ở chỗ này dập dờn, cơ hồ đem nơi đây hóa thành một cái trong truyền thuyết thánh địa. Một mảnh thần bí thế giới tại lúc này triển khai, tại Trần Minh tầm mắt bên trong, một mảnh lại một mảnh phù văn lấp lóe, vọt thẳng thiên mà lên. Trần Minh thấy rất chân thành, giống như là đang nhìn chân quý nhất bảo vật, trong đôi mắt mang theo cực độ nghiêm túc, hai con ngươi bên trong, một mảnh kim sắc lấp lóe. Hắn phát hiện, tương đối trước đó, giờ phút này thấy tầm mắt tựa hồ rõ ràng rất nhiều, có khả năng trông thấy đủ loại cảnh vật cũng biến hóa, nhìn qua lộ ra 10 phần kỹ càng, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí. Cuối cùng, Trần Minh trông thấy, trên người nữ tử kỳ thật hết thảy cũng chỉ có 9 cái phù văn, giờ phút này băng liệt hơn phân nửa, trong đó tiết lộ ra thần lực kinh thế, nếu là tiết lộ ra ngoài có thể tùy tiện nổ nát một tòa núi lớn, lại bị áp xúc tại nho nhỏ mấy khỏa phù văn bên trong, ở trong đó dựng dục cái gì. Tại tàn tạ phù văn bên trên, mênh mông võ đạo tinh nghĩa nổi lên. Giống như là một bản võ học bí tịch, ẩn chứa trong đó chủ đối võ đạo khắc sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Trần Minh chấn động trong lòng, làm ra cái kết luận này. Những phù văn này cũng không phải là trống rỗng thành hình, mà là cùng nắm giữ võ đạo tinh nghĩa cùng một nhịp thở, ẩn chứa trong đó chủ nhân đối võ đạo hết thể lĩnh ngộ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú những này thần văn một lát, Trần Minh liền chỉ cảm thấy trong đầu có trận trận phức tạp thâm ảo võ đạo tinh nghĩa hiện lộ ra một môn võ học phiến gốc tàn bảy, bằng này tinh nghĩa, có lẽ có thể ngược dòng tìm hiểu ra một môn võ học cao thâm. Một môn cao thâm ẩn nấp chi pháp, có lẽ có thể dung nhập ta niết bàn pháp chung, vì tầng tiếp theo lần thôi diễn làm chút chuẩn bị. Trần Minh đôi mắt trung thần quang lấp lóe, thể nội Phật lực đang muốn tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Oanh! Một trận mãnh liệt tiếng oanh minh từ trong đầu vang lên, trên người nữ tử, đại càn thái tổ lưu lại một chút thần lực bộc phát, tại ngắn ngủi tiếp xúc trung bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời như sơn hà gào thét, bộc phát ra kinh khủng ý xem. Trần Minh toàn thân nhất chấn, toàn thân trên dưới cường hoành đến cực hạn thần lực bộc phát, ngực trước đó một điểm hồng mang lấp lóe, mang theo một điểm xích kim huyết khí phóng lên tận trời. Hắn tại cùng kia còn sót lại thần lực đối kháng, giờ khắc này toàn bộ thân hình cũng bắt đầu phát lực, toàn thân huyết khí thôi phát, nội lực mãnh liệt, liền muốn đem kia thần lực đè xuống. Nhưng cái này vô dụng. Kia màu đỏ thần lực mặc dù thưa thớt, lại như một cái không chỗ không bức bách cái thế thần binh, bất luận phía trước ngăn trở lực lượng mạnh bao nhiêu, đều là một kiếm chém xuống, ngạnh sinh sinh vọt tới, trực tiếp đột phá tầng tầng ngăn cách, đột nhập Trần Minh thể nội. Nương theo lấy thần lực tràn vào, một cỗ cái thế thần phách đột nhập trong đó. Trong thoáng chốc, Trần Minh phảng phất trông thấy một người nam tử, sắc mặt lạnh lẽo, khí tức nặng nề, một quyền hướng đầu hắn đánh xuống, một cỗ bá đạo vô song thần phách đều hiển lộ, bất luận phía trước là thần là ma, đều muốn nuốt hận nơi này quyền phía dưới. Cút! Trần Minh mở mắt, sắc mặt băng lãnh, toàn thân tường hòa Phật ý bị che kín, một cỗ khiến người hồi hộp chiến ý mãnh liệt mà ra, vì chiến mà si, vì chiến mà cuồng, hướng về huy quyền nam tử hừng hực tới. Oanh! Thần lực mãnh liệt, theo một tiếng ầm vang, Trần Minh thân thể sụp đổ, trực tiếp bị nam tử đánh nổ, không địch lại đối phương thần uy. Nhưng sau một khắc, cường đại thần phách mãnh liệt, một tôn mới chiến thần dục hỏa mà sinh, lần nữa hướng về phía trước. Sụp đổ tiếng vang không biết vang vọng bao lâu. Trong đầu, chậm rãi, Trần Minh đã không biết mình đến cùng bị đối phương đánh nát bao nhiêu lần, chỉ biết là đến cuối cùng, thần trí của hắn đều có chút mơ hồ, bởi vì trực diện thần lực trung ẩn chứa kia một đạo thần phách, một thân chỉ toàn thắng nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Nam tử đối diện thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ, toàn bộ thân hình hư hóa, cứ việc kia cố khiến người hồi hộp bá khí trường tồn, nhưng thần lực đến cùng hao hết. Cái này dù sao cũng là Trần Minh sân nhà, đối mặt kia một đạo thần lực bản chất tuy cao, nhưng ở nữ tử thể nội để lại thần lực đến cùng có hạn, lần lượt tiêu hao xuống tới, cuối cùng sẽ có tiêu hao hầu như không còn ngày đó. Cuối cùng, tại Trần Minh tiếp cận cực hạn lúc, hắn hoành đao lập mã, trong tay hóa ra một cái thiên đao, chính thức lâm nguyên hợp nhất mà phát, một đao đem lạnh lùng nam tử hư ảnh chằm diệt, đem kia còn sót lại thần lực đánh tan. Làm xong những này, Trần Minh toàn thân thể rạn nứt, thần phách chi lực sắp khô kiệt, thể nội mênh mông nội lực cũng hao tổn hơn phân nửa, tại nháy mắt lâm vào thung lũng bên trong. Đây chính là đại càn thái tổ bị xem, dù là cũng không phải là trực diện, vẹn vẹn chỉ là một chút thần lực lưu lại, cũng có thể làm cho Trần Minh cảm thụ như thế áp lực, không thua gì cùng một vị ngang cấp tiên thiên đến đỉnh đại chiến một trận, có thể thấy được thần uy cái thế. Không dám tưởng tượng, vị này thái tổ nếu là toàn thịnh, đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Trần Minh thật sâu thở dài, không khỏi nghĩ đến chúng khâu. Đối phương bị đại càn thái tổ truy sát, cho dù cầm trong tay nhạc sơn đao, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích, giờ phút này cũng không biết sinh tử như thế nào. Đem nữ tử thể nội còn sót lại thái tổ thần lực đánh nát về sau, nữ tử kia trên thân tựa hồ lên chút biến hóa, nguyên bản bị Trần Minh cẩn thận duy trì điểm này sinh cơ không còn dao động, khoảng thời gian này đến nay hấp thu dược tính cũng bắt đầu phát huy tả hữu, làm cho đối phương thương thế trên người gia tốc khép lại. Chỉ là, mặc kệ lại thế nào khép lại, đối phương cái này hai chân cùng cánh tay phải, lại là không có biện pháp. Luyện bản quy nguyên, gãy chi trùng sinh, đây là tông sư về sau mới có thể có thần thông. Nữ tử trước mắt mặc dù bản chất kỳ cao, nhưng cũng chỉ là so Trần Minh giờ phút này mạnh hơn một bậc mà thôi, chắc hẳn còn không có đạt tới loại kia cấp độ. Một tay đem nữ tử ôm lấy, Trần Minh rời đi nơi đây, đi ra ngoài. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Đế kinh bên ngoài, một tòa nhỏ hẹp đạo quán bên ngoài. Một chiếc xe ngựa chạy qua tiểu đạo, xe ngựa trước. Già nua sa phu thận trọng mang lấy xe ngựa hướng về phía trước chạy tới, sau một hồi lâu mới chậm rãi dừng ở một chỗ đất bằng. Công tử, đến nơi rồi. Sa phu quay người, cẩn thận từng ly từng tí đối mã trong xe mở miệng nói. Được. Trong xe truyền đến một trận tiếng vang. Trần Minh từ trong xe ngựa đi ra, nhìn qua nơi xa lờ mờ quen thuộc đạo quán, bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Cùng đi qua so, thanh phong quán trung tuyệt không lên biến hóa gì, vẫn là bình tĩnh như vậy, tường hòa, chỉ là nhiều một số người. Trần Sư Thúc, Sư Tôn đã ở bên trong chờ. Một cái đạo đồng từ đằng xa đi tới, phong thần tuấn tú, nhìn đến nghiễm nhiên, liếc nhìn lại giống như là hội tụ linh khí. Đức Thanh đi vào Trần Minh trước người, cung kính đem Trần Minh mời đến thanh phong quán bên trong, đi vào một tọa tiểu đình trung. Tiểu đình trung, lão đạo Minh Vi ở bên trong an tọa, sắc mặt hồng nhuận, ý vị bất phàm, thấy Trần Minh tới, đứng dậy cười nói, thật đúng là khách quý ít gặp. Tiểu Hữu, cách lần trước gặp mặt, giờ phút này đã trọn vẹn hơn nửa năm. Hoàn toàn chính xác. Trần Minh gật đầu, thời gian nhoáng một cái mà qua, trong nháy mắt, đã là nửa năm. Hắn trong lời nói mang theo chút suy suy cùng cảm khái. Thời gian trôi qua khác biệt, đối Minh Vi đến nói, bọn hắn không đủ nửa năm không gặp, nhưng đối Trần Minh đến nói, tại dị thế giới kinh lịch đủ loại, bây giờ lại là 2-3 năm. 2-3 năm, đây là một đoạn 10 phần thời gian dài dằng dặc, chí ít so Trần Minh đợi tại đại cản thế giới tổng thời gian đều muốn dài chút, mang đến cho hắn một cảm giác sâu sắc không gì sánh được. Người trẻ tuổi, hiện tại liền bắt đầu cảm khái không thể được. Minh Vi lên chén trà, tự tay vì Trần Minh đổ đầy, sau đó cười cười, thời gian tuổi trôi qua, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, liền sẽ phát hiện, thời gian đã là vượt qua càng nhanh, có đôi khi một lần bế quan, cũng đã là nhiều năm trôi qua. Kia là chuyện sau này, về phần hiện tại, ta nghĩ ta còn trẻ. Trần Minh lắc đầu, sau đó giơ lên chén trà, sắc mặt nghiêm túc, hướng Minh Vi kính kính, đà tạ. Hắn tại chính là hơn nửa tháng trước, Minh Vi phái Đức Thanh cho hắn nhắc nhở, ám chỉ hắn muốn rời khỏi Hoàng Lăng sự tình. Mặc dù không có đối phương nhắc nhở, hắn cuối cùng cũng phải rời đi chỗ kia, nhưng đối phương phần này tâm ý, hắn lại tâm lĩnh. Không cần khách khí như thế. Minh Vi cười cười, thản nhiên nhận Trần Minh một tiếng này tạ, sau đó nói ra, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ, kịp thời từ kia rời đi, đây chính là lựa chọn của ngươi. Có một số việc, nhìn như tự nhiên, kỳ thật đã được quyết định từ lâu, nói không chừng coi như ta không có đi nhắc nhở ngươi, ngươi cũng có thể từ chỗ kia rời đi đâu. Hắn nói như thế, trong ngôn ngữ tựa hồ có ý riêng. Như Trần Minh như hắn dự đoán như thế, là đế mạch, hoặc là thiên tinh tuân mệnh, kia tất nhiên người mang đại vận, coi như không có hắn lần này nhắc nhở, cũng tất nhiên gặp dự hóa lành, thiên mệnh xen lẫn hạ, tự có đủ loại sự tình phát sinh, khiến cho kịp thời rời đi hiểm địa. Tại Minh Vi đối diện, Trần Minh thần sắc hoảng hốt, lại liên tưởng đến Dương An Tĩnh cùng Từ Thanh, Triệu Kế ba người. Ba người này đều là nắm thiên mệnh mà thành người có đại khí vận, là chân chân chính chính thiên mệnh tập trung, nắm một giới chi mệnh sở sinh tiềm lực giả. Trước mắt Minh Vi nói tới loại tình huống này, không phải liền là hình dung ba người này đối mặt tình hình A. Nguyên Điệu nhất thời trầm mặc, hai người đều không có mở miệng nói chuyện, Nguyên Điệu cứ như vậy trầm mặc xuống dưới. Thẳng đến rất rất lâu về sau, Trần Minh mới mở miệng lần nữa, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Thiên thiên về sau, quy nguyên chi đổ, đến cùng làm như thế nào đi? Chương 171, lời nói thần nhân. Thiên thiên về sau, quy nguyên chi đổ, đến cùng làm như thế nào đi? Tiểu đình bên ngoài, Trần Minh ánh mắt sáng tỏ. Nhìn qua trước mắt Minh Vi, hỏi như vậy đạo. Cho chuyện lên cái đề tài này, Minh Vi vô ý thức ngồi dậy, sắc mặt tựa hồ nghiêm túc không ít, tiểu hữu có biết võ đạo bắt đầu. Võ đạo bắt đầu, làm người bắt đầu, tiên dân chém giết tại vùng đồng nội, lên kích tại cửu thiên, bắt đầu có võ. Đây là chính thống giải đáp, là các phương điển tịch đối võ chi khởi nguyên thuyết minh cùng giải thích. Nhưng từ Minh Vi biểu hiện xem ra, đáp án có lẽ có chỗ khác biệt. Thượng cổ chi võ, khởi nguyên từ thần. Minh Vi ngồi nghiêm chỉnh. Sắc mặt nghiêm túc mà chuyên chú, tựa một cái thành kính truyền đạo giả. Thần vì sao? Trần Minh mở miệng hỏi. Nếu là kiếp trước, cái gọi là thần tự nhiên hơn phân nửa là duy tâm sản phẩm, nhưng ở thế giới này lại không hẳn vậy. Võ đạo chi đỉnh, có thể thông thần. Như cái gọi là thần chỉ là cường hãn một chút người, kia Trần Minh cảm thấy, kia đại càn thái tổ cùng Trung Khâu hạng người, phong tơi kiếp trước đã có thể được xưng là thần. Đối bọn hắn đến nói đồng dạng. Trên đời này tuyệt không tồn tại chân chính toàn năng thần. Bọn hắn cái gọi là thần, cũng chỉ là tương đối bọn hắn mà nói. Đến cấp bậc cao hơn, có lẽ liền có thể nhìn thẳng. Thần vì mới đầu, cũng vì đầu nguồn. Minh Vi ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt chuyên chú mà nghiêm túc, giống như là đang kể một đoạn cổ sử. Nghe đồn, khởi nguyên ban sơ thời điểm, thiên địa hỗn độn tại hư vô, có thần nhân xưng là nguyên, từ trong hư vô khai thiên tích địa, diễn hóa vạn vật, chư giới chính là sinh. Nguyên thần khai thiên mà sinh, khí còn sót lại thế gian, có 3000 thần nhân tuân mệnh mà sinh. Tức là đầu nguồn. Đây, tức là võ đạo đầu nguồn. Võ đạo chi nguyên, từ thần nhân mà khởi đầu. Trần Minh sững sờ, chỉ cảm thấy lời nói phong thay đổi quá nhanh, lên một cước vẫn là võ đạo tranh hùng, sau một khắc tức là khai thiên tịch địa, có chút không quá thích ứng. Cùng Triệu Kế cùng ta nói tới bí ẩn ăn khớp. Trong lòng của hắn hiện lên ý niệm này. Triệu Kế vì một giới thiên mệnh, lấy được thượng cổ ma quân truyền thừa, từng cáo chi Trần Minh rất nhiều bí ẩn. Trong đó có bộ phận. Lại cùng Minh Vi nói tới an khớp nhau. Thượng cổ bắt đầu, thần nhân sinh ra, trời sinh cường hãn, mỗi một vị thần nhân sinh ra mới bắt đầu, đều có được diệt thế chi lực, nó mạnh mẽ đỉnh cao nhất giả xưng là hoàng. Minh Vi tiếp tục giảng thuật, thần thái nghiêm túc, nguyên sơ kỷ nguyên kéo dài không biết bao nhiêu người, sau đó thần nhân tranh chấp, một trận tận thế chi kiếp thai nghén sinh ra, mặt đại thần hoàng vẫn, thần nhân thời đại kết thúc, tiên thiên nhân tộc sinh ra. Tiên thiên nhân tộc tại thần nhân trên thi thể sinh ra, tuân theo thần nhân chi huyết. Trời sinh cường hãn, bộ dáng đều là quy nguyên. Hắn kỹ càng giảng thuật quá khứ lịch sử, hướng Trần Minh phổ cập thời đại biến thiên. Những vật này phóng tới ngoại giới, không thể nghi ngờ sẽ sửa chữa lên một trận sóng to gió lớn, sẽ sửa chữa lên một trận sóng gió, để bao nhiêu người chấn động theo. Trần Minh nghe được 10 phần nghiêm túc. Minh Vi thuật, đại thể cùng ngày đó Triệu Kế lời nói giống nhau, nhưng là tại chi tiết lại có sự khác nhau rất lớn, tăng thêm rất nhiều chi tiết. Nghe Minh Vi thuật, Trần Minh với cái thế giới này đã từng mạch lạc lại nắm giữ không ít. Cái gọi là quy nguyên, chính là tinh luyện tự thân nguyên huyết, từng bước một hướng tiên thiên nhân tộc nghịch phản quá trình. Minh Vi mở miệng nói, quá trình này, đối có ít người đến nói rất dễ dàng, nhưng đối có ít người đến nói, lại rất khó, rất khó. Vì sao? Trần Minh hỏi. Huyết chi truyền thừa khác biệt. Minh Vi đạo, trong lời nói mang theo thật sâu cảm khái, tiên thiên nhân tộc khởi phàm, hóa thành hậu thiên nhân tộc, bây giờ đương thế người. trên lý luận đến nói, đều có được lúc trước tiên thiên nhân tộc huyết mạch. Nhân chi chênh lệch bởi vậy mà sinh. Có trong thân thể thần huyết pha tạp, cùng phế thể không khác, có người trời sinh thần huyết hùng hậu, trời sinh linh thể, huyết mạch chi lực hùng hậu. Tỷ như nói, năm đó đại càn thái tổ, chính là trời sinh đế thể, thể nội thần mạch thức tỉnh, năm bất mãn 50, liền đã chứng được thiên nhân. Trên mặt hắn mang theo bất đắc dĩ, nói với Trần Minh ra một cái bí văn. Trần Minh đầu tiên là giật mình, sau đó mới giật mình gật đầu. Lẽ ra như thế mới đúng. Có thể khai sáng một phương hoàng đỉnh. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tuyệt đại hoàng giả, lại thế nào có thể là một giới phàm tục, lẽ ra có tuyệt thế chi tư mới đúng. Bất qua nói đến, nếu bàn về thể chất, hắn cũng tương tự có chút đặc dị. Cỗ thân thể này trời sinh tà linh thể, cho nên dẫn đến nguyên chủ mất mạng, lúc trước Trần Minh còn khi còn yếu, đã từng bởi vậy lâm vào tình thế nguy hiểm. Ngươi người mang tà linh thể, mặc dù không bằng đế thể, nhưng tương tự có tự thân chỗ độc đáo. Trước người, Minh Vi cũng vừa lúc nâng lên điểm ấy, tà linh thể mười phần hiếm thấy. Lịch đại có được tà linh thể người phần lớn chết yểu, mới làm loại thể chất này không muốn người biết, kém xa đế thể, thần thể. Nhưng trên thực tế, môn này thể chất cũng có chỗ độc đáo của nó, trời sinh cùng tà mị, ma đạo pháp môn phù hợp với nhau, nếu là có thể tu tập đối ứng pháp môn, sẽ rất dễ dàng thành tựu. Thời đại thượng cổ, môn này thể chất từng được xưng là ma thể, đi ra không ít cường giả. Ma thể. Trần Minh sững sờ, đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Hắn người mang Phật huyết, thể nội Phật lực cường thịnh. Cơ hồ so với hắn bản thân nội lực còn cường thịnh hơn mấy phần, nếu là triển lộ ra, nói là trời sinh Phật tử chỉ sợ cũng có người tin, bây giờ lại bị người bảo hắn biết vì ma thể. Làm sao không khiến người cảm thấy hoang đường? Cửu Châu bên trong, bởi vì thượng cổ đạo tranh, chư tử diệt ma, dẫn đến ma tông không thịnh. Minh Vi mở miệng nói, nhưng Cửu Châu bên ngoài, có một vực tên là Nam Vực, trong đó ma tông thịnh hành, càng nắm chắc hơn phương ma môn thánh địa, uy xem kinh người. Tương lai ngươi nếu có kỳ ngộ, có thể tiến về Nam Vực một nhóm, đến đó tìm một môn ma đạo võ học, có lẽ so ngươi bây giờ pháp môn muốn càng thích hợp ngươi. Đa tạ nhắc nhở. Trần Minh gật đầu cảm ơn, thái độ mười phần nghiêm túc. Không cần như thế. Minh Vi lắc đầu, nói ra, đại càn hoàng đình bên trong, năm đó đại càn thái tổ bốn phía công phạt, phá diệt tông môn, quả thực thu nhận sử dụng không ít đồ vật, nhưng chân chính thánh địa chuyển thừa lại trông chừng mà trốn, rời xa Cửu Châu, cho dù có thu hoạch, cũng nhiều nhất chỉ là chút tàn thiên. Chân chính có thể xưng tuyệt thế truyền thừa, chỉ có đại càn thái tổ sáng tạo chi thái hoa thiên tử chương. Người tu tập đại sở vũ kinh, vốn cũng là một môn thượng hạng truyền thừa, nhưng tiền triều đại sở phá diệt, đại sở vũ kinh hạch tâm sớm đã di thất, giờ phút này để lại bất quá gia lông, tại chỗ mấu chốt thiếu thốn không ít, cho nên thiếu khuyết mấu chốt thối thần chi pháp. Thối thần chi pháp. Trần Minh có chút ngoài ý muốn, lần đầu tiên nghe thấy cái danh từ này. Quy nguyên bắt đầu, ở chỗ rèn luyện tự thân chi huyết, đào móc tự thân vô tận tiềm lực. Từ đó thai nghén thần văn, sinh ra thần lực. Minh Vi cười cười, mở miệng nói ra, quá trình này, thể chất càng là cường hãn, thần mạch càng là nồng hậu dày đặc, liền càng là dễ dàng. Đối ngươi mà nói, thích hợp nhất rèn luyện, vốn nên là trên người ngươi tà linh thể, nhưng loại này đặc dị chi thể, cần đối ứng rèn luyện chi pháp đến rèn luyện, ta giúp không được gì. Ngược lại là tại cái khác phương diện, ta có lẽ có thể giúp đỡ ngươi. Trên mặt hắn mang theo nụ cười ý vị thâm trường, đem một tờ kim sắc trang sách xuất ra. Sư phó, ngươi đem món đồ kia giao cho hắn rồi. Mấy canh giờ về sau, tòa kia tiểu đình bên trong, Đức Thanh đem trong tay sự tình buông xuống, nhìn qua Minh Vi hỏi. Vật kia, vốn chính là hắn tổ tiên, ta chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Minh Vi bình tĩnh nói ra, đế trần thị truyền thừa, chúng ta lưu lại cũng không có tác dụng, chẳng bằng làm ân tình. Kia, như hắn thất bại đâu? Đức Thanh cắn răng, hỏi. Vậy đã nói rõ hắn không phải đế thể, cũng không phải là đương thế đế mạch. Minh Vi từ nguyên địa đứng dậy, nhìn về phía phương xa, đoạn trước thời gian, đại càn hoàng lăng đã băng, thiên mệnh đã khôi phục, lại một lần đại thế tranh phong. Đại thế tranh phong, thiên mệnh chết đi, tất có đế tinh tuân mệnh mà sinh, lẫn nhau tranh đấu. U Châu, công tôn gia ba chữ đã trưởng thành, làm đế lương huyết mạch, lúc mới sinh ra có kim long vần quanh, máu huyền hoàng, vì thiên lương đế thể. Dương Châu, đế nằm thị về sau, lưu gia có một tử tên Huyền, tuổi chưa qua 30 đã vì tiên thiên đến đỉnh. Ta từng tự mình nhìn qua, thiên đình viên mãn, ẩn có tử khí sinh sôi, là trời nằm đế thể. Nam vực đoạn trước thời gian cũng có một người dẫn ra đế khí, hư hư thực thực đế thể, lại thêm mười mấy năm trước Cản Châu ý động, cùng đến nay chưa chết. Bây giờ hiện có rất nhiều đế mạch chung, chỉ có đế trần, đế hạo, đế thành chờ đế mạch còn chưa có động tĩnh. Cho nên sư tôn liền cho rằng, sư thúc hắn chính là đế trần thị đế thể. Đức Thanh nhịn không được mở miệng. Vì sao không phải? Minh Vi cười cười. đế Trần Thị hậu duệ đã yên lặng quá lâu, làm thượng cổ đế mạch, bây giờ lại cơ hồ lưu lạc làm phàm tục, có đoạn tuyệt truyền thừa chi thế. Phàm là đế mạch đều là thượng cổ đại đế còn xuất lại, khí vận kéo dài, bây giờ rơi xuống cái này hoàn cảnh, thiên mệnh giao cảm hạ, hơn phân nửa có thiên kiêu xuất thế, kéo đế Trần chi truyền thừa. Trần Tiểu Hữu năm không đủ 20, đã tiên thiên đại thành, như thế thiên tư, cho dù phóng tới ngàn năm trước đó cũng là vô thượng thiên tiêu, vì sao không thể là đế thể? Nhìn lấy mình đệ tử, Minh Vi mở miệng hỏi. Ta hiểu được. Đức Thanh gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đế Trần nhất tộc rèn luyện chi pháp. Trong căn phòng an tĩnh, cầm trang sách và nóng, lấy thần phách cẩn thận cảm thụ được trong đó tin tức, Trần Minh ánh mắt lấp lóe, luôn cảm giác có chút cổ quái. Không biết là có hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy, Minh Vi đem trang này chuyển thừa giao cho hắn, phía sau có một thứ thâm ý, thậm chí nhìn đối phương bộ dáng kia, tựa hồ rất chờ mong hắn tu tập thành công bộ dáng, bộ kia thích để hắn có chút không nói gì. Hắn lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ bỏ đi, sau đó mới cẩn thận trải nghiệm trang sách trung ẩn chứa lực lượng. Trang này trang sách rất đặc thù, bản thân là dùng một loại cực kỳ đặc biệt chất liệu chế tác mà thành, bất luận Trần Minh như thế nào dùng lực, đều không cách nào cải biến hình dạng. Tới một mức độ nào đó, cái này rất khủng bố. Phải biết, bây giờ Trần Minh đã là tiên thiên đỉnh cao nhất, chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới tuyệt đối có thể một kích đánh nát một ngọn núi, lại không làm gì được cái này nho nhỏ một trang sách trang. Cái này kim sắc trang sách giống như là một thứ đặc biệt bí bảo, trong đó có một loại lực lượng cường hãn đang lưu chuyển, để Trần Minh cảm giác thật thoải mái, tựa hồ ngay cả thể nội lực cũng bắt đầu ra tốc vận chuyển. Cầm trang sách, hắn bắt đầu cảm ứng trong đó tin tức, sau đó một môn đặc biệt rèn luyện chi pháp nổi lên. Môn này rèn luyện chi pháp nhìn qua 10 phần đặc biệt, trong quá trình tôi luyện không chỉ cần phải huyết khí cùng thần phách cộng đồng phối hợp, càng cần hơn tu tập giả tâm kinh bình thản, đạt tới vong ngã chi cảnh. Ba loại tiêu chuẩn đối Trần Minh đến nói độ khó không lớn, nhưng bất luận hắn làm sao rèn luyện, nếm thử ngưng tụ tự thân thần văn, đều không có cách nào làm được điểm này, hoàn toàn vô dụng. Chương 172, Thiên Trần Đế Huyết. Vẫn chưa được. Thần quang ngàn trọng, từng khúc lượn lờ, đem Trần Minh hơn phân nửa thân thể bao phủ, nhất thời nhìn lại tựa như thần chỉ lâm phàm, thật lâu không thể tán đi. Một lúc sau, những này thần huy dần dần ảm đạm, Trần Minh nhíu mày, cảm giác được một chút không đúng. Trang sách vàng óng này chung ghi lại rèn luyện chi pháp huyền ảo, là Trần Minh khi còn sống hiếm thấy, nhưng vận dụng đến trên người mình, lại một điểm phản ứng đều không có, khiến người mờ mịt. Nếu không phải trước mắt trang sách vàng óng chung có một cỗ hạo đãng thần lực đang dập dờn, trong đó thần hoa cuồn cuộn, khiến người vô pháp xem nhẹ, hắn cơ hồ muốn coi là, đây là phần giả rèn luyện pháp. Hơn phân nửa là chỗ đó có vấn đề. Hắn đem kim sắc trang sách giơ lên, trong lòng hiện lên ý niệm này. Kim sắc trang sách hoàn hảo. Trong đó vẫn có thần ý còn sót lại, độ chân thật rất cao, rất không có khả năng là phần hàng giả. Nhưng nếu là rèn luyện pháp bản thân không sai, kia vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện ở chính Trần Minh trên thân. Tư chất của ta tuyệt đối đạt tiêu chuẩn, không tồn tại không cách nào tu tập vấn đề, là những điều kiện khác không ăn khớp. Hắn nhíu mày, nghĩ như vậy đạo. Trần Minh nguyên bản tư chất như thế nào, đối điểm ấy, Trần Minh cũng không rõ ràng. Nhưng tinh luyện Phật huyết, đem tự thân hóa thành Phật thể về sau, tư chất của hắn sớm đã sửa. Coi như nguyên bản tư chất chỉ là bình thường, đến bây giờ cũng tuyệt đối là tư chất ngút trời, tại tư chất lên tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Vấn đề chỉ có thể xuất hiện tại cái khác phương diện. Võ học tu hành, cũng không phải là chỉ cần tư chất liền có thể, rất nhiều võ học cao thâm, cần phù hợp càng nhiều điều kiện. Thì như huyết mạch, thì như tâm tính. Có cá biệt cực đoan, càng như truyền thuyết kêu bên trong Quý Hoa Bảo Điện, cần thỏa mãn một chút cực kỳ điều kiện hà khắc. Trước mắt phần này rèn luyện chi pháp có lẽ không đến nơi đây. Nhưng theo trước mắt phản ứng đến xem, có lẽ cũng cần một chút đặc thù điều kiện. Thử một chút đi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh đem trên tay trang sách lập tức, hai mắt nhắm nghiền, lần nữa nếm thử. Nương theo lấy nội lực phun trào, trên người hắn xuất hiện từng sợi màu đỏ quang hà, kia một mảnh lại một mảnh thần quang đem toàn bộ gian phòng đều bao phủ, liếc nhìn lại tựa như linh cảnh, tràn ngập một loại kỳ lạ mở mịt cảm giác. Tương đối trước đó mấy lần nếm thử, lần này, tình huống tựa hồ có chỗ khác biệt. Một sợi tử sắc quang hà dâng lên, đầy trời thần quang lấp lóe, lượn lờ trên người Trần Minh, giống như là phủ thêm một tầng áo tím, tràn đầy một loại uy nghiêm, lộng lây phi thường. Hắn vận dụng nguyên lực, lấy nguyên lực làm dẫn ra chỉ ở trên người, ý đồ đột phá tầng kia trở ngại. Làm như vậy rất nhanh có hiệu quả, tầng kia kim sắc trang sách phun ra kim sắc quang hà, lần thứ nhất chân chính có phản ứng, trong đó thần lực màu vàng nóng chậm rãi thẩm thấu, lượn lờ trên người Trần Minh, giống như là một tầng kim sắc quang diễm, đem tầng tầng bao phủ. Nhàn nhạt cổ lão khí tức thẩm thấu mà ra, một loại thần bí dị tượng sinh ra, kim sắc trang sách bên trên, một cái lại một cái kim sắc hoa văn lan tràn ra, giống như là từng cái ghi chép thần bí cổ sử phù văn, như vậy hiện hiện. Loại này thần bí dị tượng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nhưng trải qua cái này ngắn ngủi giao hòa, Trần Minh cũng minh bạch tự thân không cách nào thành công căn nguyên. Đế Trần thị thần mạch. Trần Minh mở mắt ra, hai con ngươi bên trong có kim sắc thần quang lấp lóe, tại nháy mắt minh bạch căn nguyên. Đây là Đế Trần thị một mạch chuyên môn rèn luyện chi pháp, chỉ có Đế Trần thị thần mạch mới có thể tu tập thành công, không phải dù là lại thế nào cố gắng, cũng chỉ là hưởng phí hết thời gian. Trần Minh mặc dù là Đế Trần thị hậu duệ, nhưng hắn sở thuộc mạch này đã sớm lưu lạc làm phàm tục, thể nội đế huyết nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính, tự nhiên không có cách nào thành công. Biết rõ điểm này, liền có đối ứng giải quyết chi pháp. Đối với người khác đến nói, đến một bước này, như thế nào đi nữa cũng chỉ bất đắc dĩ từ bỏ, nhưng đối Trần Minh đến nói, vẫn còn có một loại lựa chọn. Nguyên lực, 584-4.51. Võ học, Đại Bi Ấn, Đại Sở Vũ Kinh Đệ Tam Trọng, Thử Thế Dược Vương Kinh Tầng Thứ 7, có thể tăng lên, Đại Niết Bàn Kinh Đệ Tam Trọng, có thể thôi diễn, Thần Binh Chiến Pháp Tầng Thứ Nhất, có thể thôi diễn. Thần Thông, Thiên Tâm, Thiên Địa Chi Linh. Huyết Mạch, Đại Tịch Diệt Phật Huyết, Cao Đẳng. Nhìn qua trước mắt quen thuộc nguyên lực giao diện, Trần Minh trong lòng hơi động, sau đó nguyên lực giao diện trong nháy mắt thêm ra một cột. Huyết mạch, Đại Tịch Diệt Phật Huyết, Cao Đẳng, Thiên Trần Đế Huyết, yếu ớt đến cực điểm. Quả nhiên có thể. Nhìn qua nguyên lực giao diện lên biến hóa, Trần Minh nhẹ gật đầu. Hắn nguyên lực dị năng có thể tăng lên thôi diện hết thể tự có được chi vật, trong cơ thể hắn Đế Trần huyết mạch tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Bất quá, thật đúng là đủ thảm, khó trách ngay cả biểu hiện đều không biểu hiện. Nhìn qua nguyên lực giao diện lên biểu hiện Thiên Trần Đế Huyết, Trần Minh lắc đầu. Đã từng hắn lấy được đại tự tại Phật huyết đã là 10 phần mỏng manh, nhưng dầu gì cũng vẹn vẹn chỉ là yếu ớt, xa so với cái này yếu ớt đến cực điểm Thiên Trần Đế Huyết mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, kết quả này ngược lại không khiến người bất ngờ. Trần gia tuy là Đế Trần thị về sau, nhưng thời đại cùng người thông hôn, chân chính truyền thừa sớm đã di thất, đến Trần Minh thế hệ này, thậm chí ngay cả một cái gia dáng võ giả đều không có. Đã triệt để lưu lạc làm phàm tục, cơ hồ cùng phàm nhân không khác, trong tộc lưu truyền đế huyết tự nhiên không có cỡ nào nồng đậm. Lặng lặng tại nguyên chỗ đứng thẳng một hồi, Trần Minh trên thân toát ra tử sắc quang hà, từng giờ từng phút thần quang đem hắn bao phủ, để cả người hắn lộ ra vô cùng siêu phàm, như là tiên nhân tại thế, toàn thân không nhiễm trần thế, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh bình thản cảm giác. Sau một chốc, một trận tử sắc hoa văn từ trên người hắn sinh sôi, từ mi tâm của hắn bắt đầu hướng toàn thân bao phủ, trong đó mang theo hạo đạm chi uy, khiến người hồi hộp. Hắn bộ dáng tựa hồ cải biến chút, mặc dù bộ dáng không có thay đổi, nhưng toàn thân khí chất lại cải biến chút, tại nguyên bản bình tĩnh ôn hòa bên ngoài lại thêm phần uy nghiêm, cả người nhìn qua tăng thêm một điểm đế khí, tựa như một tôn đế tử lâm thế, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Đây chính là Đế Trần thị thần mạch. Trần Minh mở ra hai con người, toàn thân trên dưới, một cỗ nhàn nhạt tử sắc huyết khí trùng thiên, kia đầy trời thần hà đem hắn toàn thân lượn lờ, nhìn đến nghiêm nhiên, nếu như thần nhân hàng thế. Nguyên lực 2814-21. Võ học, Đại Bi Ấn, Đại Sở Vũ Kinh Đệ Tam Trọng, Thử Thế Dược Vương Kinh Tầng Thứ 7, có thể tăng lên, Đại Niết Bàn Kinh Đệ Tam Trọng, có thể thôi diễn, Thần Binh Chiến Pháp Tầng Thứ Nhất, có thể thôi diễn. Thần Thông, Thiên Tâm, Thiên Địa Chi Linh. Huyết Mạch, Đại Tịch Diệt Phật Huyết, Cao Đẳng, Thiên Trần Đế Huyết, Sơ Đẳng. Đem thể nội Thiên Trần Đế Huyết tăng lên, hắn không phải tăng lên một điểm, mà là trực tiếp đem tăng lên tới một cái đem kinh khủng cấp độ. Tiêu hao nguyên lực khoảng chừng 2.000 có thừa. Số lượng này có thể nói khủng bố, nhưng đối với Trần Minh đến nói, cũng đã không thèm để ý. Hoặc là nói, đến hắn bây giờ cấp độ, nguyên lực tiêu hao đã sớm nâng lên, phàm là tăng lên một chút đẳng cấp tương đương công pháp đều muốn số này, căn bản không có cách nào tránh. Huống hồ, đến tiên thiên đỉnh cao nhất, tại có thể đoán được một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không có quá lớn nguyên lực tiêu hao, vừa vận dụng tại phía trên này. Việc cấp bách, là đánh vỡ tiên thiên, tấn thăng quy nguyên. Nhàn nhạt tử sắc thần hà bao phủ tại Trần Minh trên thân thể, trước người, kia phần kim sắc trang sách không gió mà bay, trong đó linh tính tựa hồ cũng bắt đầu tự phát khôi phục, trên đó có trận trận kim sắc thần hà hiện lên, cuồn cuộn mà đến, trực tiếp tràn vào Trần Minh trên thân. Một màn này khiến Trần Minh sững sờ, cùng lúc trước so sánh, trang sách vàng nóng này phản ứng hoàn toàn là hai cái hoàn cảnh, làm hắn cũng không khỏi ngẩn người. Nhưng rất nhanh, hắn kịp phản ứng, ngồi xếp bằng xuống về sau, lần nữa vận chuyển kia thần bí rèn luyện chi pháp. Quần quận tử hà đang lưu chuyển, nương theo lấy Trần Minh động tác, toàn bộ thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng bắt đầu khôi phục, một mảnh lại một mảnh nguyên khí hóa sương mù, tranh nhau chen lấn tràn vào trong người nàng, loại kia nguyên khí độ dày đặc, cơ hồ muốn đem nơi đây hóa thành một cái linh cảnh. Tại bàng bạc nguyên khí bên trong, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, một trận kinh người thuế biến ngay tại sinh ra. Chương 173, Thần Văn. Trong căn phòng an tĩnh, điểm điểm tử mang lấp lóe, đầy trời thần hà lưu chuyển, đồng nhiên, ô quang nhấp nháy, có một loại cái thế khí cơ đang lưu chuyển. Trần Minh ngồi ngay ngắn một trương trên giường lớn, giờ khắc này hai mắt nhắm chặt, toàn thân trên dưới có tử khí lượn lờ, làm hắn nhìn qua cực kỳ bất phàm, có một cô cực kỳ đặc biệt to lớn ý vị. Ở trên người hắn, nương theo lấy kim sắc trang sách phát ra thần huy, điểm điểm sóng ánh sáng lưu chuyển, một đầu thâm thúy tử sắc hoa văn từ trên người hắn hiện hiện, từ trên trán của hắn bắt đầu lan tràn, dần dần lan tràn đến toàn bộ thân hình phía trên, trong lúc nhất thời giống như là văn lên một loại đặc biệt hình xăm, cả người nhìn qua thần bí mà phi phàm. Hắn cứ như vậy tính toán, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông mở ra, phun ra nuốt vào lấy thần hà cùng nguyên khí, loại kia tốc độ chi khủng bố, khiến da đầu run lên. Tại thân thể của hắn trung, một loại càng khủng bố hơn biến hóa ngay tại sinh ra. Tử sắc đế huyết tại cuồn cuộn, nương theo lấy tử sắc thần văn lan tràn, tại hắn thân thể một nơi nào đó, một chỗ thần bí khiếu huyệt tự động mở ra, giống như là dẫn động cái gì chốt mở, đưa tới một trận phản ứng dây chuyền. Tương tại từ thanh chỗ trong thế giới kia, Trần Minh từng đem toàn thân khiếu huyệt đả thông, cứ việc trở về thế giới này về sau tuyệt không như thế, nhưng loại kia đặc biệt trải nghiệm cùng tâm đắc lại lưu lại, tuyệt không biến mất sạch sẽ. Mà đến giờ phút này, nương theo lấy toàn thân huyết khí bắt đầu rèn luyện, hắn toàn thân khiếu huyệt vậy mà tự phát bị dẫn động, đã từng mở rất nhiều khiếu huyệt tự hành mở mà ra, sinh ra một loại đặc biệt ảnh hưởng. Không thể không nói, đây là một loại làm cho người rung động trùng hợp. Hai thế giới võ đạo trăm sông đổ về một biển, đến một bước này về sau, đúng là đều cần mở ra khiếu huyệt, mới có thể chứa nạp tự thân thần lực. Tương đối người khác, Trần Minh sớm tại thiên phong thế giới bên trong liền đem toàn thân khiếu huyệt mở ra, không đợi không nói bớt đi rất lớn một bộ phận khí lực. Từng sợi kim sắc thần hà từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy khiếu huyệt mở ra, đầy trời nguyên khí cũng bắt đầu hoành minh, tự phát tràn vào trong người hắn, tại thân thể của hắn mặt ngoài tinh tạo thành một tầng nhàn nhạt thần quang, giống như là một vị tắm rửa thiên địa linh khí tiên nhân, tràn đầy một loại thật lớn ý vị. Ngồi ngay ngắn nguyên địa, Trần Minh có thể cảm giác được, nương theo lấy khiếu huyệt mở ra, trong cơ thể hắn nội lực chính nhanh chóng trôi qua, trực tiếp chạy vào kia rất nhiều khiếu huyệt bên trong. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ khiếu huyệt giờ phút này giống như là hóa thành hang không đáy, mặc cho Trần Minh nội lực như sông giống như biển, điên cuồng quan chú, đều không có gây nên mảy may động tĩnh, giống như là cái chân chính là động mãi mãi không đáy. Trần Minh thần sắc không thay đổi, trong đầu Phật gia chân ngôn lưu chuyển, đại thụy tâm kinh chi chân ý có hạn, làm hắn giờ phút này tâm kinh bình thản, dù là ngoại giới giờ phút này hai ngày băng đất nước, trong lòng cũng không có mảy may cảm xúc chập trùng. Tại trên người hắn, hắn Phật huyết tại tự phát sôi trào, một chút xíu màu vàng kim nhạt Phật quang bao phủ, chiếu trên người Trần Minh, nhìn qua vô cùng huy hoàng. Nội lực sắp hao hết. Sau một lúc lâu, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Trải qua tầng tầng tăng lên, tương đối bình thường tiên thiên mà nói, hắn tích lũy có thể nói hùng hậu, nhưng dù là như thế, cũng chịu không được kia kinh khủng hao tổn, miễn cưỡng giữ vững được một khắc về sau, cuối cùng là hao hết một điểm cuối cùng nội lực. Một loại biến hóa mới ngay tại sinh ra. Nội lực hao hết, tàn huyết ma luyện, tại Trần Minh thể nội, một loại lực lượng mới bắt đầu hiện hiện, giống như là nắng sớm hơi hi ánh nắng, mang theo một loại bảng bạc tinh thần phân chấn. Điểm điểm thuần túy thần lực tại sinh sôi, đương thể nội kinh lạc bên trong nội lực hoàn toàn biến mất về sau, tại khiếu huyệt trung, điểm điểm mỏng manh thần lực bắt đầu hiện lên, thuần túy mà hạo đãng, xa so với nội lực cường đại. Cùng tại nữ tử kia trên thân cảm nhận được tương tự. Trần Minh trong lòng hiện lên ý niệm này, sau đó trong lòng lại là khẽ động, cảm nhận được một loại biến hóa. Thân thể của hắn còn tại thuế biến, theo kia rèn luyện chi pháp không ngừng vận chuyển, trong cơ thể của hắn xuất hiện một cái giản lược phù văn. Kia là một đạo tử sắc phù văn mỗi một bút đều giống như tự nhiên, như là thiên nhiên hình thành, chỉ là nhìn qua có chút tàn tạ. Nếu là cẩn thận cảm thụ, có thể phát hiện, cái này mai thần văn trên có Trần Minh huyết mạch khí tức, bắt nguồn từ trong cơ thể hắn đế Trần thần mạch. Thì ra là thế. Trần Minh sửng sốt, hồi tưởng lại ngày đó Minh Vi lời nói. Lập tức có chút bừng tỉnh đại ngộ. Tiến vào quy nguyên cấp độ, cần tinh luyện thần văn lấy trèo chống thân thể tiến một bước thuế biến, mà cái này thần văn lại có thể trực tiếp từ trong cơ thể nộ huyết mạch trung tinh luyện. Cái này tương đương trong nháy mắt tiết kiệm được không ít khí lực, không cần cảm ngộ võ đạo, trực tiếp từ tự thân thần mạch trung tinh luyện, có thể nói là đỡ tốn thời gian công sức. Đem đạo thứ nhất thần văn tinh luyện, Trần Minh đang muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp đem cái này mai thần văn hoàn thiện, lại phát hiện rèn luyện quá trình bị một thứ ngoại lực trô đánh gãy. Hắn xoay người nhìn lại, ở trước mắt kim sắc trang sách đã ảm đạm xuống, phía trên thần hà ảm đạm, nguyên bản tràn ngập thần quang tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này nhìn lên trên tựa như là phần phổ thông trang sách, mà không giống như là một kiện bí bảo. Trần Minh cầm sách lên trang cảm thụ một chút, phát hiện trang sách bên trong thần lực giờ phút này đã hoàn toàn hao hết, trong đó linh tính rơi vào trạng thái ngủ say, giờ phút này đã không có trước đây cái chủng loại kia công hiệu. Cái này không có nghĩa là phần này trang sách vàng nóng triệt để mất đi tác dụng, bởi vì trong đó linh tính vẫn tồn tại, giờ phút này còn tại chậm chạp phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, để mà khôi phục thần lực, đợi đến tương lai một ngày nào đó, sớm muộn có thể lần nữa khôi phục lại. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, phần này trang sách đã không phát huy được tác dụng. Đem kim sắc trang sách cẩn thận thu hồi, Trần Minh cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Đem nội lực hóa tận về sau, trong cơ thể hắn thần lực sinh ra, giống như là đột phá một tầng bình cảnh, nguyên bản lâm vào đỉnh trệ tu vi lại lần nữa thuế biến, tại vô thanh vô tức tầm đó bước qua tiên thiên đỉnh cao nhất, chân chính đưa thân vào quy nguyên cấp độ. Đến một bước này, thần lực trong cơ thể sinh sôi, hắn đã cường đại đến một cái trước nay chưa từng có cấp độ, thể nội huyết khí hùng hậu, nếu là không tận lực áp chế, vẹn vẹn khí cơ tiết ra ngoài, đều có thể đẻ chết chung quanh một chút nhỏ bé sinh linh, chân chính đạt đến một cái mới cấp độ. Quy nguyên phía trên, còn có tông sư. Đến một bước kia, có lẽ ta mới có thể xưng hùng, không sợ bất luận cái gì cường địch đi. Trần Minh từ nguyên địa đứng dậy, trong đôi mắt có thần quang điểm điểm, thâm thúy mà thần bí, giờ phút này trong lòng như có điều suy nghĩ. Thế giới này cường giả không ít, quy nguyên cấp độ mặc dù cường hành, nhưng so với tông sư, thậm chí tông sư phía trên đến nói, nhưng lại không tính là cái gì. Bất luận là kia Trung Khâu, vẫn là vị kia từ trong Hoàng Lăng thoát khốn đại cản thái tổ, không thể nghi ngờ đều là tông sư phía trên nhân vật. Thời khắc này Trần Minh, cùng loại kia nhân vật so sánh, không thể nghi ngờ còn xa xa không phải là đối thủ, có một quãng đường rất dài muốn đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn toàn thân thần quang dần dần tiêu tán, khôi phục thành bình thường bộ dáng, hơi suy nghĩ một chút về sau, liền đi ra ngoài. Mấy ngày sau, Trần Trạng Nguyên, điện hạ ở bên trong chờ ngươi. Một chỗ hoa lệ trước cung điện, một cái trắng non chùa người không người, đối trước mắt người mở miệng nói. Trần Minh nhẹ gật đầu, sau đó cất bước, đi thẳng vào. Cung điện chiếm diện tích rất lớn, bất quá khiến người bất ngờ chính là, bên trong trang trí lại rất phi phàm, đã không xa xỉ quỳnh ngọc tô điểm, cũng không có nữ ca nhạc ca múa thêm sắc, nhìn qua đơn điệu mà bình thường, không có chút nào vương thất quý tộc khí phái. Trở về rồi. Đi vào cung điện chỗ sâu, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, cho dù là nóng bức ngày mùa hè, đồng dạng khiến người cảm thụ một trận rét lạnh. Một chỗ rộng rãi gian phòng, trên chỗ ngồi, một tuấn mỹ nam tử ngẩng đầu, toàn thân trên dưới hất lên kim bảo, mang theo cỗ khó nói lên lời uy nghiêm. Nhìn qua Trần Minh, hắn cười cười, trên mặt nguyên bản lạnh lùng tiêu tán, nhìn sơn đi khí tức bình hòa không ít, một năm không thấy. Hoàn toàn chính xác, đã một năm. Trần Minh gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt vị này vương giả trẻ tuổi, quan sát đến biến hóa của hắn. Cùng một năm trước so sánh, nô vương Dương An bộ dáng biến hóa nhìn qua không lớn, vẫn là đi qua bộ dáng kia. Chỉ là khí chất biến hóa không nhỏ, tựa hồ trở nên lạnh lùng rất nhiều. Chân chính khiến người để ý, là trên người hắn khí tức, ẩn ẩn có chút bất ổn, trong đó có từng điểm ác khí như giỏi trong xương, chăm chú quấn quanh ở trên người hắn, chỉ là bị hắn che giấu rất tốt, không có hiển lộ ra. Ngô Vương, thụ thương rồi. Quan sát đến Ngô Vương biến hóa trên người, Trần Minh âm thầm nhíu mày, chỉ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ngô Vương chính là đương kim đại càn thiên tử thân tử, đường đường vương giả chi tôn. Tự thân càng đã là tiên thiên. Tại cái này đế trong kinh, ai có thể đả thương hắn? Chương 174, thức tỉnh nữ tử. Thế nào? Trước người, ôn nhuận thanh âm truyền đến, hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Không, vô sự. Trần Minh cúi đầu xuống, mở miệng nói ra, điện hạ có gì phân phó? Ngươi mới từ bên ngoài trở về, vẫn chưa tới nửa tháng, một chút tục sự tạm thời liền miễn đi. Dương An lắc đầu, mở miệng nói ra, ngược lại là qua chút thời gian. Có một trận thịnh hội muốn bắt đầu. Thịnh hội? Trần Minh nghi hoặc, hỏi ngược lại, là cái gì? 3 tháng trước đó, phụ hoàng ta đã xuất quan, sắp tại hoàng đỉnh trung cử hành sinh nhật, phàm là tam phẩm trở lên yếu viên đều có thể tham dự. Nô Vương ngồi ngay ngắn phía trước, nhìn qua Trần Minh lẳng lặng mở miệng nói ra, đến lúc đó ngươi có thể theo ta cùng nhau tiến về, sau đó có lẽ có cần ngươi xuất lực chỗ. Phải. Trần Minh không có hỏi trong đó cần xuất lực địa phương, cứ như vậy trực tiếp đồng ý. Sau đó tiếp tục mở miệng, điện hạ. Hắn mở miệng hỏi, đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Một cỗ dị dạng khí tức ở chung quanh dâng lên, ở chung quanh, một loại quỷ dị vô thanh vô tức chỉ thấy giáng lâm, mang theo một loại cảm giác cấm lãnh, giống như là nháy mắt đi tới băng hàn thế giới, chung quanh tràn ngập một cỗ xâm xâm hàn khí. Trần Minh thân thể cứng đờ, giờ khắc này toàn bộ thân hình lên vô số khiếu huyệt mở ra, trong đó thần lực dâng trào, tại tự phát khôi phục, toàn thân trên dưới thần quang lấp lóe. Một đạo tử sắc thần văn ẩn ẩn hiện hiện, giống như là cảm nhận được cái gì, bản năng bắt đầu khôi phục. Không chỉ có như thế, tại hắn trong thân thể, hắn Phật huyết cũng đang thức tỉnh, trong đó Phật lực mãnh liệt, nếu không phải giờ phút này Trần Minh chủ động áp chế, cơ hồ sắp nhịn không được phun ra ngoài, đem chung quanh không rõ cùng rét lạnh xua tan, còn thế gian một cái bình tĩnh. Cảm thụ được chung quanh loại kia cực độ không rõ cảm giác, áp chế thể nội thần lực dị động, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt. Trên đại điện, tại Trần Minh trong tầm mắt, Dương An bộ dáng thay đổi. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, toàn thân trên dưới giờ khắc này có hắc khí cuồn cuộn, ma khí ngập trời, nhìn qua không có một chút trước đây bình thản, lộ ra cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố, giống như là một tôn từ địa ngục thâm nguyên trung mà đến ma thần, tràn đầy một loại tà mị cảm giác. Nhìn qua không giống như là người, ngược lại như cái tà mị. Nhìn tới nơi này, Trần Minh trong lòng run lên, thần lực trong cơ thể âm thầm nhấc lên, huyết nhục bên trong một đạo tử sắc thần văn ẩn hiện, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Hắn không muốn ra tay với Dương An, chí ít ở chỗ này không muốn. Nơi này là Đại Càn Đế Kinh, ở chỗ này ra tay với Ngô Vương, vô luận có lý do gì, cuối cùng hơn phân nửa đều không chiếm được lợi ích. Nhưng trước mắt tình huống này, Ngô Vương trên thân hơn phân nửa phát sinh không biết biến hóa cùng không rõ, toàn thân trên dưới đều bị ma khí bao phủ, loại kia cảm giác gáp bách so Trần Minh đi qua đã thấy bất luận cái gì một đầu tà mị còn muốn càng nặng. Như đối phương đã mất lý trí, nhất định phải ra tay với hắn, vậy hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đem đối phương chế phục. Cũng may, kết quả xấu nhất tuyệt không phát sinh. Nguyên Điệu trầm mặc một lát, một trận kịch liệt tiếng thở dốc từ trước người truyền đến. Ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, Ngô Vương sắc mặt tái nhợt, trên trán lít nha lít nhít tất cả đều là mồ hôi dịt, giống như là cùng người đại chiến một trận, toàn bộ khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Hắn thở dốc một lát, nhìn qua Trần Minh, trầm mặc một hồi, mới nói, "Ngươi đi xuống đi. Nếu đang có chuyện, ta sẽ phái người thông chi." "Phải." Trần Minh gật đầu, quay người đi ra ngoài, không chần chờ chút nào cùng do dự. Đi ra cung điện về sau, loại kia khiến người hít thở không thông cảm giác gâm lanh biến mất theo, sau đó Trần Minh thở dài ra một hơi, quay người nhìn về phía sau lưng, ánh mắt cực độ ngưng trọng. Ngắn ngủi thời gian, đầu tiên là Đại Càn Hoàng Lang bị hủy, Đại Càn Thiên Tử xuất quan, sau đó Ngô Vương trên thân lại phát sinh dị biến, cái này Đại Càn Hoàng tộc, đến tột cùng phát sinh thứ gì? Sắc mặt hắn ngưng trọng, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Ngô Vương trên người loại kia biến hóa, hắn kỳ thật đi qua liền đã từng thấy qua, tại Nhạc Sơn phái sư huynh, Lữ Lương một nhà trên thân gặp qua. Lữ Lương sư huynh một nhà cũng là từ người biến thành tà mị, loại khí tức kia không rõ mà thần bí, khiến Trần Minh vĩnh thế khó quên. Chỉ là, tương đối Lữ Lương sư huynh một nhà đến nói, Ngô Vương thân là vương giả chi tôn. Một khi hóa thành tà mị, ảnh hưởng sợ rằng sẽ lớn đến khiến người vô pháp tưởng tượng địa phương, toàn bộ đại cản trời đều muốn bị xuyên phá. Huống hồ đối phương lựa chọn tà mị hóa nguyên do cũng thực không biết. Tà mị dù thần bí cùng cường đại, nhưng cũng chỉ là đối với người bình thường cùng hậu thiên võ giả mà nói, đối với tiên thiên võ giả mà nói, đã không tính vấn đề quá lớn, chí ít trừ cực thiểu số tà mị bên ngoài, còn lại tà mị tuyệt không phải là một tôn tiên thiên võ giả đối thủ. Một tôn tiên thiên võ giả, nếu không phải mình nguyện ý, tuyệt đối không thể bị tà mị lây nhiễm, hóa thành tà mị. Lại càng không cần phải nói đối phương chính là Ngô Vương chi tôn, thật đến thời khắc mấu chốt, còn có Đại Cản Thiên Tử tự tay xuất thủ, một tôn tông sư. Có gì tà mị không thể trừ? Tại nguyên chỗ, Trần Minh ánh mắt lấp lóe, tại nguyên chỗ đứng lặng một lát, cuối cùng trực tiếp hướng về nơi hội tụ đi đến. Đến Đế Kinh, hắn chỗ ở địa phương, là Trần gia tại Đế Kinh mua trang viên, khoảng cách Hoàng Cung dù xa, nhưng đối Trần Minh đến nói lại không tính là gì. Giữa trưa, Trần Minh trở lại trang viên, bị trang viên lên quản gia cáo chi một tin tức. Thiếu gia, ngươi mang về nữ tử kia, nàng tỉnh. Trước người, già mua quản gia đối Trần Minh cúi đầu, nói ra một tin tức. Trần Minh sắc mặt khẽ động, cất bước đi hướng một bên, đi vào một cái phòng nhỏ. Bước vào gian phòng, nồng đậm mùi thuốc từ trong phòng truyền đến, mang theo mảnh liệt sương mù bốc lên, như là tầng tầng mây mù, tại Trần Minh trước người lượn lờ, liếc nhìn lại như là tiên cảnh, mang theo cố đặc biệt sinh cơ cùng linh vận. Thuận khí cơ dẫn dắt, Trần Minh quay người, nhìn về phía trước giường. Trên giường lớn, một nữ tử lặng lặng ở nơi đó ngồi, hai chân đều tàn, chỉ có một cánh tay trái vẫn còn tồn tại. Trên mặt cũng mang theo từng đạo lít nha lít nhít vết thương, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đã từng dung mạo mỹ lệ, cả người giờ phút này nhìn lên trên 10 phần khủng bố. Nàng từ trong ngủ mê tỉnh lại, bị Trần Minh tiếng bước chân cho bừng tỉnh, một đôi thuần túy hai con mắt màu đen giống như là hai viên bảo thạch, cứ như vậy nhìn qua Trần Minh, ánh mắt bên trong mang theo mê mang. A, a, nàng há to miệng, nhìn qua Trần Minh, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng phát ra lại là câm âm, vô luận như thế nào cố gắng. Đều không phát ra được đầy đủ tới. Phát âm khí quan đã vỡ vụn. Trần Minh sờ lên nữ tử yết hầu, lấy Phật lực cảm thụ nữ tử thân thể tình trạng, cuối cùng đạt được như thế kết luận. Trước đây Hoàng Lang đại chiến chung, nữ tử bị đại cản thái tổ quyền thế dư ba quét trúng, bị phế sạch không chỉ có là tay chân mà thôi, nội bộ không số ít vị đồng dạng trực tiếp bị phế sạch, triệt để thất lạc công năng. Có thể nói, nàng có thể thành công sống đến bây giờ, đã là một cái khiến người kinh ngạc kỳ tích. So với nghẹn ngào đến nói, càng đáng ra chú ý, là đối phương ánh mắt mê mang, giống như là thất lạc thần trí. Vị tiểu thư này sau khi tỉnh lại, liền không có cách nào nói chuyện, chúng ta để người thử qua mấy lần, nàng tựa hồ mất đi quá khứ kinh lịch, không nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Một bên, già nua quản gia nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mất trí nhớ rồi. Trần Minh nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Chương 175, Cung Yến. Thần phách bị lúc trước một quyền kia triệt để đánh nát, giờ phút này coi như chủ thể vẫn còn tồn tại, nhưng tự thân bản nguyên ấn ký lại suy yếu đến cực hạn, tính cả ký ức ấn ký cùng một chỗ bị ma diệt hơn phân nửa. Đem để tay tại trên người nữ tử, lấy Phật lực cẩn thận kiểm tra một lần, Trần Minh nhíu mày, đạt được như thế kết luận. Ngày đó đại càn thái tổ một quyền kia thực sự quá mức bá liệt. Vẹn vẹn chỉ là quan sát đến trên người nữ tử một chút vết tích, Trần Minh cũng không khỏi có chút tim đập nhanh, từ một chút vết tích chung cảm nhận được một cô bá đạo quyết nhiên khí thế cùng thần phách, cứ như vậy thẳng tắp đánh vào trên người nữ tử, đem trên thân hết thể tồn tại đều cho đánh nát, trên người thần văn đều suýt nữa bị ma diệt. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là ngày đó một quyền kia dư ba, có thể nghĩ, nếu là chính diện bị một quyền kia đánh trúng, e là cho dù đưa thân vào quy nguyên đến đỉnh, vẫn ngăn không được, căn bản không có cách nào tới đối kháng, thực sự quá mức kinh khủng. Xác nhận nữ tử trước mắt đích thật là thật mất trí nhớ, Trần Minh đứng người lên, có vẻ hơi do dự. Nữ tử trước mắt lai lịch bí ẩn, đỉnh phong thời điểm chí ít cũng là một tôn quy nguyên đỉnh phong, hơn xa Trần Minh bây giờ cấp độ. Một tôn quy nguyên đỉnh phong, dù là giờ phút này luân lạc tới tình cảnh như thế, cũng quyết không thể phớt lờ. Mà thôi, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, Trần Minh bỏ đi một chút suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử ánh mắt dần dần bình thản. Như tại hắn tấn thăng quy nguyên trước đó, nữ tử này tỉnh lại, kia nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vô luận như thế nào cũng phải đem giải quyết triệt để rơi bên người thai hoàng ẩm. Nhưng tấn thăng quy nguyên về sau, lực lượng có chỗ khác biệt, loại ý nghĩ này liền phai nhạt. Nữ tử trước mắt bản nguyên ma diệt, thân thể tàn tật, sau đó nếu không có chuyện ngoài ý muốn, coi như có thể khôi phục, cũng không có cách nào đạt tới đã từng đỉnh phong chiến lược, đối bây giờ Trần Minh đến nói đã không đủ gây sợ. Nói một cách khác, chờ đối phương chân chính khôi phục lại, chỉ sợ Trần Minh tu vi cũng đã sớm tiến thêm một bước, đạt tới cao hơn tiêu chuẩn. Bất luận như thế nào, đây đều là một tôn quy nguyên, coi như đã mất trí nhớ, cũng không cải biến được bản chất, có lớn lao giá trị. Trần Minh nhìn về phía trước, tại đầu giường bên trên, nữ tử dung nhan nửa hủy, vốn tại đầu giường bên trên, còn sót lại cánh tay trái ôm ngực, một đôi rụt rè con mắt nhìn qua Trần Minh, nhìn qua có chút sợ người lạ. Người tên gì? Trần Minh hỏi thăm nữ tử trước mắt danh tự, lại chính đối đầu giường lên nữ tử mê mang ánh mắt, còn có không được lắc đầu cử động. Đã quên rồi sao? Trần Minh lắc đầu, trầm tư một chút, mở miệng nói, vậy liền cứ gọi là Trần Vi đi. Hắn nhìn qua đầu giường nữ tử, mở miệng nói ra, sau đó xoay người, trực tiếp rời đi nơi đây. Sau đó một đoạn thời gian, qua 10 phần bình tĩnh. Dòng dã hơn một tháng thời gian, Trần Minh đợi tại mình đế kinh nơi ở, cứ như vậy tại cái này ở lại, trong mỗi ngày một mặt rèn luyện thần mạch, một mặt trợ giúp Trần Vi khôi phục. Hơn một tháng thời gian rèn luyện, Trần Minh trên người thần văn hoàn thiện không ít, giờ phút này đạo thứ nhất thần văn đã tiếp cận hoàn thiện, trong đó có thần lực khuấy động, hơn xa trước đây. Đây là thu hoạch, nhưng ở phương diện khác, thì là giải rác. Hơn một tháng thời gian, Trần Vi thương thế trên người cơ hồ không có cái gì biến hóa, giờ phút này vẫn chỉ có thể nằm ở trên giường, không thể có một tơ một hào đông đường, nếu không phải thể nội còn có chút điểm thần lực lưu lại, cơ hồ cùng phế nhân không khác. Đối với cái này, Trần Minh cũng tịnh không thèm để ý, chỉ là ngày qua ngày lấy Phật lực đối nó ôn dưỡng, còn lại thuận theo tự nhiên. Thời gian yên bình cứ như vậy đi qua. Đến một ngày này sáng sớm. Rốt cuộc đã đến A. Sáng sớm, ánh mặt trời vàng chói từng sợi gieo rắc, chiếu trên người Trần Minh, đem hắn trên thân chiếu rọi được huy hoàng khắp trốn, giống như là phủ thêm một tầng kim sắc thần áo. Đứng tại chỗ, sắc mặt hắn trầm tĩnh, lẳng lặng suy tư. Mới Ngô Vương phái người đến đây, thông chi hắn cùng nó cùng một chỗ phó cung yến, để Trần Minh chuẩn bị sẵn sàng. Đối với chuyện này, Trần Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sớm tại hồi lâu trước đó cũng đã rõ ràng. Trên thực tế, những ngày qua đến nay, Thiên tử cung yến tin tức đã ở đế trong kinh lưu truyền sôi sùng sục, phàm là quan lại quyền quý, phàm tục võ giả đều đang thảo luận, dù là Trần Minh một mình vu ra trong nhà, vẫn có thể biết ra giới náo nhiệt bay tán loạn. Là phúc là họa đều không có cách nào tránh thoát. Đã đến đều tới, vậy liền đi xem một chút đi. Trần Minh quay người, đem trên tay trường đao buông xuống, trong lòng hiện lên ý niệm này. Ngay kế tiếp, một chỗ thật lớn phía ngoài cung điện, Trần Minh lặng lặng chờ. Trước mắt cung điện chiếm diện tích khổng lồ, lấy từng khối kim sắc gạch ngói lát thành, nhìn qua vàng son lộng lẫy. Trên mặt đất thì là từng khối chỉnh tề bạch ngọc, phía trên không nhiễm trần thế, ẩn ẩn có nhàn nhạt huỳnh quang lượn lờ, sóng ánh sáng lưu chuyển, tiên tĩnh trung mang theo chung ôn nhuận vẻ đẹp. Bốn phía ẩn ẩn có sương mù bốc lên, ẩn ẩn tụ tập, ở nơi này tha một vòng lại một vòng, đem Trần Minh ánh mắt hấp dẫn, từ đó cảm nhận được một cỗ thần lực lưu chuyển ba động. Có thần văn vận chuyển vết tích, bên trong tòa cung điện này, có khắc xuống lên đồng văn, lúc trước người kiến tạo trùng chí ít có một vị tông sư. Nhìn qua trước mắt vàng son lộng lẫy, Trần Minh trong lòng nói, Quy Nguyên muốn tại thể nội ngưng tụ thần văn, hóa sinh thần lực, nhưng chỉ có tông sư có thể đem thể nội thần văn bên ngoài hiển, tại ngọc thạch trùng khắc xuống thần văn, dùng cái này ngưng tụ thần lực, hình thành văn trận. Trước mắt cái này hoàng cung, hiển nhiên chính là một vị tông sư thủ bút. Đợi bao lâu? Một thanh âm từ đằng xa vang lên. Dương An người mặc một thân áo mãng bào màu tím, từ đằng xa đi tới, nhìn qua Trần Minh cười cười, không phải để ngươi chậm chút tới. Nào có để điện hạ chờ hạ thần đạo lý. Trần Minh sắc mặt cung kính, bình tĩnh nói. Có lẽ cùng kiếp trước trải qua xã hội đánh đập có quan hệ, một thế này chủng sinh, đối với mấy cái này mặt ngoài công phu, hắn từ trước đến nay làm rất đủ. Thế không bằng người, bày ra một bộ điệu thấp thành khẩn thái độ luôn luôn đúng, không có gì chỗ xấu. Về phần Quy Nguyên võ giả ngông nghênh, Trần Minh hiện thực vô cùng, cho tới bây giờ không có vật kia. Người vẫn là như vậy. Nhìn qua Trần Minh cái này một bộ cung kính bộ dáng, Dương An cười cười, không nói gì. Ngược lại là tại hắn một bên, một người mặc áo bào đen, nhìn vùng núi có chút gầy trung niên nhân lại âm thầm nhẹ gật đầu, nhìn xem Trần Minh ánh mắt nhu hòa không ít. Đây là ta mẫu cậu, Ngự Kính Ti Kim Trương. Chú ý tới người bên cạnh ánh mắt, Dương An nhẹ gật đầu, mở miệng giới thiệu một câu. Tại nguyên chỗ đứng một hồi, bọn hắn từ cửa chính đi vào. Vừa mới phóng ra một bước, đi vào trong cung điện, Trần Minh trong lòng hơi động. Chương 176, Nam tử thần bí. Kim sắc thần huy nở rộ, khắp nơi tầm đó, một mảnh kim sắc thần quang lấp lóe, bay thẳng mà lên, giống như là trong truyền thuyết thần thoại tiên cảnh, đem nơi này làm nổi bật vô cùng mỹ lệ. Từng viên kim sắc cổ thụ tại đứng lặng, mỗi một khỏa đều chí ít có cao 3-4 mét đại, thân cây trên có phức tạp đồ án màu vàng óng, tự nhiên thiên thành, mang theo một loại thần bí linh vận. Đây là cực kỳ chân quý kim linh thụ, là cả thế gian khó tìm linh tài, trong đó kết xuất quả có thể vì người duyên thọ, thụ tâm có thể trợ người ngộ đạo, ngày bình thường cho dù là một gốc cũng khó khăn được gặp một lần, cả thế gian khó tìm. Trước mắt lại một lần trông thấy nhiều như vậy, làm cho người rung động, cho dù là một vị tông sư trông thấy chỉ sợ đều muốn ghé mắt. Trần Minh ghé mắt, dù là từ trước đến nay không đem những này vật ngoài thân để ở trong lòng, giờ phút này cũng không khỏi ghé mắt, đối nơi xa kia mười mấy gốc bộ dáng đặc biệt kim linh thụ nhìn nhiều mấy lần. Cái này kim linh thụ phong cảnh như thế nào? Một thanh âm từ phía trước truyền tới. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, tại phía trước, thấy Dương An đi tới, một người mặc một thân áo mãng bào, ống tay áo lên thêu lên hoa trương thiếu niên từ đằng xa đi tới, trên tay giơ chén lớn rượu, trên mặt mang cười, hướng Trần Minh trông lại. Trần Minh trong lòng kinh ngạc, trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là lễ phép cười cười, phong cảnh rất tốt, sở trường nơi đây, chắc hẳn liên tâm tình đều sẽ vui sướng không ít. Ngược lại là gặp phải một cái thành thật người. Thiếu niên cười cười, tam ca, thủ hạ ngươi vị này võ trạng nguyên, ngược lại là có chút ý tứ. Ngũ đệ, ngươi lại muốn làm cái gì? Dương An nhíu mày, mở miệng nói, ngươi không hảo hảo chiêu đãi tân khách, đến chỗ của ta làm cái gì? Thế nào, không được a? Trên mặt thiếu niên ý cười không thay đổi. Từ đầu tới cuối duy trì lấy trước đây bộ dáng kia, tiểu đệ cũng là nghe nói, năm ngoái võ trạng nguyên, ngay tại tam ca thủ hạ ngươi, cố ý tới xem một chút mà thôi, cái này cũng không được a. Không đợi Dương An đáp lời, hắn liền giơ ly rượu lên, ngay trước mặt Dương An đối Trần Minh cười cười, ngươi rất không tệ, nếu là có cơ hội, đến ta An Vương trong phủ ngồi một chút. Nói dứt lời, hắn quay người rời đi, cũng không cùng Dương An chào hỏi, cứ như vậy trực tiếp rời đi. Can Thiên Tử con thứ 5, An Vương Dương Dịch. Nhìn qua rời đi An Vương, Trần Minh âm thầm nhíu mày, ý niệm trong lòng lấp lóe, xem ra, Nô Vương cùng những huynh đệ này quan hệ trong đó, tựa hồ cũng không được khá lắm. Đi thôi. Trước người, Dương An mở miệng nói, mang theo Trần Minh hai người đi thẳng về phía trước. Giờ phút này cả tòa lâm viên bên trong đã đứng không ít người. Lui tới giả dù không tính quá chúng, nhưng mỗi một cái đều cực kỳ bất phàm, mỗi một cái đơn độc lấy ra, phóng tới bên ngoài, đều là đủ để uy hiếp một phương nhân vật. Nếu là văn thần, chí ít cũng vì chính tam phẩm, nếu vì võ giả, thì ít nhất là tiên thiên, mới có tư cách đứng tại nơi này. Cái này hai nhóm người nhìn qua phân biệt rõ ràng, lẫn nhau tầm đó có cực lớn khác biệt, rất dễ phân biệt. Khiến Trần Minh ngoại ý muốn chính là, trong đám người, hắn trông thấy một cái quen thuộc người. Tại trên bữa tiệc, thúc phụ của hắn Trần Dụ thình lình xuất hiện, hơn nữa nhìn tình huống này, tựa hồ ghế còn phá lệ gần phía trước. Trừ Trần Dụ bên ngoài, ở đây bên trong, còn có mấy vị Trần thị tộc nhân, đều vì Trần Minh trưởng bối, giờ phút này thấy Trần Minh đi vào, từng đôi mang theo ôn hòa cùng ánh mắt khích lệ hướng về Trần Minh trông lại. Nếu là lại tính đến Trần Minh cái này một vị tiên thiên, nơi đây ngồi Trần thị tộc nhân thật đúng là không tính là ít. Đến chỗ này về sau, Dương An liền bị một đám người vây quanh, bị chúng tinh phùng nguyệt, vây quanh ở trong đám người ương. Trần Minh vừa vặn rơi cái thanh tịnh, đồ tự tìm cái ghế ngồi xuống, ở nơi đó ngồi yên lặng, quan sát đến mọi người chung quanh. Ở đây bên trong cùng hắn người cũng không hề ít, có không ít được mời mà đến võ giả đều đang ngồi, bộ dáng tư thái khác nhau. Chí ít 10 vị tiên thiên, còn có một vị tiên thiên đỉnh phong. Trong cõi u minh, từng sợi khí cơ giao hội, Trần Minh trong hai con ngươi Phật lực lấp lóe, trong đó có kim sắc thần huy chiếu rọi, nơi này khắc nhìn xuyên hết thảy. Nguyên điệu loại bỏ Trần Minh bên ngoài, chí ít có ngoài 10 vị tiên thiên phía trên võ giả, bao gồm mấy vị hoàng tử ở bên trong. Tại lâm viên chỗ sâu, càng có một đạo kéo dài khí tức 10 phần mịt mờ, ở trong tối từ giám thị bốn phía, chủ vì một vị tiên thiên đến đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng quy nguyên giả. Như thế đội hình, cơ hồ so năm đó trong Hoàng Lăng trấn thủ cường giả cũng không kém bao nhiêu, đội hình xa hoa đến khiến người ngạt thở, khủng bố tuyệt luân. Nương theo lấy cái này hơn 10 vị tiên thiên giáng lâm, chung quanh nguyên khí đều từng đợt bất ổn, vẹn vẹn chỉ là bản năng phun ra nuốt vào đều làm nơi này nguyên khí một cơn chấn động, bị hấp thụ quá nhiều. Nếu không phải nơi xa còn có kim sắc kim linh thụ không ngừng rủ xuống thần huy, điều trị nguyên khí, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là hơn 10 vị tiên thiên phun ra nuốt vào, đều đủ để làm nơi này nguyên khí nhanh chóng hao hết, sắp khô kiệt. Minh Nhi, ngươi một năm này như thế nào? Sau một lúc lâu, Trần Dụ đứng dậy đi tới, cùng Trần Minh trò chuyện. Hai người ước chừng có hơn một năm thời gian không gặp, lẫn nhau tầm đó đều có nhiều chuyện muốn nói, ở nơi này nói rất nhiều rất nhiều. Phụ thân của ngươi trong nhà, nghe nói năm ngoái lại nạp hai phòng tiểu thiếp, cho ngươi thêm cái muội muội, dáng dấp 10 phần đáng yêu, ngươi qua trận trở về liền có thể gặp được. Trần Dụ cười nói, sau đó trêu ghẹo, Minh Nhi ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cũng kém không nhiều nên cân nhắc phương diện này sự tình, cũng không thể để như cha giành mất danh tiếng. Trần Minh ung dung, không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể cười khan một tiếng, cầm chén rượu lên kính Trần Dụ một chén. Trong chớp mắt, bọn hắn hàn huyên rất nhiều, mãi cho đến phía trước rối loạn tương bừng truyền đến, mới ngừng lại được. Xa xa tầm mắt cuối cùng bên trên, một cái thiếu nữ áo trắng toàn thân bao phủ thần hy, trên thân không nhiễm trần thế, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất tuyệt luân, cứ như vậy là thản nhiên từ đằng xa đi tới. Dung mạo của nàng mỹ lệ, hai con ngươi bên trong mang theo bình thản, giống như là không dậy nổi mảy may gợn sóng mặt nước, không lấy vật vui không lấy từ bờn, không có chút nào cảm xúc lưu chuyển, như là một tôn thiên nhân hàng thế, cao cao tại thượng, khiến người không dám thân cận, không cách nào thân cận. Tại thiếu nữ bên cạnh, từng vòng người tại bên người nàng vây quanh, từng cái ở nơi đó không ngừng nói gì đó, nhìn qua 10 phần đáng chú ý. Kia là tứ công chúa. Trần Dụ ngẩng đầu, mở miệng nói, tứ công chúa là Nam Bình Đạo đệ tử, trước đây một mực tại Nam Bình Đạo trung bế quan. Không ngờ lần này lại cũng tới. Nhìn qua Trần Minh, hắn há miệng coi như nói cái gì, có vẻ hơi muốn nói lại thôi. Ta biết. Trần Minh gật gật đầu, biểu thị rõ ràng Trần Dụ thầm nghĩ nói cái gì. Đại Càn tứ công chúa tên là Dương Yêu, mặt ngoài nhìn lại vẹn vẹn chỉ là thường nhân, lại muốn xa so với thường nhân tưởng tượng muốn nguy hiểm. Trên người đối phương tu tập có một môn đặc biệt che giấu chi pháp, đem trên thân hết thể khí cơ toàn bộ che giấu, đường đường một vị tiên thiên. Cho người cảm giác lại giống như là một cái nhược nữ tử. Xuyên thấu qua Phật lực siêu phàm cảm ứng, Trần Minh có thể cảm giác được, đối phương tâm linh tu vi cũng rất cao, đã chạm diệt trong lòng các loại suy nghĩ, mặt ngoài nhìn lại tựa hồ cười cười nói nói, sáng sủa tươi đẹp, kỳ thực trong lòng không một chút cảm xúc chập trùng, chỉ có một mảnh yên tĩnh cùng tĩnh mịch. Một giây trước cùng ngươi liều mình tình thâm, một giây sau liền có thể huy kiếm chẳng tình, đưa ngươi chém xuống, bình tĩnh đến khiến người vô pháp hãi nhiên. Loại người này Trần Minh từ trước đến nay kính nhi viễn trì, dù là tới tương giao, cũng phải tuyệt đối cẩn thận, không phải một cái không tốt, chỉ sợ bị người bán còn muốn giúp người kiếm tiền. Nhưng ở những người khác nơi đó, tứ hoàng nữ lại thân cận nhu hòa, khiến người thân cận. Một đám thanh niên tài tuấn bị dẫn tới, vây quanh ở bên người, trong trong ngoài ngoài lượn quanh rất lớn một vòng. Trần Minh lại hướng trước nhìn lại, ở trung ương, nô vương Dương An dáng người ngực, dáng người thẳng tắp, nhìn qua từ bên ngoài đi tới Dương Yêu, trên mặt trong nháy mắt cũng nhíu nhíu mày. Đại Càn hoàng thất bên trong quan hệ, xem ra cũng rất phức tạp. Trần Minh thầm nghĩ nói, sau đó nhắm lại hai con ngươi, lẳng lặng đả tọa. Hắn tại trải vớt thể nội thần mạch, tại thể nội, tử sát thiên trần đế huyết đang cuộn trào, có từng sợi thần quang đang không ngừng chấn động, trong đó thần lực từng sợi, phàm là có một tơ một hào tiết lộ mà ra, chỉ sợ đều có thể phá núi lập non, khiến sơn hà sửa, bộc phát không thể tưởng tượng vĩ lực. Thần lực khuấy động, vốn nên có thần quang trận trận, dị tượng nhiều lần hiện, nhưng giờ phút này lại toàn bộ không thấy, bị Trần Minh cố ý ức chế, không có làm cho triển lộ mà ra, không phải toàn bộ tràng diện đều muốn bị đảo loạn, sẽ dẫn tới một bọn người chấn động. Trần Minh bản tính điệu thấp, tự nhiên không thích như thế, cho nên lấy Đại Thụy Tâm Kinh làm dẫn, phối hợp thể nội hùng hậu Phật lực, đem thần lực khóa lại, không khiến cho hiển lộ mà ra. Hắn tại trong bình tĩnh thủy biến, đang lẳng lặng ma luyện mình, giờ phút này đạo thứ nhất thần văn đã tiếp cận viên mãn, phía trên tử ngấn điểm điểm, mang theo thần bí vận luật cùng quy tích, giống như là trong truyền thuyết thần thoại thần chỉ ngôn ngữ, mang theo một loại mênh mông cùng cổ lão. Loại này tu hành kéo dài một đoạn thời gian liền bị đánh gãy. Một cái nào đó nháy mắt, Trần Minh mở mắt ra, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Ai? Một tiếng gầm thét từ trung ương truyền đến, sau một khắc, một cái đại thủ từ giữa không trung rỗi ra, một thanh hướng phía dưới vồ xuống. Vâng! Kim sắc thần hà nổ tung, ở chỗ đó, kim sắc thần quang rơi xuống, thần lực cuồn cuộn, đem nơi đó bao phủ, mênh mông lực lượng tại nháy mắt đem cái chỗ kia phong tỏa, đem hết thể sinh cơ mẫn diệt. Sau đó, một trận hạo đãng võ đạo thần phách phóng lên tận trời, giữ dằn đương thế, hướng lên trời hoành kích, tại nháy mắt buộc phát ra kinh khủng uy xem. Người nào dám phạm hoàng thành? Một cái lao giả tóc trắng xuất hiện, tóc trắng pha tạp, trên thân khí tức bình thản, giờ phút này sắc mặt lại mang theo kinh sợ, nhìn qua một phương hướng nào đó. Tại cái kia phương hướng, một trận hắc khí bao phủ, hình thành một trận mê vụ, đem cái chỗ kia che đậy, trong mơ hồ có từng điểm tinh huy lấp lóe, ở nơi đó tụ tập thành một người bộ dáng. Nghe Càn Thiên Tử Triệu Thiên Hạ anh hào ở đây, chắc hẳn anh kiệt tất nhiều. Trong sương mù, một người nam tử lạnh lùng thanh âm truyền đến, ta đến thỉnh giáo, nhìn xem cái này Càn Thiên Tử yến hội trung liệt vào anh kiệt, phải chăng danh phủ kỳ thực. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng có tư cách nhập thiên tử tịch. Lão giả tóc trắng khinh thường, nhưng sau đó sau một khắc liền biểu tình biến hóa, biểu hiện trên mặt đột nhiên biến sắc. Bởi vì tại phía trước, từng đợt thần lực ngay tại mãnh liệt, kia mênh mông thần lực cơ hồ muốn đem nơi đây bao phủ hoàn toàn. Tại bàng bạc thần lực mãnh liệt bên trong, một đạo thần văn ẩn ẩn lấp lóe, kia cố cái thế uy nghiêm khiến ở đây tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Quy Nguyên, không có khả năng. Lão giả tóc trắng không dám tin, cảm nhận được một cỗ hạo đãng áp lực đang từ phía trước đánh tới. Phía trước, nam tử kia khí tức bạo liệt, lạnh lùng không nói một lời, trực tiếp một quyền đánh xuống. Chương 177, Bá đạo. Một mảnh thật lớn lâm viên bên trong, không cách nào hình dung khổng lồ thần lực đang cuộn trào mãnh liệt. Thâm trầm màu đen trong sương mù có một người lạnh lùng xuất thủ, một quyền oanh kích, thần lực khuấy động tăng ra, tại trong chốc lát hình thành một cô không gì sánh được đại thế hoành hành, hướng phía dưới đè xuống. Đang kích động thần lực bên trong, ẩn ẩn có thể trông thấy từng đạo phù văn thần bí, ở nơi đó nở rộ quang huy, trong đó giống như là ẩn chứa giữa thiên địa chí lý, có hạo đãng thần lực hiện hiện. Oanh! Nơi này bắt đầu hỏng mất, ngay cả sớm đã khắc họa hạ văn trận đều chấn động, có chút không chịu nổi loại này vĩ lực, trong đó kiến trúc tại vỡ vụn. Có kim sắc thần lực tiêu tán mà ra, đem nơi xa chiếm diện tích thật lớn cung điện phá hủy. Lão giả tóc trắng biến sắc, chỉ là mới tiếp xúc, liền không khỏi biến sắc, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, không chịu nổi loại kia hạo đã nguy xem cùng thần lực, không có cách nào tới chống lại. Theo anh một tiếng, thân ảnh của hắn không ngừng lui về phía sau, một điểm kim mang ở trên người hắn hiện lên, là thần lực lưu lại, đem hắn kích miệng lớn sang máu, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu rạn nứt. Có thể nói, nếu không phải là nơi này là hoàn thành, bên ngoài có tông sư bày ra thần văn thủ hộ, đem người tới đánh ra thần lực tháo bỏ xuống một bộ phận, hắn liền thật phải chết, trực tiếp vẫn lạc tại dưới một kích này. Thiên thiên cùng quy nguyên chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được ban một. Một tôn tiên thiên đỉnh phong, cứ việc huyết khí già yếu, nhưng dựa vào thần văn thủ hộ, lại bị một chiêu đánh bại. Nhìn qua nơi xa, Trần Minh âm thầm nhíu mày, đây không phải vừa mới tấn thăng quy nguyên, tại này cấp độ bên trong, cũng không tính là cái gì yếu ớt. Lặng lặng ngồi tại trên bàn tiệc, hắn dáng người thẳng tắp, sắc mặt bất động, cứ việc đối ở đây nhìn cục thế được rõ ràng, nhưng không có một điểm ý xuất thủ. Trước mắt cường giả mang theo ác ý đột kích, cố nhiên kẻ đến không thiện, nhưng nếu là Trần Minh xuất thủ, cũng quá mức chói mắt. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, giờ phút này khoảng cách Trần Minh trong thế giới này tấn thăng tiên thiên, hết thệ cũng không có qua thời gian mấy năm, trong nháy mắt, hắn liền trở thành quy nguyên, để những người còn lại làm như thế nào muốn. Hắn không phải Dương gia người, Nô Vương đối với hắn tuy có ơn chi ngộ, nhưng cũng không có đạt tới để hắn ném đầu lâu vậy nhiệt huyết tình trạng, trước mắt xuất thủ đối với hắn cũng vô ích chỗ, ngược lại dễ dàng súng bắn chim đầu đàn. Như thế hành vi, Trần Minh không lấy. Không gì hơn cái này mà thôi. Văn trận bên ngoài, cái thanh âm kia tiếp tục vang lên, thanh âm bên trong không có khinh thường, chỉ có vô tận tĩnh mịch cùng hờ hững, giống như là một cái coi thường hết thảy ma thần, đối hết thảy đều không thèm để ý. Hôm nay một mình ta ở đây chư vị, nếu là tự giác vẫn là cái nhân vật, liền đứng ra đi. Thanh âm của hắn hờ hững, ở nơi này trùng điệp quanh quẩn, nghe vào hình như có dư âm ngàn trọng, chuẩn xác truyền đến tất cả mọi người trong thai. Lớn mật. Nghe mở miệng như thế, có người kìm nén không được, lớn tiếng quát lớn, nhưng sau một khắc liền thấy thần văn lấp lóe, có hạo đãng thần lực tầng tầng ép xuống, khiến không gian đều lên tầng tầng gợn sóng, ở chỗ này lượn quanh một vòng lại một vòng. Không có dư thừa tiếng vang, nương theo một trận thanh thúy vỡ vụn âm thanh, người kia thân thể tại chỗ bạo liệt, một mảnh ửng đỏ máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ màu trắng thảm. Một vị tiên thiên, như vậy vẫn lạc. Nguyên điệu lập tức trở nên nham tức ý mắng. Có mắt người thần đoán giận, nhìn qua nơi xa, trong mắt giống như là muốn phun lửa, nhưng đến cùng cái gì cũng không dám nói. Đây là một tôn quy nguyên. Giữa thiên địa, từ 800 năm lên xuống về sau, tông sư khó kiếm, quy nguyên cũng khó gặp, toàn bộ 800 năm đến hết thể cũng không có từng sinh ra bao nhiêu, mỗi một vị đều là bị ghi tạc sử sách, đáng giá ghi lại việc quan trọng nhân vật. Có thể nói, như không có đồng cấp nhân vật xuất thủ đối kháng, trước mắt tôn này quy nguyên chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu dâng lên, đều đủ để đem ở đây tất cả mọi người giết trăm ngàn lần. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh xoay người, nhìn về phía thượng thủ. Trên đài cao, giờ phút này lại ba người đặt song song. Một nhân thân mặc áo bào tím, khuôn mặt uy nghiêm, dáng người thẳng tắp, dung mạo lạnh lùng, vì Ngô Vương Dương An. Một nhân thân mặc bạch y liễu, dung mạo tuyệt mỹ, tâm linh lạnh tuyệt, không lấy vật vui không lấy mình buồn, vì Sương Bình công chúa Dương Liên. Một người lấy áo mãng bảo, làm thiếu niên bộ dáng, nhìn qua tuổi tác không lớn, vì An Vương Dương Dịch. Giờ phút này đối mặt đại địch, ba người thái độ không giống nhau. Dương An nhíu mày, tại mới trong tích tắc có ma ý bốc lên, nhưng sau đó bị đè xuống, trên mặt hiển hiện vẻ do dự. Dương Liên dáng người không thay đổi, chỉ là hai con ngươi hóa thành một mảnh thuần túy băng lam, nhìn về phía nơi xa, tựa hồ muốn nhìn xuyên hết thể hư ảo, nhìn thấu kia mê vụ về sau chỗ ẩn giấu thân ảnh. Về phần Dương Dịch, giờ phút này thì nhíu mày, sắc mặt tâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Ba người thần thái khác nhau, nhìn qua tâm tư không giống nhau, nhưng ở giờ phút này, lại rất có an ý không có một cái xuất thủ. Danh xưng anh kiệt, bất quá một đám phế vật. Cái thanh âm kia lạnh lùng, tiếp tục vang lên. Đủ rồi. Nô Vương Dương An đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt hình như có sắc mặt giận dữ, các hạ sát tính nặng như vậy, liền không sợ tương lai gặp thiên khiển A. Thiên khiển. Cho cười. Cái thanh âm kia lạnh lùng, mở miệng hồi phục, chúng ta võ giả, từ ít ỏi trùng quật khởi, đi chỗ tin duy trong tay đao kiếm, nếu là sợ cái này sợ kia, không bằng xuất ra làm hòa thượng xong hết mọi chuyện. Thoại âm rơi xuống, hắn lạnh lùng xuất thủ, một trưởng từ phía trên đánh rơi, một điểm không có cô kỵ Dương An hoàng tử thân phận, thần lực thình lình đè xuống, bàng bạc vô biên vĩ ngạn chi lực từ phía trên mà đến, liền muốn đem Ngô Vương chấn sát tại chỗ. Ngô Vương! Ở đây, đám người hô to, có sắc mặt người kinh hãi, căn bản không nghĩ tới trước mắt một màn này. Đường đường trong hoàng thành, dưới chân thiên tử, đường đường Ngô Vương chi tôn bị người tập sát, một màn này nếu là lúc trước, căn bản sẽ không có người dám tin tưởng, không dám tưởng tượng có người lại lớn mật như thế. Nhưng hoang đường như vậy sự tình, dưới mắt lại xác thực phát sinh, khiến người hãi nhiên. Nhìn qua một màn này, liền ngay cả Trần Minh cũng nhíu mày, trên thân thần lực ẩn ẩn khuấy động, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Ngô Vương dù sao đối với hắn tốt, nếu như có thể, hắn không muốn nhìn thấy Ngô Vương đấm máu, ở nơi này đổ xuống. Bất quá khiến Trần Minh ngoại ý muốn chính là, đối mặt cái này tấn mãnh một kích, Ngô Vương lại chủ động nên đón tiếp lấy, toàn thân trên dưới tiên thiên nội khí kéo dài không dứt, trực tiếp một quyền đánh ra. Theo anh một tiếng nhẹ vang lên, nguyên địa huyết hoa nổ tung, Ngô Vương thân ảnh rút lui, thân thể rạn nứt, nhiều hơn không ít vết thương. Nhưng dù là như thế, đối mặt nam tử thần bí một kích này, hắn đúng là thành công cản lại, không có như trước đó vị kia tiên thiên thân thể vỡ vụn, trực tiếp bỏ mình. Bất quá, lấy tiên thiên chi thân chống lại quy nguyên, đây cũng là cực hạn. Chính diện thụ một kích này, Dương An thân thể rạn nứt, giờ phút này đã bị trọng thương, nếu là lại đến một chút, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng có chút bản sự. Nơi xa, nam nhân ngữ khí kinh ngạc, nhưng cũng không có để ý, lại là một trưởng rơi xuống. Giữa không trung thần lực cẩn ẩn, ở giữa không trung sen lẫn thành phức tạp mà phù văn thần bí, sau đó trùng điệp. Rơi xuống, thế xa so với trước đây một kích còn nặng hơn lên rất nhiều. Điện hạ. Trước đây ông lão tóc bạc biến sắc, thân ảnh lóe lên, liền hướng về Dương An phóng đi, muốn đem Dương An cứu. Mà tại cách đó không xa, đối mặt một kích này, Trần Minh đồng dạng biến sắc. Bởi vì, một kích này bao phủ phạm vi bên trong, không chỉ có Ngô Vương, càng bao gồm liệt ra tại trên bản tiệc Trần Dụ, còn có mấy vị Trần thị tộc lão. Chương 178, xuất thủ. Thần lực mãnh liệt, thần văn bá liệt, màu đỏ khí huyết xẹt qua trời cao, mấy tướng toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh màu đỏ, muốn đem trước mắt hóa thành một tọa màu đỏ lò luyện, đem bên trong nhân sinh sinh luyện chết. Đạo đạo thần văn đang lóe lên, trong sương mù, người kia thân ảnh cao lớn, thanh âm lạnh lùng, như chí cao vô thượng quân vương hướng phía dưới oanh kích, thần lực kinh cửu tiêu, dung chuyển thương khung đại địa. Oanh! Cả tòa thật lớn lâm viên cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, bốn phía trong kiến trúc, từng đạo phù văn thần bí lấp lóe, hóa thành thần bí võ đạo áo nghĩa bắn ra, muốn đem một kích này ngăn lại, nhưng căn bản làm không được, không chịu nổi loại này cái thế uy nghiêm. Tới một mức độ nào đó, đây cũng là văn trận không người chủ trì, chỉ có thể tự phát ngăn cản nguyên nhân, không phải không đến mức như thế bất lực. Nguyên khí triều tịch đang cuộn trào, trước mắt liền muốn oanh kích mà xuống, lại tại thời khắc mấu chốt bị cưỡng ép ngăn chặn, bị một cô khác hạo đáng thần lực đánh tan, ở giữa không trung tản mạn ra. Tử sắc thần huy nở rộ, nguyên địa, Trần Minh từ trên chỗ ngồi đứng dậy, giờ khắc này toàn thân đều nở rộ thần huy, hai con ngươi như sao trời sẽ qua, lộ ra vô cùng sáng tỏ, thay đổi trước đó nội liễm điệu thấp, giờ khắc này bóng ánh khiến người vô pháp coi nhẹ. Tại đối phương hạ thủ thời khắc mấu chốt, hắn cuối cùng vẫn là xuất thủ, không phải tiếp tục như thế, kết quả tất nhiên mười phần không tốt. Nô Vương có lẽ có thể được cứu, nhưng Trần Minh thúc phụ bọn người lại không người cứu viện, như không xuất thủ, có 9/9 năm chắc muốn bị còn lại sóng chấn sát, chết ngay cả cặn cũng không còn. Đã dự liệu được kết quả này, dứt khoát hắn liền dứt khoát xuất thủ, cũng tốt thuận thế đem Nô Vương cứu. Các hạ tính tình, phải chăng quá nặng đi chút. Từ nguyên địa đứng dậy, giờ khắc này, Trần Minh toàn thân thần lực khuấy động, tắm rửa thần quang mà đi, nhìn qua nơi xa nhíu mày nói ra, một lần xuất thủ, không có chút nào nguyên do, liền muốn động một tí lấy tính mạng người ta, phải chăng quá mức. Đứng ở nơi đó, hắn đối người ở ngoài xa quát lớn, phát ra thanh âm của mình. Nương theo lấy hắn phát ra tiếng, đầy trời tử khí phun trào, vô biên vô tận thần lực tứ tán, dẫn dắt bốn phía nguyên khí cuồn cuộn mà đến, hình thành từng đạo thần quang, đem hắn lượn lờ. Tử sắc huyết khí đang phun trào, giờ khắc này, Trần Minh không còn áp chế tự thân, từng đạo nhỏ xíu hoa văn trong hư không nở rộ, đem hắn lượn lờ, nhất thời nhìn lên trên giường như là một tôn thần nhân, lâm trần mà bất phàm. Cho đến lúc này, mọi người mới minh bạch xảy ra chuyện gì. Lại một tôn quy nguyên. Trẻ tuổi như vậy. Đây là người nào, đường đường quy nguyên chi tôn, vì sao liệt tại đường hạ. Này là Xương Châu Trần gia con trai trưởng, thượng thư thừa dụ đại nhân chi chất. Trong sân đường, nhìn qua Trần Minh trên người quấn thần quang, cảm thụ được kia trong đó lộ ra hùng vĩ chi lực, Dương An cũng hơi biến sắc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại khôi phục bình thường. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, nhưng trong lòng đồng thời lại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng trên dưới nguyên bản bay lên ma ý chậm rãi chút bỏ, lại khôi phục thành trước đó bộ dáng kia, chỉ là lặng lặng đứng lặng nguyên địa, quan sát nơi xa, không có cái gì đặc thù phản ứng. Cùng lúc đó, tại đối diện, thì có lạnh lùng thanh âm truyền đến. Một bầy kiến hôi, chết cũng liền chết rồi, ngươi lại bởi vì dẫm chết một con kiến mà ấy nay à. Cái thanh âm kia lạnh lùng, chỉ là giờ phút này thanh âm bên trong mang theo chút kinh ngạc, ngược lại là không ngờ tới, một bầy kiến hôi bên trong, cũng có long xà. Có thể chính diện tiếp ta một kích, ngươi không sai. Các hạ lời nói, tha thứ ta không thể gật bừa. Trần Minh sắc mặt trầm tĩnh, giờ khắc này toàn thân trên dưới đều đang phát sáng, có tử sắc huyết khí trùng thiên khởi, rung động thương khung, khiến nhìn về nơi xa giả im ắng, cảm thấy một trận kiềm chế. Nguyên địa, đầy trời thần văn đang bay múa, hắn toàn thân quang mang vạn trượng, như vậy bước ra một bước, toàn bộ thân hình trên có thần hoàn lượn lờ, đem hắn tôn lên vô cùng thần thánh siêu nhiên. Nô Vương dưới trướng, Trần Trường An ở đây, mời các hạ chỉ giáo. Thoại âm rơi xuống, hắn tiến về phía trước một bước, nguyên địa đầy trời phù văn nổ tung, bàng bạc chi lực ép về đằng trước, kia cô hạo hàng vô biên thần lực đang gầm thét, làm cả thiên địa đều đang khe khẽ run rẩy, giống như không chịu nổi loại này uy nghiêm, sắp sụp đổ. Đầy trời hư không chấn động, trăm dặm nguyên khí vì đó chấn nhiếp, từng đạo tàn ảnh giữa không trung lưu lại, phát ra cái thế một kích. Oanh! Nguyên địa, thần lực cùng thần lực tiếng va đập buộc phát ra, lập tức trong một chớp mắt, quang mang vạn trượng, nhật nguyệt cùng nhau ảm đạm, xa xa có nguyên khí bị dẫn dắt mà đến, che đậy nơi đây. Trần Minh không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực, toàn thân thần văn đều đang lóe lên, kia cô bá liệt vô song khí khái chiếu rọi mà ra, khiến ở đây vô số võ giả biến sắc. Như thế bá liệt. Dưới đài cao, Nô Vương Dương An biến sắc, có chút không nghĩ tới Trần Minh xuất thủ như thế tấn mãnh, kia cô cái thế võ đạo thần phách cơ hồ đem đối diện toàn diện áp chế. Tới một mức độ nào đó, cái này đích xác là có tính đột phá, bởi vì Trần Minh ngày bình thường biểu hiện rất hòa bình, ôn nhuận như ngọc, không giống như là võ giả. Ngược lại giống như là trọn vẹn đọc thi thư quân tử, khiến người thân cận mà say mê. Một người như vậy, không ai nghĩ đến xuất thủ đúng là như thế bá liệt, kia cố bàng bạc vô song thần lực dù không kịp đối diện, nhưng bá liệt ngược lại càng sâu, kia cố vô song thần phách ép xuống, lại ngạnh sinh sinh đè ép đối diện đánh, nhất thời khí thế càng sâu. Khủng bố tuyệt luân, bá đạo vô song. Nguyên địa, hai con cự trưởng giữa không trung giao thoa, sau đó đầy trời tinh mang lấp lóe, kia là thần lực. Cụ hiện, giờ phút này theo hai cỗ thần lực chạm vào nhau mà hạ xuống. Một đạo đao mang hiện lên, cuối cùng, Trần Minh rút đao, Lâm Nguyên đao pháp tinh diệu thỏa thích diễn dịch mà ra, một đao đem đối phương thần lực chém xuống, trong lúc nhất thời đầy trời tinh lạc như mưa, tựa như thật rơi xuống một mảnh tinh vũ. Hào đao pháp. Nơi xa, cái thanh âm kia khuấy động, thanh âm không còn trước đó lạnh lùng, lần thứ nhất mang lên chút động dung, giống như người như ngươi, tuyệt không nên nên không có tiếng tăm gì, vì sao quá khứ chưa từng nghe qua người thanh danh. Các hạ còn không phải bình thường. Trần Minh toàn thân tắm rửa thần quang, giờ khắc này trên tay dẫn theo một cái trường đao màu đen, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới tử sắc huyết khí trùng thiên, như một mảnh tử hà, khiến người động dung. Đại càn khai quốc 89 vị quy nguyên, ta đều biết rõ việc dấu vết, không biết nhưng có các hạ xuất hiện. Đại càn 72 châu chi địa cỡ nào rộng lớn, ngọa hổ tàng lòng chi địa nhiều vô số kể, sao biết thế này không tông sư tiềm ẩn, huống chi quy nguyên. Thần sắc hắn lạnh lùng, nói như thế. Trong thiên địa này cao thủ số lượng đến tiếp sau không nhiều, nhưng tuyệt không thế nhân tưởng tượng như vậy thưa thớt. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn kia Trung Khâu còn có đại cản thái tổ hai người, liền tuyệt đối là tông sư phía trên vô thượng cao thủ, chỉ là tông sư tại trước mặt bọn hắn, chỉ có túi đầu làm tiểu phần. Liền ngay cả Quy Nguyên, cũng tuyệt không phải trong tưởng tượng thưa thớt như vậy. Trừ Trấn Minh tự thân bên ngoài, Thanh Phong quán bên trong Minh Vi, trải qua trăm năm ma luyện, hậu tích bạc phát, lấy Trần Minh ánh mắt đến xem, nhiều nhất bất quá mấy năm liền có thể tấn thăng quy nguyên. Còn có năm đó tại Nhạc Sơn trong địa lao thấy chi tà mị lao giả, làm Trung Khâu sư đệ, thậm chí một trận dám đối Nhạc Sơn đao đưa tay, thực lực tuyệt đối tại quy nguyên phía trên, thậm chí vì tông sư cũng có thể. Cái này vẹn vẹn Trần Minh biết, tại không biết địa phương, khoảng chừng cái này đại càn trong cung điện, đại càn ngự vũ thiên hạ 800 năm, sao lại chỉ có một vị tông sư, cộng thêm mấy vị tiên thiên đỉnh phong giữ thể diện, tất nhiên sẽ có khổng lồ nội tình trấn áp, không phải há có thể ngự vũ nhiều năm. Ngươi đặt mình vào văn trong trận, bất quá chiếm văn trận tiện nghi, có dám xuất ngoại đánh với ta một trận. Người kia ngôn ngữ lạnh lùng, đối Trần Minh lời nói chẳng thèm ngó tới, lạnh lùng mở miệng. Có gì không dám? Trần Minh cười lạnh, bước chân mở ra, thân ảnh tại trong chốc lát hóa hư, trực tiếp hóa thành tàn ảnh biến mất nguyên địa, tại nháy mắt liền xông ra ngoài. Như là đã xuất thủ, vậy liền dứt khoát xuất thủ đến cùng. Người trước mắt tuy mạnh, lại kiên quyết không có đến không thể ngăn cản chi địa bước, Trần Minh tự tin coi như không địch lại, cũng có thể thong dong lui về. Hắn đem này coi là một trận ma luyện, cùng người mạnh hơn chém giết, tại thể sống chết chém giết trung tinh luyện tự thân thần lực, đem tự thân tiềm lực kích phát mà ra. Thật can đảm. Một trận mê vụ mãnh liệt, tại thâm trầm hắc ám bên trong, người kia bay thẳng hướng về phía trước, chính đối Trần Minh, tuyệt thế một quyền đánh ra, nháy mắt dung chuyển hư không, phá vỡ thiên địa nguyên khí ngăn cách, trùng điệp đè xuống. Đến giờ phút này, mọi người mới tính thấy rõ ràng người tới đại khái bộ dáng. Đây là cái cao lớn oai hùng nam tử, toàn thân thần lực khuấy động, tắm rửa thần quang, khoác trên người một thân hắc giáp, giữa không trung lấp lóe ô quang, chỉ có trên mặt có thần lực lượn lờ, có bí pháp vận chuyển, đem hắn dung mạo che đậy, thấy không rõ rõ ràng. Giữa không trung bên trong, hắn một quyền đánh rơi, sau đó toàn bộ thiên địa nguyên khí đều đang run rẩy, dường như bị sở đoạt, từng tấc thần quang lượn lờ ở trên người hắn, đem hắn làm nổi bật được lại như một tôn thần nhân, cái thế mà bất phàm. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cường giả, dù là tại quy nguyên bên trong cũng tuyệt đối không tính là yếu, một thân thần lực khuấy động, cơ hồ đem tâm thần của người ta cướp đoạt, muốn tâm thần run rẩy, còn chưa đối địch, liền muốn trước yếu ba phần. Chết đi cho ta. Hắn gầm nhẹ, thanh âm lạnh lùng, một quyền đánh rơi, cuối cùng lại rơi rỗng. Chỉ thấy ở phía xa, đao mang điểm điểm, Trần Minh thân ảnh hóa hư, đôi mắt trung kim tia lấp lóe, tại trong chốc lát mở ra phần mắt, tại nháy mắt dự liệu được đối phương thế công điểm rơi. Đi đầu một bước rời đi, trực tiếp đục vào. Ầm. Kim thiết sen lẫn thanh âm mãnh liệt vang lên. Nguyên địa, đầy trời tử sắc huyết khí phóng lên tận trời, giống như là muốn trực trùng vân tiêu, sau đó lại gặp từng nét đùa chú lướt qua, bí mật mang theo đao mang lấp lóe, trùng điệp chặt xuống dưới. Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, cánh tay trái năm ngón tay hoàn trừ, tựa như cầu lòng trói buộc, tại nháy mắt cùng đối phương chạm nhau một trường, sau đó cánh tay phải trường đao vung ra, trùng điệp chém vào đối phương hắc giáp phía trên. Nương theo lấy một trận thanh thúy kim thiết sen lẫn âm thanh, hắn trường đao bị chấn khai, mà đối phương giáp trụ lên cũng nhiều một đạo nhỏ xíu vết đao, cực kỳ không thấy được. Ta giáp trụ, lấy thần binh tàn phiến rèn đúc, vì bán thần binh, đao của ngươi chặt không phá nó. Cái thân ảnh kia trở lại, đối Trần Minh vung xuống trường đao nhìn cũng không nhìn một chút, lạnh lùng nói. Bán thần binh. Trần Minh trong lòng hơi động, nghĩ đến một vài thứ. Theo Thánh Hiền ghi chép, thế gian này có rất nhiều thần binh, mỗi một kiện đều có đặc biệt đặc thù cùng truyền thuyết. Những này thần binh nếu chỉ lấy mạnh yếu vì phân, có thể phân vi nhân thần binh, địa thần binh, cùng sau cùng thiên thần binh. Trong đó, địa thần binh là thượng cổ thánh hiền để lại hạ binh khí, thế gian này đại đa số lưu truyền thần binh, nếu là xét đến cùng, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thánh hiền trên thân. Nhân thần binh thì là thần binh di hải, phàm là thần binh chân chính, đều có bất diệt chi năng, cho dù thần binh vỡ vụn, nhưng bản nguyên bất hủ, chỉ cần thời cơ phù hợp, liền có thể dục hỏa chúng sinh. Thần binh vỡ vụn về sau, để lại di hải cũng là thế gian khó tìm chi vật, trên đó sẽ mang theo bộ phận thần binh đặc chất, nếu là có thể sưu tập, lấy danh tượng chi lực một lần nữa đem rèn đúc, có lẽ liền có thể thu hoạch được một kiện có được thần binh chi lực bán thần binh, cũng xưng chi vi nhân thần binh. Về phần sau cùng thiên thần binh, tương truyền chỉ có cổ chi đế hoàng mới có tư cách đeo, thần bí đến cực điểm, ngày hôm nay căn bản khó mà tìm được. Giờ phút này Trần Minh trước mắt cái này nam tử thần bí trên người màu đen giáp trụ, không thể nghi ngờ chính là một kiện bán thần binh, có bộ phận thần binh chi lực. Chương 179, Đế Mạch. Bán thần binh. Thật lớn ánh tím vút lên trời mà lên, trong một chớp mắt, Trần Minh ngẩng đầu, giờ khắc này toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt đều đang tỏa ra thần quang, đem nơi đây hóa thành một mảnh biển ánh sáng, để hắn nhìn qua vô cùng óng ánh cùng huy hoàng, nhất cử nhất động tầm đó tự có một cố đại thế gia thân. Ở trên người hắn, nương theo lấy thần lực mãnh liệt, từng khỏa khiếu huyệt đang nháy tránh phát sáng, trong đó có tử mang nở rộ, mênh mông thần lực từ đó kích phát, cơ hồ muốn đem nơi đây cháy mất. Mà tại đối diện, kia nam tử giáp đen trên thân đồng dạng có xích quang trùng thiên, hạo đãng thần lực bay thẳng mà ra. Bọn hắn tại trên vùng quê chém giết, nhất cử nhất động tầm đó đều lôi cuốn lấy một cỗ hạo đãng vĩ lực, dù là chưa từng đánh rơi đến người trên thân, chỉ là dư ba đều đủ để khiến người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhưng là so ra mà nói, đối phương chiếm đoạt tiện nghi không thể nghi ngờ muốn lớn hơn. Một kiện bán thần binh mặc mang theo, thần binh chi lực ra thân, Trần Minh chỗ đánh xuống lực đạo, 10 thành chung có 5 thành muốn bị tháo bỏ xuống. Còn lại năm thành cũng căn bản không có cách nào đối một tôn quy nguyên tạo thành tổn thất quá lớn hại. Tương phản, đối phương quyền thế lại là ngập trời, thế như trông, một khi rơi xuống trên thân, ngay lập tức sẽ thụ thương, căn bản không có cách nào tránh. Vô sỉ. Sau lưng văn trận bên trong, có người nhịn không được phát ra tiếng, lãnh đạo nói, để người từ văn trong trận đi ra, luôn miệng nói muốn công bằng một trận chiến, mình lại ủy vào thần binh chi lực đè người, như không trột dạ a. Một kiện bán thần binh cho người ta mang tới ưu thế sao mà chi đại, đối phương trước hết để cho Trần Minh từ văn trong trận đi ra, nói là công bằng một trận chiến, cuối cùng mình lại ủy vào thần binh chi lực đè người, có thể nói vô sỉ. Bên ngoài văn trận, cũng không phải là tự thân bằng vào chi vật, chỉ là tiền bối còn xuất lại, mà ta chi thần binh cũng đã nhận chủ, là ta thân thể một trong bộ phận, như nắm giữ võ học cao thâm, há có thể nói nhập là một. Chẳng lẽ nói, vì công bằng, cho nên ta tu tập võ học cao thâm cũng không thể dùng. Tại Trần Minh đối diện, nam tử kia thanh âm lạnh lùng, tự có mình một phen đạo lý, cũng không thụ ảnh hưởng. Bất quá, ngươi lời nói cũng có lý, cũng là A. Cuối cùng, hắn mở miệng nói, sau đó trên thân thể màu đen giáp trụ tại nhẹ nhàng phát sáng, phía trên ẩn ẩn có thần bí phù văn lấp lóe, tại giáp trụ phía trên xen lẫn, cuối cùng tụ tập thành một cái phức tạp thần bí đồ án. Nương theo lấy một trận kim thiết xen lẫn thanh thúy tiếng vang, nam tử toàn thân trên dưới đều tại kêu khẽ, sau đó áo giáp màu đen phát sáng. Phóng lên tận trời, hướng về nơi xa phóng đi. Công bằng một trận chiến, nhìn ta chẳng ngươi. Nhìn qua nơi xa đứng lặng Trần Minh, hắn phát ra một tiếng gầm thét, thanh âm chấn động tứ phương, để hư không cũng vì đó run run một hồi, giống như không chịu nổi loại này cái thế uy nghiêm. Hắn xách quyền thượng trước, nhìn qua Trần Minh, không chút do dự, trực tiếp chính là một quyền. Màu đỏ huyết khí ầm vang rơi xuống, giờ khắc này, nam tử toàn bộ thân hình đều tại ong ong nhẹ vang lên, bộc phát ra một trận nổ tung tiếng vang. Sau đó, một đạo cường hãn khiến người hít thở không thông quyền thế rơi xuống, cứ như vậy hướng về phía trước oanh kích. Trần Minh thân ảnh rút lui, hai con ngươi bên trong, điểm điểm Phật lực chảy xuôi, làm hắn tại nháy mắt thăm dò đến đối phương quyền thế điểm yếu, sau đó xông ra. Một trận sát khí trùng thiên, trong nháy mắt, đại sở vũ kinh tại nháy mắt bị thôi phát đến đỉnh phong, nguyên địa lập tức một trận sát khí trùng thiên, có tử sắc huyết khí cuồn cuộn, làm người ta trong lòng kính sợ cùng hãi nhiên. Từng cùng thiên phong thế giới trung trải qua huyết chiến, Trần Minh đại sở vũ kinh sớm đã đơn thuần, giờ phút này một khi bộc phát, lập tức thiên địa biến sắc, khiến một bọn người vì đó kinh hãi. Và anh, nguyên địa, hai đạo thần lực triệt để chạm vào nhau, giờ khác này song phương cũng không từng có nửa điểm ngoại lực phụ trợ, cứ như vậy đánh giáp lá cả, toàn thân thần lực khuấy động, trùng điệp đánh vào trên người đối phương. Sau một khắc, vô tận quang mang nở rộ, tại cả hai giao chiến trung ương, bàng bạc nguyên khí từ đó dâng lên, một mảnh lại một mảnh, hóa thành thực chất linh quang thoáng hiện, triệt để đem nơi này chém mất. Tại quang mang bên trong, hai thân ảnh không ngừng đan xen, quyền cước tương ra, ngắn ngủi trong chớp mắt, đã là trăm ngàn chiêu đi qua. Vâng! Giữa không trung, Trần Minh một đao chém xuống, tử sát huyết khí đồng phát, Lâm Nguyên đao pháp chi tinh diệu thỏa thích nở rộ, hóa thành tuyệt diễm một đao, trùng điệp chém vào đối phương trước ngực. Nhưng cùng lúc phần bụng cũng bị đối phương nắm đấm đánh trúng, phần bụng phá cái lỗ lớn. Trong nháy mắt, hắn thả người thối lui, thử thế dược vương kinh thần lực vận chuyển, thần lực trong cơ thể bị điều động, miệng vết thương ở bụng ra tốc khép lại. Sau đó, hắn lần nữa xuống tới, thế không cho đối phương mảy may thở dốc không gian. Nguyên liệu máu và xương vẩy ra, bóng ánh những đỏ huyết dịch cùng tử kim huyết dịch bay tứ tung, theo hai tôn quy nguyên chém giết tăng lên không ngừng chạy tràn, rơi vào đại địa bên trên. Tại trong giao chiến, Trần Minh cũng phát hiện, nam tử trước mắt cũng không phải là phàm thể, thể nội đồng dạng tồn tại một loại thần mạch, chỉ là huyết dịch biểu hiện tại bên ngoài vẫn là màu ửng đỏ, nhìn như cùng người thường huyết dịch tương tự, kỳ thực thật to khác biệt. Mà lại, tại đối phương tiết lộ ra bộ phận khí tức chung, Trần Minh nhận ẩn cảm giác được một loại tương tự bộ phận. Cùng hắn thể nội đế Trần Thị huyết mạch cùng loại, có đồng dạng đặc chất, nhưng lại có chút khác biệt một loại thần mạch. Trước mắt tôn này nam tử, thình lình cũng là một tôn đế mạch, thể nội thần mạch nguồn gốc từ thượng cổ đại đế, siêu nhiên mà bất phàm. Tử kim sắc đế huyết, ngươi thức tỉnh, đến tột cùng là cái kia một đạo đế mạch. Tại đối diện, nam tử kinh nghi bất định thanh âm truyền đến, để Trần Minh hoàn hồn. Trong thiên hạ này đế mạch nắm chắc, bây giờ duy nhất vẫn tồn tại thượng cổ đại đế hậu duệ hết thể liền kia mấy chi, mỗi một chi đều thanh danh tại ngoại, vì thế nhân chốt tất. Nhưng bất luận là cái kia một chi đế mạch, cùng trước mắt Trần Minh trên người không thể nghi ngờ cũng không tính là ăn khớp, có chênh lệch cực lớn. Đế mạch. Nơi xa, nghe hai người đối thoại, nhìn qua trên thân hai người bỏ xuất mà ra kia cố đế thể khí tức, ở đây bao quát Ngô Vương Dương An ở bên trong, có không ít người sắc mặt đại biến, tại nháy mắt liên tưởng đến một vài thứ. Thế gian này thần mạch mỏng manh, mỗi một vị thức tỉnh thần mạch giả, đều có thể gọi là thần thể, một khi lên tiếng liền có được vô thượng tiên tư, tương lai nếu không chết yểu, thì chú định huy hoàng đệ nhất. Mà tại cái này rất nhiều thần mạch bên trong, đế mạch lại là đặc thù nhất một cái kia. Bởi vì đóng phàm đế mạch, ngược dòng tìm hiểu đến ban sơ, tổ tiên đều tất nhiên là một đời đại đế, là chân chính thiên địa độc tôn, hưởng hết thiên địa khí vận, đoạt hết tất cả tạo hóa nhân vật. Bực này nhân vật cho dù chết đi, còn lại chọn không cần, chỉ cần phía sau duệ thức tỉnh thần mạch, liền sẽ tự động kế thừa năm đó thượng cổ đại đế một điểm đế vận, có thành tựu đế nghiệp tiềm chất. Năm đó đại càn thái tổ, chính là đã thức tỉnh đế minh thị thần mạch, là trời sinh đế thể, cuối cùng nhất thống hàng vũ, khai sáng đại càn. Mà đến bây giờ, đại càn 800 năm về sau, lập tức hiện ra hai vị đế thể, làm sao không khiến người cảm thấy kinh ngạc, thậm chí tâm tư lưu động. Bất quá, những này tạm thời không có quan hệ gì với Trần Minh. Giữa không trung, tử sắc thần quang đang tỏa ra, giờ khắc này, Trần Minh toàn thân khiếu huyệt đều đang phát sáng, toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều như ngọc bích ôn nhuận, một tay nắm lấy trường đao, cứ như vậy một đao chém xuống. Vâng! Trước mắt không gian đang run rẩy, hư không giống như là muốn bị cắt mở, bàng bạc thiên địa nguyên khí tùy theo mà đi, hóa thành thần quang đi theo. Bàng bạc vô biên vĩ lực đi theo, trong chiến trường ương, cái kia nam tử thân ảnh rút lui, ngực trước nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, phía trên có màu đỏ phù văn lấp lóe, trong đó có thần lực chảy xuôi, dường như muốn đem tàn tạ vết thương khép lại. Đao của ngươi không gì hơn cái này, chỉ có thể phá ta ra cốt, không có cách nào một chút đem ta trọng thương. Nam tử sắc mặt lạnh lùng, toàn bộ khuôn mặt đều bị một tầng mê vụ che đậy, thấy không rõ rõ ràng, giờ phút này lạnh lùng mở miệng nói, như tiếp tục cứ tiếp như thế, ngươi chính là ta chỗ bại. Rõ ràng. Trần Minh lạnh lùng, cánh tay trái vung ra, năm ngón tay hoàn trừ, một cánh tay ép xuống, mấy môn quyền đạo áo nghĩa bộc phát, cùng đối diện ngạnh sinh sinh chạm tay một cái, sau đó thân ảnh không lùi mà tiến tới, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy đối phương quyền thế hướng về phía trước, cánh tay phải Lâm Nguyên đao pháp áo nghĩa thi triển hết mà ra, chính thức Lâm Nguyên đao pháp hợp nhất, hóa thành một kích chém xuống. Lần này, hắn không còn lưu thủ, thể nội hết thể lực lượng đều bị điều động, kéo theo đến trên trường đao, trùng điệp chém xuống một kích. Lâm Nguyên. Nhìn qua Trần Minh lần này vung đánh mà xuống trường đao, nam tử rốt cục biến sắc, lần thứ nhất cảm nhận được trực diện sinh tử rung động cảm giác. Tương đối trước đây, lần này Trần Minh đao thế mạnh đâu chỉ một lần, loại kia sắc bén vô song đao thế chém xuống, làm hắn đều cảm thấy một trận rùng mình, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Phản ứng của hắn rất nhanh, toàn bộ thân hình giãn ra, hùng hậu thân lực chạy cuộn cuộn, lít nha lít nhít thần văn đem hắn thân thể bao phủ, toàn thân trên dưới khí tức lập tức hùng hậu không ít. Đây là cưỡng để thở ra một hơi, tại trong chốc lát lấy bí pháp thôi động, đem toàn bộ thân thể trạng thái điều tăng đỉnh phong phong, đạt tới cường thịnh, lấy đối mặt trước mắt một kích. Sau một khắc, hai cỗ thần lực cầm vang chạm vào nhau, nguyên địa có ô quang nhấp nháy, ở nơi đó lấp lóe, sau đó lại có thể thấy được một đạo cái thế võ đạo thần phách phóng lên tận trời, đạp phá cửu tiêu, trực tiếp rơi xuống. Huyết nhục tại bay tứ tung, nguyên địa mê vụ cởi rơi, thần quang ẩn ẩn, tại bàng bạc vô biên vô song đại thế tầm đó, Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, một tay bóp quyền ấn, một quyền vung đi, đem đối phương đánh rơi. Nguyên điệu từ từ vô biên quang vũ rơi xuống, mang theo huyết khí điểm điểm, hắn đứng lặng đại địa, nhìn qua ngã vào trong vũng máu nam tử, sắc mặt lạnh lùng, không gì hơn cái này. Đứng tại chỗ, kinh lịch một phen huyết chiến, giờ phút này hắn tình trạng mười phần không tốt, thần lực trong cơ thể hư không, khiếu huyệt bên trong thần lực gần như hao hết, kiên cố Phật thể cũng vỡ vụn, trên người xương cốt cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Cùng cái này thê thảm trạng thái tương đương, là trạng thái tinh thần của hắn, trước nay chưa từng có cường thịnh. Trải qua huyết chiến, chiến thắng cường địch, lấy một tôn quy nguyên vì ma luyện, hắn võ đạo thần phách giữa bất chi bất giác đã càng thêm cường đại, đối đại sở vũ kinh lại có càng sâu thể ngộ. Sau trận chiến này, ta đương bế quan, cẩn thận đem một trận chiến này cảm ngộ tiêu hóa. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó quay người bình nhìn về phía trước chỗ, ánh mắt rơi vào người kia trên thân. Bị Trần Minh một quyền đánh vào trên thân, nam tử kia thương thế xem ra rất nghiêm trọng, giờ phút này ngã vào trong vũng máu, lộ ra mười phần bình tĩnh, chỉ là một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc Trần Minh, tựa hồ muốn hình dạng của hắn ghi lại. Nhìn qua nam tử bộ dáng, Trần Minh nhíu mày, đầu tiên là đi hướng trước, sau đó lại chợt dừng lại, thân ảnh cấp tốc lui về phía sau. Ở một bên bên trên, trước đây một mực bị sơ sót màu đen giáp trụ đột nhiên bạo phát ra rực rỡ quang huy, trong đó thần binh chi linh tượng là lập tức khôi phục, nơi này khắc buộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng phía dưới chém xuống. Chương 180, Đại Càn Thái Tử. Quang huy rực rỡ đang tỏa ra, ngay tại Trần Minh chuẩn bị tiến lên, đem nam tử kia giải quyết triệt để lúc, nơi xa, bàng bạc quang huy tại bộc phát. Áo giáp màu đen xâm nhiên, phía trên điêu khắc từng đạo thần văn, kia là chỉ có tông sư mới có tư cách khắc họa thần văn, giờ phút này theo binh chủ lâm vào hiểm cảnh bắt đầu tự phát khôi phục, giống như là triệt để sống lại, bàng bạc thần binh chi lực tụ tập, sau đó ầm vang đè xuống. Loại tình huống này tuyệt đối là vội vàng không kịp chuẩn bị, ai có thể nghĩ tới, tại binh chủ chiến bại, thần binh không người thao túng giờ phút này, chỉ là một kiện bán thần binh lại vẫn có thể tách ra như thế lực lượng, loại kia uy xem cơ hồ muốn vượt qua quy nguyên cuối cùng, đến một cái mới cực hạn. Cũng không phải là binh khí tự phát khôi phục, mà là có người ở phía xa âm thầm xuất thủ, mà lại thực lực cực mạnh. Trong một chớp mắt, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó cả người trên thân khí tức biến đổi, từng đạo tơ vàng hiện lên ở thân thể mặt ngoài, thể nội Phật lực tại thời khắc này sôi trào, gia trì ở trên thân mình, làm hắn giờ phút này nhìn qua vô cùng nóng ánh. Phật lực đang sôi trào, đang thiêu đốt, trên người Trần Minh, từng tầng kim quang múa, giống như là một đạo ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, đem hắn thân thể lượn lờ, liếc nhìn lại tựa như một tôn kim sắc chiến thần, khiến người ngắm mà sinh sợ. Đứng ở dưới tường thành, thân ảnh của hắn đang lùi lại, không ngừng lui về phía sau. Trước đó nam tử khiêu chiến lúc, Trần Minh cứ việc chủ động đi ra văn trận, nhưng trong lòng một mực có mang cảnh giác, là lấy bất luận cả hai giao phong cỡ nào tích lũy, đều từ đầu đến cuối một mực nương tựa văn trận mà đi, không dám rời xa. Loại này cẩn thận, giờ phút này liền phát huy ra tác dụng, làm hắn ở trong chớp mắt rút lui, tại nháy mắt lui vào đến văn trong trận. Oeng! Một trận ầm ầm tiếng vang bộc phát, nguyên điệu từng đạo thần văn đang bắn tung, hóa thành trận trận lưu quang bay múa. Tại thần binh chi lực oanh kích mà xuống một khắc này, nơi đây văn trận triệt để khôi phục. Cứ việc tất cả phù văn đều đang run rẩy, nhìn qua lung lay sắp đổ, cuối cùng lại vẫn trông xuống tới, đem một kích này ngăn lại. Dư 3000 trọng, tại văn trận tàn tạ lỗ hồng chỗ, có một chút thần lực bắn ra, vọt vào, bị Trần Minh cầm đao bình định, dần dần đất bằng. Làm xong những này, hắn xoay người lần nữa nhìn về phía ngoại giới. Lâm Viên bên ngoài, đang phát ra cái này khủng bố sau một kích, cái kia màu đen giáp trụ dường như đã dùng hết lực lượng, phía trên thần văn lập tức cảm đạm xuống. Xem ra tại mới vừa đánh chúng đã hao hết hơn phân nửa lực lượng. Chỉ là tại một kích qua đi, kia thần binh nhưng cũng không có ý đồ tiếp tục công phạt, mà là rủ xuống một đạo linh quang, đem ngã vào trong vũng máu nam tử che đậy lên, mang theo phi độn, cách xa giờ phút này. Đứng ở nguyên địa, nhìn qua cái này màn, Trần Minh một thứ kim sắc Phật lực xen lẫn, đem đôi mắt làm nổi bật thành một mảnh kim sắc, dường như xem thấu hết thể hư ảo, nhìn xuyên hư không vô tận. Nhìn qua nơi xa phi độn nam tử, hắn chần chừ một lúc, cuối cùng không có tiến lên truy. Từ mới kia đã liền có thể gặp, cây bên này tất nhiên còn có người ở nút, ngay tại cách đó không xa. hắn như tiến lên truy kích, một cái không tốt đụng tới, đến lúc đó tất nhiên nguy hiểm. Người đến vì khách, đã tới, cần gì phải vội vã nhanh như vậy đi đâu. Một cái ôn nhuận thanh âm tại đám người vang lên bên tai, sau đó một thân ảnh đứng lặng tại đám người trước đó, đột nhiên thấy nổi lên. Kia là cái người mặc kim sắc trường bào thanh niên, khoác trên người một thân kim sắc thần bào, khuôn mặt oai hùng, mang trên mặt ý cười, nhìn qua nơi xa vội vàng rời đi nam tử, mở miệng nói ra. Sau một khắc, nhìn qua nơi xa rời đi nam tử, hắn cánh tay phải vùng ra, sinh hồng sắc trường kiếm chém xuống, lập tức một đạo sắc bén kiếm khí trùng thiên, bay thẳng cửu tiêu bên ngoài, quét ngang Quỳnh Vũ. Một kiếm này thế mãnh liệt, cương mãnh vô thường, mang theo thẳng tiến không lùi, quét ngang đại thiên hoàn toàn mới khí tượng, khiến người tại xuất kiếm một sát na kia liền cảm giác toàn thân nghiêm nghị, giống như là toàn thân huyết nhục đều trong cùng một lúc bị kiếm đâm xuyên, chỉ có tâm kinh đảm hàn. Vẹn vẹn về mặt sức mạnh đến nói, một kiếm này lực lượng đã siêu việt Trần Minh, ẩn ẩn đạt đến quy nguyên đỉnh phong cấp độ, lấy nam tử kia thời khắc này trạng thái, một khi bị chạm, lập tức liền là cả người vẫn hạ tràng. Giữa không trung, sinh hồng kiếm khí ngút trời, đầy trời thần quang nở rộ, muốn đem nam tử kia chém xuống, cuối cùng nhưng vẫn là thất bại. Một thân ảnh mông lung chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Tại kia mê vụ cuối cùng, nhìn qua kia phóng lên tận trời sinh hồng kiếm khí, một cái đại thủ chụp tới, cùng kiếm khí kia chính diện chạm vào nhau. Oeng! Vô tận thần quang nở rộ, tại mê vụ trong cơn mông lung, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, trên lòng bàn tay có ửng đỏ giọt máu rơi, tựa hồ thụ thương. Thần binh Xích Minh, lần này có thể kiến thức đến đạo này thần binh, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Liệt ra tại một mảnh trong sương mù, người kia lạnh giọng mở miệng, một tay dẫn theo trước đây nam tử, liền trực tiếp quay người rời đi. Ở vào trước mọi người, nhìn qua rời đi xa xa hai người, kim bảo thanh niên cũng không có đi truy. Bởi vì tại kia trong sương mù, không chỉ cái này hai thân ảnh, trong đó còn có mấy đạo thân ảnh chìm nổi trong đó, chưa từng xuất thủ qua. Thái tử, Hoàng huynh. Đến giờ phút này, kịch liệt chiến đấu kết thúc, mọi người ở đây thanh âm mới truyền ra, nhìn qua phía trước trung ương kia kim bảo nam tử lớn tiếng như thế hô. Thái tử. Nhìn xem người chung quanh phản ứng, Trần Minh trong lòng hơi động, thế mới biết người trước mắt thân phận, đúng là Đại Càn Thái tử, đương kim Thái tử. Đại Càn Thái tử, tên đầy đủ vì Dương Minh, nghe đồn năm đó lúc vừa ra đời, liền có gió táp mưa xa, sấm sét vang dội vì đó đưa múa, vừa mới xuất sinh liền bị ký thác kỳ vọng, coi là đời sau Thái tử. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn từ tên của hắn liền có thể nhìn ra được Đại Càn Hoàng thất đối với hắn kỳ vọng cao. Minh vì thượng cổ đế Minh Thị Chi tôn hào, Thái tử được đặt tên là Minh, ở trong đó bị ký thác kỳ vọng cao cùng chờ mong đã không cần lại nói. Các khanh, không cần đa lễ. Trước người, Thái tử ôn nhuận, đem trên tay màu đỏ trường kiếm thu hồi, thanh âm bên trong tựa hồ có lực lượng nào đó. Tại im ắng tầm đó đem ở đây đám người kia sao động cảm xúc trấn an xuống dưới, trở nên bình tĩnh. Tam đệ, ngươi tiếp tục chủ trì thọ yến. Hắn trước nhìn về phía Dương An, đối nó phân phó một phen về sau, lại nhìn về phía Trần Minh, thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhuận, vị này tráng sĩ, đi theo ta. Phải. Trần Minh bộ dạng phục tùng, lên tiếng, giờ này khắc này một điểm nhìn không ra trước đây kia thần uy cái thế bộ dáng, ngược lại giống như là cái câu nệ thư sinh, biết lễ thủ lễ. Minh Nhi. Nhìn qua nơi xa đi theo thái tử rời đi Trần Minh, tiên lặng rơi vào dưới tay, Trần Dụ trong lòng có chút lo lắng. Trần gia thế hệ truyền thừa, vì thư hương thế gia, trong nhà tập võ có thành tựu giả rất ít, lại cũng không đại biểu cho đối thần mạch sự tình không rõ. Giống như là đế mạch chuyện như thế, quan hệ trọng đại, càng là có phần bị kiêng kỵ sự tình, Trần Minh giờ phút này hiện ra, là phúc là họa thật khó mà nói. Lặng lặng đi theo Đại Càn thái tử sau lưng, Trần Minh xuyên qua một mảnh cung điện. Đi tại đối phương sau lưng, Trần Minh trong hai con ngươi kim quang lấp lóe, Phật lực cẩn ẩn tụ tập, tại cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía. Hắn không dám trực tiếp quan sát đối phương, sợ làm cho đối phương phát giác, cho nên không có lấy Phật mắt trực tiếp nhìn đối phương, chỉ lấy Phật lực ra chỉ thân thể, để cho mình sức cảm ứng tăng lên tới lớn nhất, cứ như vậy lặng lặng quan sát đến. Xuyên thấu qua Phật thể mãnh liệt cảm ứng, hắn có thể cảm giác được, ở trước mắt Đại Càn thái tử trên thân, có một cỗ hạo đãng thần mạch đang cuộn trào mãnh liệt, kia một cỗ bá đạo vô song huyết mạch chi lực truyền thấu mà ra. Khiến Trần Minh tự thân đế huyết đều ẩn ẩn muốn sôi trào, dường như đụng phải túc địch. Trước mắt Đại Càn thái tử, thình lình cũng là một tôn đế thể, hơn nữa nhìn bộ dạng này, trên thân chỗ phụ đế mạch cường thịnh, so trước đây nam tử kia còn muốn ẩn ẩn mạnh lên một bậc. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh xoay người, nhìn về phía đối phương trên lưng cái kia thanh trường kiếm màu đỏ. Trải qua thế này cảm ứng, hắn có thể cảm giác được, trước mắt Đại Càn thái tử thực lực tuy mạnh, nhưng cũng gần so với trước đó nam tử thần bí mạnh hơn một bậc. Lại có thể bộc phát ra gần như quy nguyên đỉnh phong chi lực. Ở trong đó, có hơn phân nửa là ỷ vào đối phương trên lưng cái kia thanh thần binh. Xích Minh thần kiếm, đây là thiên hạ ít có thần binh, cũng không phải là bán thần binh, mà là chân chính địa thần binh. Đại Càn khai quốc 800 năm, từ Thái Tổ Thái Tông trên tay truyền thừa đến nay, chân chính địa thần binh cũng chỉ có hai kiện mà thôi. Một kiện vì Càn Thiên Đế đao, vì năm đó Thái Tổ trên tay binh khí, đi qua một mực được cung phụng tại Hoàng Lăng chỗ sâu, giờ phút này theo Hoàng Lăng sụp đổ, Đại Càn Thái Tổ mất tích mà chẳng biết đi đâu. Về phần kiện thứ hai, chính là giờ phút này Đại Càn Thái Tử trên tay chỗ đeo Xích Minh thần kiếm, là Đại Càn Hoàng tộc truyền thừa thần binh, đến nay lịch sử lâu đời, một mực chưa từng gì thất. Đế Trần Thị Chi thần mạch, yên lặng nhiều năm, bây giờ cuối cùng là xuất hiện lần nữa một vị đế thể, ngược lại là khó được. Trước người, Đại Càn Thái Tử mở miệng, ngươi bây giờ tuổi tác vì sao? 17. Trần Minh túi lầu xuống, nghiêm túc tính toán một cái, cuối cùng báo số lượng chữ. Hắn vừa tới thế giới này thời điểm, thân thể tuổi chừng là 14 tuổi, sau đó mặc dù kinh lịch không ít thời gian, nhưng hơn phân nửa thời gian đều là tại cái khác thế giới chung vượt qua, trong thế giới này vượt qua thời gian ngược lại là không nhiều, tính toán đâu ra đấy, cũng chính là 2-3 năm mà thôi. 17 tuổi quy nguyên, coi là thật hiếm thấy trên đời. Đại Càn Thái Tử cảm thán, trên mặt nổi lên ý cười, ta từ nhỏ tập võ, tự nhận cũng coi như cần cù, nhưng có ngươi bực này tu vi thời điểm, đã là tiếp cận 30. Trần Minh cười khan một tiếng, không biết nên làm sao tiếp lời này. Tại nhân chủ trước mặt biểu hiện mình so càng thêm ưu tú, đây cũng không phải là cái thói quen tốt, không chừng đối phương liền sẽ sinh ra ý tưởng gì. Vừa mới kinh lịch một phen cao điệu thời khắc này Trần Minh chỉ muốn điệu thấp làm người, tận lực giảm xuống mình tồn tại cảm. Không cần lo lắng. Trước người, tựa hồ sáng tỏ Trần Minh lo lắng, Đại Càn Thái Tử lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, ngươi người mang đế thể, như tại thường ngày, hoàn toàn chính xác bị người kiêng kỵ, nhưng lúc này lại khác biệt. Những năm gần đây, quanh mình nguyên khí tăng nhiều, từng cái đế thể lần lượt xuất hiện, đã nhanh muốn nát đường cái. Nếu là mỗi một cái đều muốn đi kiêng kỵ, đi lo lắng phạm thượng, kia cô cũng không cần làm khác. Hắn nói như vậy, ngôn ngữ ôn nhuận, tự có một cố làm lòng người gấp khí phách, khiến người tin phục, kìm lòng không được tin tưởng hắn. Điện hạ nói đúng lắm. Trần Minh gượng cười, nhưng đối với đối phương nhưng căn bản không tin. Có nhiều thứ, không phải mồm mép động động liền có thể chứng minh. Mỗi một vị đế thể, trên lý luận đều gánh chịu thượng cổ đại đế đế vận, đối Đại Càn đến nói, chính là bất ổn nhân tố, là phạm thượng làm loạn tiềm ẩn hạt giống, tất nhiên sẽ cho nên kiêng kỵ tại cảnh giác, tuyệt sẽ không thừa tố lượng quá nhiều mà bưng lòng. Thời khắc này ôn nhu, có lẽ có ít hứa chân tâm thật ý tại, nhưng cũng là khách sáo. Chương 181, 50 bước cười không bước. Đi qua một mảnh vàng son lộng lẫy dài đạo, đi theo trước người tuổi trẻ vai hùng thái tử, Trần Minh cuối cùng đi tới một tọa đại sảnh. Vừa mới bước vào nơi này, Trần Minh bước chân liền không khỏi dừng lại, nhạy cảm nhận được vật gì đó. Đại điện bên trong, có một cỗ áp lực kinh khủng chính liên tục không ngừng khuếch tán, bắt nguồn từ một thân ảnh. Kia là một cái khuôn mặt hòa ái vai hùng trung niên, khoác trên người một thân thường phục, cứ việc người đến trung niên, nhưng trên người mị lực lại không giảm trái lại còn tăng, khiến người kính ngưỡng. Ở trên người hắn, một cỗ như núi như biển, che mặt không dứt bàng bạc chi lực chính mãnh liệt truyền đến, kia thể nội ẩn chứa vô tận thần lực đang chờ phun trào. Cơ hồ như là một tôn mặt trời nhỏ, khiến người không dám nhìn thẳng. Tông sư? Không. Có lẽ không chỉ. Nguyên địa, Trần Minh thân thể cứng đờ, trên thân đã toát ra mồ hôi lạnh, chỉ là cảm ứng được đối phương bản năng tiết lộ ra một sợi khí cơ, liền toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, dưới thân thể ý thức rung động giật mình, dâng lên một cỗ đại khủng sợ. Cho dù là trải qua các loại huyết chiến, đánh nhiều thắng nhiều, có thể dưỡng thành chiến ý cùng thần phách, tại lúc này cũng đã mất đi tác dụng. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì bản thân, không đến mức triệt để luân hãm vào đối phương khí tức bên trong. Đây không phải Trần Minh lần thứ nhất nhìn thấy tông sư, bất luận đi qua tại Nhạc Sơn lúc nhìn thấy Trung Khâu, vẫn là lấy thần bình chi lực cảm ứng, cách không thoáng nhìn Đại Càn Thái Tổ, không hề nghi ngờ thực lực đều tại cái này vai hùng nam tử phía trên. Nhưng trước khác nay khác, lúc trước cùng Trung Khâu gặp nhau lúc, Trần Minh bất quá phương tấn tiên thiên, thể nội Phật huyết cảm ứng càng không có giờ phút này a cường đại, mặc dù cảm thấy đối phương rất mạnh, không thể địch lại. Nhưng cũng chính là như vậy. Song tương phản cách quá lớn, căn bản không cảm giác được quá lớn chi tiết. Về phần Đại Càn Thái Tổ một lần kia, càng là xuyên thấu qua thần bình chi lực giao cảm hy vọng gặp, vẹn vẹn chỉ là một đạo lưu lại là cấn, không có bản thể loại kia đặc biệt mà cường hoành bàng bạc thần lực. Tiếp theo trong nháy mắt, cảm nhận được trên người mình trạng thái, Trần Minh thở sâu, trên thân mãnh liệt Phật lực cần lui, Phật huyết cảm ứng thị giác bị quan bế, lập tức quanh mình áp lực giảm nhiều, lại không cảm giác được quá lớn độ vận. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, thần thông thiên tâm chi lực vận sức chờ phát động, chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường, lập tức liền sẽ phát động thần thông chi lực thoát đi, tuyệt sẽ không có chút chần chờ. cả hai chênh lệch thực sự quá lớn, đối phương động thủ khả năng mặc dù nhỏ bé, nhưng một khi động thủ, mấy chiêu tầm đó Trần Minh tất nhiên bỏ mình, căn bản sẽ không có bao nhiêu chỗ trống, không thể không nhiều hơn cảnh giác. Phu hoàng. Bên cạnh, không giống với trong đầu lưu chuyển rất nhiều suy nghĩ Trần Minh, thái tử khẽ gọi một tiếng, gọi ra nam tử trung niên thân phận. Đương kim đại càn thiên tử. Minh Nhi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Ở trước mắt, đại càn thiên tử khuôn mặt ôn hòa, đối thái tử hô một tiếng, sau đó mới nhìn hướng trước mắt Trần Minh, ở nơi đó nhìn từ trên xuống dưới. Hắn ánh mắt rất bình thản, rất là bình tĩnh, mang theo điểm ôn hòa, nhìn xem Trần Minh, giống như là đang nhìn một cái hậu bối. Trước người, bị hắn ánh mắt quan sát bốn phía, Trần Minh lại cúi đầu, lộ ra rất mất tự nhiên. Đại càn thiên tử ánh mắt nhìn như bình thản, nhưng người mang phật huyết, Trần Minh lại có thể cảm nhận được, nương theo lấy đối phương ánh mắt dò xét, có một cô vô hình vô tướng thần phách chi lực chính hướng phía dưới dò tới, chính tìm kiếm lây Trần Minh thân thể vết tích, thăm dò hắn quá khứ vết tích. Cảm nhận được điểm này, hắn lấy thần phách áp chế thể nội hai cỗ thần mạch, đem hai đạo thần mạch hoạt tính giảm xuống, muốn tận khả năng giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Thẳng đến sau một lát, trước mắt đại càn thiên tử mới thu hồi ánh mắt, lạnh thấu xương mà ôn hòa ánh mắt thu hồi. Tuổi con nhỏ, liền có thể đem đại sở vũ kinh luyện đến tình trạng này, quả nhiên là không tầm thường. Đại càn thiên tử mở miệng, câu nói đầu tiên chính là dừng lại tán dương. Thiên tử quá khen rồi. Trần Minh cúi đầu, tâm tình bình tĩnh, không có bởi vì đột nhiên xuất hiện tán dương mà cảm thấy mảy may mừng rỡ. Trải qua chư chiến, đại sở vũ kinh phối hợp đại thụy Phật kinh, hắn giờ phút này, tại tâm linh lên đã chân chính hướng tới thuần túy, cứ việc phương hướng khác biệt, nhưng ở đơn thuần tâm linh tu vi lên tuyệt không thua ở kia đại càn tứ hoàng nữ Dương Liên, đã sớm sẽ không bởi vì người khác ngôn ngữ mà động cho. Dù là nói chuyện chính là đại càn thiên tử cũng giống như vậy. Nhà nghèo gia hiếu tử, quốc nạn nghị trung thần, ngươi có thể dấn thân vào An Nhi mài hạ, tại mới vừa xuất thủ, đúng là không dễ, không hổ là trung lương về sau. Càn thiên tử cười cười, sau đó tiếp tục mở miệng, nếu ta nhớ không lầm, như cha là Trần Khí Chi. Đúng vậy. Trần Minh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu. Như thế đúng dịp. Hoàng tọa cao vị bên trên, thấy Trần Minh thừa nhận, càn thiên tử trên mặt nổi lên ý cười, tựa hồ nhớ tới chút có ý tứ sự tình, chấm nhớ kỹ 30 năm trước, một trận văn cử, cha ngươi vì thám hoa, liền liệt tại chấm trước, niên kỷ cùng ngươi giờ phút này tương tự. 30 năm sớm chiều đổi, cha ngươi đã lâu, ngay cả con của hắn, đều đã lớn như vậy. Trần Minh khỏe miệng giật một cái, giờ khác này không hiểu cảm thấy không còn gì để nói. Thế giới của võ giả bên trong, một tôn tông sư chí ít cũng có 500 năm số tuổi thọ, lấy trước mắt đại càn thiên tử số tuổi đến xem, giờ phút này ngay cả một nửa cũng còn chưa từng có xong. Trần gia thế hệ nhập sĩ làng quan, lấy đối phương tại vị thời gian để tính, đừng nói là Trần Minh phụ thân, nói không chừng ngay cả tổ phụ của hắn cùng tằng tổ phụ đều gặp. Nghĩ tới đây, Trần Minh liền không khỏi khỏe miệng giật một cái, giờ khác này tâm tình có chút không hiểu. Trên người ngươi đế Trần Thị một mạch rèn luyện chi pháp, là từ chỗ nào thu hoạch? Trước người, càn thiên tử tuấn tú mở miệng, ngôn ngữ ôn hòa, nhưng nhất cử nhất động tầm đó tự có một cỗ uy nghiêm, làm cho người kinh hãi run sợ, không dám kinh thường. Là từ một cái du phương đạo sĩ trong tay mua hàng. Trần Minh như là trả lời, không có đem Minh Vi khai ra. Đế mạch sự tình cực kỳ mẫn cảm, trước mắt càn thiên tử hỏi, rõ ràng sẽ không là chuyện gì tốt. Trần Minh từ giác minh hơi đối với hắn cũng khá, không muốn ở thời điểm này hố đồng đội. Đế Trần Thị chi rèn luyện bí pháp, là thường nhân nhưng phải, lại trùng hợp như vậy bị ngươi cái này đế Trần Thị về sau đục vào. Càn thiên tử nhịn không được cười lên, mở miệng nói, người kia tâm tư không thuần, tâm tư ngược lại là khó lường. Nghe lời này, Trần Minh trên mặt cung kính xác nhận, nhưng trong lòng đang âm thầm nhả rãnh, đứng nói chuyện không đau eo. Minh Vi có lẽ tâm tư không thuần, nhưng đối phương trước đây ra tay cứu viện Trần gia, sau đó lại cấp cho thần mạch rèn luyện chi pháp, báo cho Trần Minh rất nhiều bí ẩn, đối Trần Minh cung cấp trợ giúp, có thể xa so với đại cản hoàng đỉnh đưa cho muốn nhiều. Huống hồ, trên đời này chỗ nào tuyệt đối thuần túy vắng lai, Minh Vi đối Trần Minh hoặc dụng tâm không thuần, chẳng lẽ trước mắt càn thiên tử liền dụng tâm thuần túy hay sao? Nói cho cùng, bất quá chó chê mèo lắm lông mà thôi. Đương nhiên, cứ việc trong lòng như thế nhả rãnh, nhưng ở mặt ngoài, Trần Minh lại là một bộ khác lý do thoái thác, bệ hạ yên tâm, lần sau như gặp lại đạo nhân kia, ta nhất định chém đầu lấy hiến bệ hạ. Thế thì không cần. Càn thiên tử lắc đầu, mở miệng nói, người kia đã đóng vai làm du phương đạo sĩ cùng ngươi gặp nhau, không đến thời khắc mấu chốt, liền sẽ không lại lần cùng ngươi gặp mặt, ngươi coi như muốn gặp hắn, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chương 182, xảy ra chuyện. Phu hoàng, người này như thế nào? Rộng rãi cung điện hoa lệ bên trong, thanh niên thái tử Nhâm Nhi một chén trà, đưa cho trước người vai hùng trung niên. Chợt nhìn qua, giống như là cái bình thường thiếu niên, thường thường không có gì lạ, thực tế truy đến cùng lại làm cho người cảm thấy không thể phỏng đoán. Trước người, Càn Thiên Tử dáng người oai hùng, cứ việc người đến trung niên, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp cao lớn, như một viên thanh tùng không ngã, trên người hắn có hai cỗ thần mạch, một cỗ là đế Trần Thị Chi đế mạch, về phần một cỗ khác, có chút giống như Phật mạch, nhưng lại có chút khác biệt, chỉ tốt ở bề ngoài. Không có vấn đề a. Thái tử lên tiếng nói, một bên đem một cái khác chén trà đổ đầy, lưu cho chính mình. Vấn đề khẳng định là có, ở thời điểm này, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, ai có thể nói không có vấn đề đâu. Càn Thiên Tử lắc đầu, mở miệng nói, liền ngay cả Lão Tam mấy người bọn hắn, hiện tại cũng không thể bảo hoàn toàn cùng chúng ta một lòng đi, chỉ sợ phía sau đều có không ít nhà dưới, đều tự tìm tốt đường lui. Tứ muội nhập Nam Bình Đạo 10 năm, nhìn như không quá mức thanh thế, kỳ thực đã vì Nam Bình Đạo thánh nữ, trưởng Nam Bình ba phần quyền hành. Ngũ đệ chưa bái nhập các phương giáo phái môn hạ, nhưng Mâu Thục Phi, vì đời trước bá đao môn chủ chi nữ, ngày thường cùng bá đao lui tới mật thiết. Về phần Tam đệ, đoạn trước thời gian một mực tại cùng Nam vực chư môn tiếp xúc, trên thân ẩn ẩn có ma khí bốc lên. Nói đến đây, thái tử ngay cả sơn lộ ra chút chần chờ, ma môn không phải cái tốt kết cục, hắn tiếp tục như vậy, ta lo lắng sớm muộn có một ngày sẽ hại chính mình. Đều không phải cái gì để người bất lo mặt hàng. Càn Thiên Tử khẽ than thở một tiếng, sau đó mở miệng đến, hoàng thất quý tộc, chấm nhi nữ tầm đó, vấn đề còn to lớn như thế, chớ nói chi là một ngoại nhân. Chỉ cần bảo đảm hắn có thể vì đại càn sử dụng, cái này cũng là đủ rồi. Chuẩn bị cẩn thận một phen đi. Trước mắt viện tử rộng rãi mà hoa mỹ, trên đó kỳ hoa dị thảo phong phú, đem nơi đây làm nổi bật vô cùng rực rỡ. Đứng yên ở nơi này, Càn Thiên Tử cười cười, sau đó mở miệng nói ra, qua nửa năm nữa, thiên tượng bí cảnh sắp mở, cho đến lúc đó, ngươi liền dẫn người đi vào đi. Cụ thể có cái gì tạo hóa, liền đều xem chính ngươi. Trong cung điện, thái tử cúi đầu, cuối cùng nhẹ gật đầu, phải. Một lát sau, cẩn thận bưng nước trà, thái tử đi ra cái này cung điện hoa lệ, nhìn phía sau, muôn lây mới nói chuyện, thật sâu thở dài. Phu hoàng A, ngài đến cùng đối ta che giấu cái gì? Ngài lại có cái gì, là không thể đối ta đứa con trai này nói đâu. Định Châu tí bí. Về tới chỗ mình ở, trong nháy mắt, Trần Minh đạt được mới bổ nhiệm. Cũng không phải là điều đi ngự kính thi, mà là trực tiếp ngoại phóng, chuyển xuống tới chỗ, vì một phương đại quan. Định Châu. Lẩm bẩm cái danh từ này, Trần Minh như có điều suy nghĩ. Đại Càn triều đại đình, lần này ngược lại là trực tiếp đem hắn bỏ vào một cái phiền toái vị trí bên trên. Định Châu chỗ Bắc Hoang, vì phương Bắc gần trăm năm nay mới mở mấy châu một trong, trên đó người chúng không nhiều, nhưng lại lâm tế Tây vực chư địa, cùng chư phiên quốc giáp giới, thời khắc đứng trước uy hiếp. Nơi này, từ trước đến nay là gặp Bắc Hoang chư quốc xâm lấn trọng yếu tiết điểm một trong, xem như cái cực kỳ khó giải quyết vị trí. Nếu là bình thường quan văn, được phái đến bên kia đi, cơ hồ có thể nói là lưu đày. Đi Định Châu cũng tốt, rời xa ồn ào náo động, rời xa cái này đế kinh nội nhịp. Đối với mình việc cần làm, Trần Minh nhìn rất thoáng, cũng không cảm thấy có cái gì. Trên thực tế, tại liên tiếp hai lần kinh lịch thế giới xuyên qua về sau, giờ phút này hắn đối đại cản tâm tư, đã rất nhạt rất nhạt. Trước kia ra làm quan, trừ kiếp trước lưu lại một chút ảnh hưởng, để hắn cảm thấy làm cái công chức cũng không tệ bên ngoài, chính là vì đại cản hoàng đình bên trong kia rất nhiều truyền thừa. Nhưng đến trước mắt một bước này, Trần Minh tâm tư đã thuần, các loại tục niệm đã tiêu, chỉ còn lại thuần túy lòng cầu đạo, lại thêm tại cái trước thế giới, kế thừa đại tịch diệt bí cảnh về sau, hắn nội tình đã sâu, không thiếu thần công bí tịch, cho nên đối đại cản chức vụ, cũng không còn cảm thấy có cái gì trọng yếu. Sở dĩ không treo ấn rời đi, cũng là nhiếp tại Càn Thiên Tử chi uy mà thôi. Dù sao, cái này còn chưa qua mấy ngày đâu. Chân trước thiên tử vừa mới đối ngươi ngợi khen cổ vũ, chân sau ngươi liền treo ấn rời đi, có phải hay không không khỏi quá không cho người ta mặt mũi. Trần Minh cảm thấy, coi như muốn rời khỏi, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Cái này đại càn vẫn còn, hơn nữa nhìn bộ dáng này, còn có thể chống đỡ không ngắn thời gian, trong thời gian ngắn, cái này thân quan gia còn có thể khoác một khoác. Ngươi nói là A. Vi Vi. Trần Minh quay người nhìn về phía một phương hướng nào đó, đột nhiên hỏi. A. Gian phòng bên trong, một trương trên giường lớn, một nữ tử dung mạo nửa hủy, tay chân không trọn vẹn, giờ phút này nằm đầu giường lên hé miệng, lại chỉ có thể phát ra một trận khàn khàn mơ hồ thanh âm. Cảm thụ được những này, sắc mặt nàng nhìn qua rất lo lắng, không ngừng ý đồ mở miệng nói chuyện, làm thế nào cũng không có cách nào nói ra một câu đầy đủ tới. Được rồi, nhìn qua nàng bộ dáng này, Trần Minh nhịn không được cười lên. Cuối cùng ánh mắt vẫn là trở nên nhu hòa, vươn tay ôm lấy đối phương, ta không sao. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mười mấy ngày. tại Trần Minh lẳng lặng nghỉ ngơi, tiêu hóa trước đây một trận chiến thu hoạch thời điểm. Tại đế kinh một nơi nào đó, một loại biến hóa ngay tại sinh ra. Hải tử, con của ta. Một chỗ hẻm nhỏ, một cái không hiểu thanh âm đang từ trung truyền đến, giống như là từ minh giới chỗ sâu truyền đến thanh âm, trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một cố khiến người hít thở không thông âm lãnh cùng tuyệt vọng ý vị. Ngươi nghe thấy thanh âm gì rồi sao? Hai thiếu nữ từ hẻm nhỏ đi ngang qua, trong tay dẫn theo một chút giỏ rau, phía trên có một ít vừa mua sắm tới rau quả, còn có một số vừa mua được thuốc. Khi đi ngang qua hẻm nhỏ lúc, trong đó tuổi còn nhỏ chút thiếu nữ kia hơi nghi hoặc một chút, đối với mình đồng bạn hỏi. Không có a. Thiếu nữ đồng bạn một mặt không hiểu, cứ như vậy nhìn qua nàng, ngươi có phải hay không gần đây bận việc hồ đồ rồi? Xuất hiện nghe nhầm. Có thể là ta nghe lầm đi. Trước đó nói chuyện thiếu nữ nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại trước đó nghe thấy cái thanh âm kia, tâm lý mạc tên có loại rất cảm giác không thoải mái. Nàng không có trông thấy, ở sau lưng nàng, một cái hất lên áo gai còng xuống thân ảnh ngay tại đường đó, giờ phút này đã cách nàng càng ngày càng gần. Tại yếu ớt dưới ánh mặt trời, thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, một trương khuôn mặt tái nhợt lên lộ ra quỷ dị mỉm cười. A a a a a a. Một trận thét lên từ hẻm nhỏ truyền đến, sau đó lại một trận thanh âm thanh thúy truyền đến, kia là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Nguyên địa, một cỗ thi thể vô thanh vô tức đổ xuống, cùng nhau rơi xuống, còn có mấy cái giỏ thức ăn. Ngày kế tiếp, thúc phụ bên kia xảy ra chuyện rồi. Yên tĩnh ngồi tại mình trang tử bên trên, Trần Minh có chút ngoài ý muốn nhìn xem người tới. Phải. Đứng tại Trần Minh trước người, người tới lộ ra rất kinh hoàng, toàn thân trên dưới một mực tại phát run, giờ phút này bị Trần Minh ánh mắt nhìn chằm chằm, thân thể mới chậm rãi khôi phục lại, nhìn qua miễn cưỡng tỉnh táo chút. Nói một chút, đến cùng tình huống như thế nào? Nhìn trước mắt rõ ràng tỉnh táo chút người tới, Trần Minh thần sắc bình thản, cứ như vậy mở miệng hỏi. Chương 183, chém xuống. An tĩnh điển trang bên trong, Trần Minh đang ngồi yên lặng, dần dần rơi vào trầm tư. Tại người tới giải thích xuống, hắn rất nhanh hiểu rõ phát sinh sự tình. Thúc phụ nơi đó thị nữ mất tích, nói là gặp gỡ quỷ mị, kết quả ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Là. Người tới sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, có chút mồm miệng không rõ, kết quả khoảng thời gian này, phủ thượng xuất hiện không ít quái sự, mấy người đều nổi điên. Lão gia cũng một mực làm ác ngộng, bất đắc dĩ để cho ta tới tìm đại công tử. Ta đã biết. Trần Minh tùy ý gật đầu, mở miệng nói, chúng ta sẽ đi qua một chuyến. Trần Dụ dù sao cũng là thúc phụ của hắn, hiện tại xảy ra chuyện, hắn không có khả năng bỏ mặc. Vừa vặn khoảng thời gian này hắn một mình ở đây, cũng không có gì tục sự quấn thân, đi qua nhìn một chút cũng không tệ. Xế chiều hôm đó, chính là chỗ này a. Từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn qua chung quanh nhỏ hẹp hẹp nhỏ, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Ở bên cạnh hắn, là một cái nhìn qua 16-17 tuổi tả hữu thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, mặc trên người một thân váy vải, dung mạo chỉ có thể coi là bình thường, ở nơi này đứng, toàn thân đều đang phát run. Nàng nhìn qua tinh thần có chút không bình thường, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, đứng tại nơi này không được phát run, ngẫu nhiên mở miệng, thanh âm cũng là run run rẩy rẩy, cả buổi nói không nên lời một câu đầy đủ. Đây chính là cùng ngày kinh nghiệm bản thân người, nghe nói là kia hai người thị nữ chung may mắn còn sống cái kia, khoảng thời gian này tinh thần có chút thất thường, thường xuyên đối vách tường ngẩn người, cả buổi không có phản ứng. Trước khi tới đây, Trần Minh cũng kiểm tra qua, cuối cùng phát hiện trên người nàng nhiều vài thứ, có một cỗ tham dự khí tức ở trên người nàng lưu lại, âm lãnh mà quỷ dị, mang theo không rõ, tựa hồ ảnh hưởng đến tinh thần của nàng. Đi đến hẻm nhỏ trước, Trần Minh muốn mang lấy thiếu nữ một khối vào xem, lại phát sinh thiếu nữ giống như là như bị điên, trong mắt lộ ra sợ hãi, cử chỉ điên cuồng, giống như là người điên. Cho dù là có người kéo lấy, cũng không cách nào mang theo nàng tiến về phía trước một bước, chớ nói chi là để nàng mang Trần Minh đuổi tới trước đó sự kiện phát sinh địa điểm. Để nàng ở bên ngoài mang theo đi. Nhìn qua thiếu nữ bộ dáng, Trần Minh thuận miệng nói, ta đi qua nhìn một chút. Không phải hai người đi theo a? Bên cạnh, một cái tộc nhân có chút lo lắng, mở miệng hỏi. Không cần. Trần Minh lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Ta mị sự tình, lực lượng khó mà nói, nhưng thường thường quỷ dị nhất. Lấy Trần Minh quy nguyên chi thân, tự vệ không lo, bên người mang theo ngược lại phiền phức. Thầm nghĩ lấy những này, hắn đi vào hẹp dài hẻm nhỏ. Hẹp dài hẻm nhỏ nhìn qua tựa như là một tọa bình thường hẻm cũ tử, nhìn qua mặc dù rất dài, nhưng là nhỏ hẹp, rách nát, bên trong còn tràn ngập một cỗ dáng vẻ già nua, mang theo cỗ cảm giác cấm lãnh. Trung quanh cũ kỹ ốc xá vụn vụn vặt vặt bày ở trung quanh, đem hẻm nhỏ phân chia ra từng cái phương hướng, chợt nhìn qua tựa hồ có chút phức tạp. Trần Minh ngay tại ở trong đó đi tới, lặng lặng cảm thụ được ở trong đó cảm giác. Chỉ chốc lát, hắn đi đến một chỗ giao nhau miệng, sau đó như có cảm giác xoay người, nhìn về phía một góc vách tường. Cũ kỹ trên vách tường, từng khối màu xanh lá cây đậm rêu xanh sinh trưởng ở nơi đó, giống như là trên vách tường mọc ra lông xanh. Tại cái này lít nha lít nhít rêu xanh tầm đó, một khi nhàn nhạt nhan sắc hiện hiện, ánh vào Trần Minh trong mắt. Là khối không tính quá lớn vết máu, giờ phút này đã sớm khô cạn, bất quá thời gian hẳn là sẽ không quá dài, tổ nhiều cũng liền 2-3 ngày. Cũng không biết vết máu này là trước kia Trần Dụ phủ thượng thị nữ lưu lại, vẫn là cái khác người nào lưu lại. Chung quanh đây người bị hại cũng không chỉ một cái. Theo Trần Minh phái người điều tra kết quả đến xem, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nơi này mất tích người liền vượt qua 10 người, đã tại trong phạm vi nhỏ gây nên khủng hoảng, chỉ là bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên ảnh hưởng còn không quá kém chút mà thôi. Từ đầu đến cuối người có nam có nữ, trẻ có già có, cùng Trần Dụ phủ thượng thị nữ kia đồng dạng, phần lớn là đi vào ngõ hẻm này bên trong về sau xảy ra chuyện. Bất quá ngõ hẻm này tình huống kỳ quái, có chút sẽ chết, có chút sẽ không, không giống địa phương khác tà mị. Chỉ cần nhìn thấy, lập tức liền xong đời. Ở trong đó có lẽ có một thứ quy luật ở bên trong. Tại hẻm nhỏ địa phương khác, Trần Minh có chút thu hoạch. Hắn tìm tới một chỗ vách tường. Trên vách tường, là từng tầng đen nhánh màu đen cho tàn, nhiễm ở phía trên, đem phía trên nhuộm thành một mảnh màu đen đặc, giống như là từng bị lửa thiêu đồng dạng. Trần Minh đưa tay đem phía trên màu xám biến mất, cuối cùng vẫn không khỏi nhíu mày. Trên vách tường màu xám bị biến mất về sau, lộ ra là một chút không hiểu thấu đường cong. Cuối cùng hội tụ thành một cái ngồi khoanh chân trên mặt đất, toàn thân trần trụi, nhìn qua ngay tại cười to Phật Đà bộ dáng. Phật Đà bộ dáng rất khoa trương, đường cong nhìn qua 10 phần vặn mẹo, giống như là tiểu hài vẽ xấu thức vẽ linh tinh, toàn bộ Phật Đà đầu chiếm cứ một nửa lớn nhỏ, nhìn qua hoàn toàn kém xa, có loại dị dạng cảm giác quỷ dị. Nghiêm túc ngắm nghĩa cái này Phật Đà chân dung, Trần Minh híp mắt, đôi mắt chung có tơ vàng lượn lờ, Phật lực ẩn ẩn bốc lên, ra chỉ tại hắn hai con ngươi phía trên, trợ hắn nhìn xuyên hư ảo. Tại trong chốc lát trông thấy chân thực. Tại Phật mắt thị rất hạ, cảnh tượng trước mắt đột ngột biến hóa, từng tầng hắc vụ nhàn nhạt bốc lên, giống như là chân thực sinh mạng thể, ở nơi đó không ngừng gào thét lên. Trước mắt, Phật Đà hai con ngươi mở ra, một đôi đen tuyền hai con ngươi lộ ra quỷ dị, nhìn về phía Trần Minh, nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ cái này hai con mắt bên trong, Trần Minh cảm nhận được một cỗ bạo ngược, tàn khốc cảm xúc, còn có vô tận giết chóc muốn, trong mơ hồ vậy mà cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Rất nhanh, hắn hồi tưởng lại loại cảm giác này căn nguyên. Là hắn ở vào Xương Châu Trần Gia Láo Trạch. Lúc trước, hắn mới từ võ vương thế giới trở lại Trần Gia Láo Trạch lúc, chỗ kia ngay tại nháo tà mị. Hắn đem trong nhà tà mị giải quyết, sau đó tìm kiếm Láo Trạch, từng từ một tọa phòng cũ chúng được thấy rất nhiều khủng bố sự vật, giống như là nhìn thấy địa ngục lối vào đồng dạng. Mà bây giờ, cái này Phật Đà mang đến cho hắn một cảm giác, liền cùng năm đó ở Láo Trạch bên trong cảm giác giống nhau. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi những này, sau một khắc, lại có chút như cảm giác được nhìn sang một bên, sau đó toàn thân trên dưới Phật lực khuấy động, tại thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra đạo đạo Phật quang, nhu hòa đến cực điểm, nhưng cũng thần thánh đến cực điểm, đem hắn sấn thác như là Phật Đà hàng thế thần thánh vĩ nạn. Một con tái nhợt đại thủ vừa khoác lên trên vai của hắn, muốn nắm lấy cổ họng của hắn, lại bị cái này Phật quang chiếu vừa vặn, trực tiếp giống như là bị dùng lửa đốt đồng dạng trực tiếp điểm, phía trên hiện ra khối lớn vết thương nát giữa. Lộ ra phía sau bạch cốt, sau đó chợt một tiếng thu hồi. Trần Minh trên đùi dùng sức, thân ảnh như chớp giật nhanh chóng biến mất, thân thể thẳng vọt, hướng về một phương hướng nào đó xung ra, muốn đem bàn tay lớn kia chủ nhân bắt lấy. Thân ảnh kia so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều, hắn chỉ nhìn thấy một cái hất lên áo tơi chó lạc thân ảnh quay người, sau đó cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Thuận thân ảnh kia biến mất phương hướng, hắn bay thẳng hướng về phía trước, cuối cùng đi đến một cái không hiểu góc rẽ. Ngõ cụt. Nhìn qua trước mắt bị triệt để phong kín hẻm nhỏ, Trần Minh nhíu mày lại. Hải tử! Hải tử! Một trận rất nhỏ thì thầm âm thanh ở bên tai vang vọng. Tại Trần Minh linh giác bao trùm chỗ, một cái bóng tối không hiểu thấu xuất hiện, tại cạnh góc chỗ xuất hiện. Hắn nhìn về phía cái hướng kia, tại cách đó không xa địa phương, một cái hất lên áo tơi còn xuống thân ảnh lặng lặng ngồi ở kia, thân ảnh đơn bạc, cô độc mà bàng hoàng. Nhỏ hẹp mà âm lãnh hẻm, vốn nên địa phương không người lại đột nhiên xuất hiện một người. Một màn này nếu là bị người phát hiện, sợ rằng sẽ hù chết một đám người lớn, dù là to gan đều muốn sợ hãi, vô ý thức rời xa. Trần Minh nhưng không có cái gì sợ hãi ý nghĩ, sắc mặt từ đầu đến cuối rất bình tĩnh nhìn qua trên đất người. Vì nhìn càng thêm rõ ràng chút, hắn bắt đầu đi hướng trước, một con đi đến khoảng cách thân ảnh kia chỉ có 2 mét địa phương mới dừng lại, vươn tay, chuẩn bị đem người kia trên người áo tơi để lộ, nhìn xem chân thực bộ dáng. Phanh. Một con âm lãnh tái nhợt tay từ một bên rồi đến, chính xác bắt lấy Trần Minh cánh tay, để tính toán của hắn tạm thời thất bại. Tại dưới chân, cái kia còn xuống thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, một trương hư thối, tràn ngập phá không gương mặt lộ ra, thẳng tóc nhìn qua hắn. Nhìn qua nàng bộ dáng này, Trần Minh không có kinh ngạc, ngược lại cười cười. Người rốt cục không tránh a. Thoại âm rơi xuống, một thanh trường đao đã ra khỏi vỏ. Trường đao là đen tuyển, nhìn qua chế tạo 10 phần thô ráp, hình tượng không được tốt, nhưng dùng để đối phó tà mị lại có rất nhiều tác dụng. Đây là Trần Minh đi qua siêu tập thần binh tàn phiến chế tạo trường đao, mặc dù hình tượng không tốt, nhưng phía trên lại mang theo một chút thần binh khí tức, có thể dùng đến chém giết tà mị. Từ này đem đao chế tạo xong, đây là lần thứ nhất vận dụng. Oanh! Thần lực vô hình vô tướng, ầm vang oanh kích mà xuống, hẻm nhỏ bên trong, Trần Minh cả người đều đang phát sáng, toàn thân trên dưới khiếu huyệt đều tại chấn động, loang thoáng tầm đó có khổng lồ lực chấn động từ trên người hắn truyền đến, xuyên thấu qua một đao kia chém xuống. Nguyên địa Phật quang chập trùng, một mảnh thần lực trùng thiên. Trường đao màu đen ầm vang chém xuống, trên đó thần văn chấn động, phịch một tiếng thuận chấn tà mị ngực chém xuống. Chương 184, quỷ dị Phật đà. Chỉ là một mảnh hư ảnh. Nhỏ hẹp trong ngõ nhỏ, nhìn qua trước mắt đen một mảnh, giống như là từng bị lửa thiêu đồng dạng mặt đất, Trần Minh nhíu mày, tiện tay đem trên tay trường đao thu hồi. Cái này trong hẻm nhỏ xuất hiện tà mị so với hắn trong tưởng tượng muốn giòn lên rất nhiều, chỉ là một đao chém xuống, lập tức liền hỏng mất. Không có một chút tà mị bất tử tính. Coi như hắn vào kinh thành sớm đã xưa đâu bằng nay, tình huống này cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương chút. Mà lại nguyên lực lên thu hoạch cũng không đúng lắm. Thường ngày giết chết một con tà mị, làm gì cũng có thể mang đến mấy chục điểm nguyên lực, nhưng trước mắt lần này cũng chỉ là mấy điểm, xem như rất nghèo. Đây chính là ngắn ngủi mấy ngày, giết mười mấy người cường đại tà mị, cũng chỉ cho điểm ấy nguyên lực, thực sự có chút không phù hợp lẽ thường. Trần Minh trong lòng có loại dự cảm. Trước mắt chuyện này còn không có chân chính kết quả, đằng sau chỉ sợ còn có cái gì đang chờ hắn. Tại Trần Minh thu hồi trường đao, chuẩn bị rời đi thời điểm. Phương xa, cái nào đó âm u pháo đài dưới đất trung. Mông lung trong bóng tối, một mảnh xanh lét ngọn đèn đốt, một đôi âm u hai con mắt màu đỏ ngòm đống nhiên mở ra, mang theo tàn khốc sát ý. Ta ma buộc người khác giết, là ai? Trong bóng tối, một cái không hiểu tồn tại từ trong ngủ mê tỉnh lại, chợt mở ra hai con người, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Tại trong tầm mắt của nàng, một bộ không hiểu tràng cảnh nổi lên. Nhỏ hẹp hẹp nhỏ, một người trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay một thanh trường đao màu đen chém xuống, trong phút chốc đem một đầu tà mị bổ ra, toàn bộ quá trình gọn gàng, không có nửa điểm chần chờ. Cái đó là, xuyên thấu qua chết đi ma buộc tầm mắt, nàng nhạy cảm phát giác được một thứ đặc biệt tin tức, trong mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liên tưởng đến vật gì đó. Ma thể, thúc phụ, khá hơn chút sao. Một tòa phủ đệ bên trong. Trần Minh một tay đặt ở Trần Dụ trên bờ vai, nhìn hắn hỏi. Tựa hồ khá hơn chút. Trần Dụ gật gật đầu, nói như thế. Hắn nhìn qua sắc mặt có chút ra rời, con mắt chỗ có thật sâu mắt còn thâm, bất quá nhìn qua tinh thần tỉnh thế coi như không tệ. Giờ phút này đối Trần Minh nhẹ gật đầu, Minh Nhi, nhờ có ngươi. Lần này, nếu là không có ngươi, liền thật sự có chút phiền toái. Không sao, một chuyện nhỏ mà thôi. Trần Minh đem tay thu hồi, đem còn sót lại thần lực từ Trần Dụ thể nội xua tan. Mới nhẹ gật đầu, cười nói ra, không sai biệt lắm hẳn là tốt lắm rồi, tiếp xuống khoảng thời gian này, ta ngay tại chỗ ở của ngươi ở lại, nhìn xem có hay không khác quái sự phát sinh. Như thế rất tốt. Trần Dụ gật đầu, lúc này sắc mặt nhìn qua có chút bất đắc dĩ, ai, thế đạo này, thời gian càng ngày càng khó quái. Ta Trần gia thế hệ làm quan, Sương Châu danh môn, còn 5 lần 7 lượt gặp gỡ những vật này, những cái kia bình dân bách tính, liền không cần phải nói. Ta sẽ ra chuyện. Còn có thể tìm Minh Nhi ngươi, những người còn lại nhà nếu là xảy ra chuyện, chỉ sợ ngay cả cái giải quyết người đều không có cách nào tìm tới. Hắn sâu thán một tiếng, mang trên mặt thật sâu thất lạc, đoạn trước thời gian, ta có một nhà bạn chung xảy ra chuyện, một lần đi xa, trong nhà đột nhiên nhiều mấy cố quan tài, ngày thứ hai cả nhà đều chết hết, chỉ còn lại hắn một người lưu tại công sở, may mắn chưa xảy ra chuyện, quả nhiên là. Trần Dụ mở miệng nói chung quanh hắn bằng hữu tao ngộ, thần sắc tầm đó lộ ra càng thêm là tịch. Hắn làm quan mấy chục năm, ngày bình thường kiến thức rộng rãi, đối chuyện như vậy gặp nhiều lắm. Nhiều khi, một cái người quen thuộc bằng hữu thân thích, khả năng chỉ là ra một chuyến xa nhà liền không có, trực tiếp gặp gỡ tà mị bỏ mình, có chút thậm chí là cả nhà gặp nạn, cảnh ngộ một cái so một cái thê thảm. Cũng chính bởi vì thấy nhiều những này, cho nên hắn tại cảm giác được không đối với đó về sau, mới có thể lập tức tìm tới Trần Minh, để Trần Minh giải quyết. Lặng lặng đứng ở một bên, Trần Minh lặng lặng lắng nghe Trần Dụ lời nói. Đối với hắn trong lời nói bất đắc dĩ cùng bàng hoàng 10 phần lý giải. Hắn đã từng là cái phàm nhân, lúc trước vừa mới xuyên qua đến thế giới này lúc, cũng chỉ là cái yếu đuối thiếu niên mà thôi. Đối mặt tà mị bực này siêu quy cách tồn tại, người bình thường căn bản không có quá nhiều biện pháp, cho dù là võ giả, trừ phi võ đạo đi tới tiên thiên, nếu không tối đa cũng chỉ là chạy nhanh chút, đồng dạng không thể cùng những này tà mị chống lại, quá mức bất lực. Mà ở cái thế giới này, tiên thiên võ giả số lượng lại có bao nhiêu? Đại đa số người, đối mặt tà mị, chỉ sợ cũng chỉ có chờ tử một đường. Nghĩ tới đây, Trần Minh thật sâu thở dài, sau đó nhìn qua trước mắt Trần Dụ không lời, mở miệng nói, ta muốn nhờ thúc phụ một sự kiện. Chuyện gì? Nhìn qua Trần Minh, Trần Dụ cười cười, ngươi ta không phải ngoại nhân, có chuyện gì, nói thẳng liền có thể, không cần thiết chần chờ. Trần Minh từ trong ngực đem một tờ giấy xuất ra, đem mở ra, lộ ra một cái tỷ lệ khoa trương Phật Đà bộ dáng. Ta muốn mời thúc phụ hỗ trợ, tìm một chút cái này Phật Đà, nhìn xem có cái gì manh mối. Trần Minh nói như vậy. Ngày ấy từ trong hẻm nhỏ đi ra về sau, hắn liền không tiếp tục phát hiện bất cứ gì thường nào, chỉ có thể đem ngày ấy trên vách tường nhìn thấy Phật Đà ghi lại, chuẩn bị coi đây là manh mối, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối gì. Sở dĩ như thế, cũng là vì bảo hiểm. Trước mắt lần này tà mị căn bản tuyệt không diệt trừ. Nay một ít thời gian đi qua, khó đảm bảo sẽ không lại lần lan tràn, tìm tới Trần Dụ bọn người. Lần này, Trần Minh vừa lúc ở Đế Kinh, tại sự tình không có ủ thành to lớn hậu quả phía dưới đem kết thúc. Nhưng lần tiếp theo, chưa hẳn có tốt như vậy vật khí. Để cho an toàn, vẫn là thừa dịp bây giờ có chút nhàn rỗi, đem cái này tà mị căn nguyên cùng nhau trừ bỏ tốt. Tốt, ta sau đó cũng làm người ta đi thăm dò. Trần Dụ nhìn thoáng qua trên trang giấy vẽ lấy Phật Đà, mở miệng nói, cái này Phật Đà quái dị như vậy, dễ dàng cho người ta ấn tượng, nếu là có tin tức, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới. Người đem tranh này tượng giữ lại, qua mấy ngày thời gian ta lại phái người đi chỗ ở của ngươi đi. Được. Trần Minh gật đầu, sau đó cũng đứng dậy, cùng Trần Dụ nói tiếng cáo lui, liền rời đi Trần Phủ. Ngồi lên về đồ xe ngựa, yên tĩnh ngồi ở trên xe ngựa, Trần Minh cũng đang lặng lặng suy tư tiếp xuống hành trình. Giờ phút này, Càn Thiên Tử chỗ phái bổ nhiệm đã phát hạ, mặc hắn vì Định Châu ti úy, trưởng một châu quân sự. Bây giờ Càn Thiên Tử còn tại, đối cái này chức vị, Trần Minh không có chối từ dự định, nhưng cũng không định nhanh như vậy đi nhậm chức, mà chuẩn bị chậm mấy tháng lại đi. Điểm ấy không có vấn đề gì, đường đường quy nguyên. Lại vừa mới lập xuống công hân, Trần Minh chút mặt mũi này vẫn phải có, không tính là gì đại sự. Mà thừa dịp mấy tháng này công phu, chính Trần Minh cũng không ít sự tình muốn làm. Đem thuốc phụ Trần Dụ trong nhà tà mị triệt để giải trừ, đây là một, về phần kiện thứ hai, thì là Thiên Châu Thiên Môn phái sự tình. Năm đó Nhạc Sơn thời điểm, Lữ Lương vợ chồng từng đem nữ nhi Lữ Tình giao phó cho Trần Minh, lại tại Trần Minh rời đi không tại thời điểm bị một vị Thiên Môn phái trưởng lão mang đi. Thiên Môn phái ở vào Thiên Châu. Thuộc về ẩn thế tông môn, đi qua Trần Minh đã từng tứ phương tìm tòi nghiên cứu, đều một mực tìm không thấy xác thực phương vị. Thẳng đến lần này Đại Càn Hoàng Cung một nhóm, tuần tự nhìn thấy Đại Càn Thái Tử cùng Đại Càn Thiên Tử về sau, hắn mới từ Càn Thiên Tử chỗ thu được một phần Thiên Môn phái vị trí, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này tiến về, đi thăm dò một phen. Khỏi cần phải nói, năm đó Lữ Lương Sư Huynh đem Lữ Nhi giao phó cho Trần Minh, Lữ Tình bây giờ lại không tại Trần Minh trong tay, ngay cả sinh tử cũng không biết, không khỏi có phụ phó thác. Lần này tiến về Thiên Môn phái, Trần Minh không nói muốn đem Lữ Tình mang đi, ít nhất cũng phải xác nhận Lữ Tình bây giờ như thế nào, mới có thể yên tâm. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh chậm rãi nhắm mắt, một mình đả tọa. Sau đó mấy ngày thời gian, Trần Minh liền một mực tại phủ đệ của mình trung vượt qua, ở nơi đó an tâm tu hành, tinh luyện tự thân thần văn. Lại qua mấy ngày, Trần Dụ nơi đó cũng phái người tới, đem tin tức mới nhất truyền lại cho hắn. Đã có tin tức. Trần Dụ phủ thượng, nhìn qua trước mắt ngồi ngay thẳng Trần Dụ. Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Ta sai người tại Ngự Kính Ti hồ sơ bên trong đọc qua, cuối cùng tìm được không ít ghi chép. Trần Dụ đem trên tay một đống lớn văn bản buông xuống, nhìn qua Trần Minh mở miệng, ngươi xem một chút những thứ này. Trần Minh không có khách khí, trực tiếp tiến lên, xuất ra trên nhất một phần văn bản lật ra, cuối cùng hiện ra chính là một cái ghi chép. Đại nhuận 13 năm, Càn Châu tinh hiện, Lưu gia thôn ngoài có cuồng nhân đêm gạo, toàn thể hơn 100 nhân khẩu đều chết bất đắc kỳ tử, trên thi thể hiện ra hắc Phật Đà. Đại nhuận 14 năm 3 tháng, Càn Châu Đế Kinh bên ngoài, có tiểu nhi chết chìm, sau 3 ngày lại trở về nhà, hành tẩu như thường, sau nửa tháng ca đêm có tiếng kêu khóc vang vọng, tiểu nhị cả nhà chết hết, tiểu nhị thi thể hiện hiện hắc Phật Đà hình bóng. Đại nhuận 14 năm tháng 4. Nhìn qua những này, Trần Minh nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhiều như vậy, đều là gần 2 năm phát sinh. Phải. Trần Dụ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, có lẽ là trước kia nhìn hồ sơ, minh bạch những thứ này không dễ chọc. Những này vụ án, Ngự Kính Ti bên kia từng điều nhân thủ điều tra, cuối cùng khóa chặt một chỗ. Chỗ nào? Đế kinh bên ngoài đen rừng chỗ sâu, nơi đó một cái cỡ nhỏ cấm địa. Trần Dụ mở miệng nói ra, kia là cái trước kia hình thành cấm địa, bởi vì chung quanh không có người nào khói, cho nên liền không có đi quản, một mực lưu tại nơi đó. Kết quả tại gần nhất, cái kia cấm địa lại bắt đầu sinh động hẳn lên, theo đã từng đi vào người nói, bên trong có loại này quái dị Phật đà tượng. Có người đi vào qua. Trần Minh có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Là ngự kính ti võ giả, nghe nói sau khi đi ra rất nhanh liền điên mất rồi. Trần Dụ sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, đến lúc này, sắc mặt lộ ra hơi do dự, Minh Nhi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi kia cấm địa xem một chút đi. Trần Minh bình tĩnh nói, đối kia cái gọi là cấm địa không có chút nào sợ hãi cùng lo lắng, nếu như có thể, ta sẽ đem chỗ này cấm địa san bằng. Ngươi, cẩn thận chút. Nhìn qua Trần Minh bộ dáng này, Trần Dụ do dự một chút, cuối cùng vẫn là thật sâu thở dài một tiếng, nói như thế. Ta biết. Trần Minh cười cười, bộ dáng rất là nhẹ nhõm, thúc phụ yên tâm đi. Ta có nắm chắc, coi như không địch lại, cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Đối cái khác võ giả mà nói, cấm địa hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng đối với một vị quy nguyên võ giả mà nói, cái gọi là cấm địa, cũng chính là như vậy. Trên đời này cấm địa không ít, người chết ở bên trong cũng không ít, nhưng trong đó ngay cả tiên tiên đều cực kỳ hiếm thấy, càng không cần nói quy nguyên. Khoản lại, coi như Trần Minh thật vận khí không tốt, đụng phải ngay cả quy nguyên đều không địch nổi siêu cấp cấm địa, cũng còn có nguyên lực dị năng tại. Thần thông thiên tâm, đây chính là Trần Minh bất cứ lúc nào, đều đủ để tự vệ át chủ bài. Chương 185, dư gia tỉ muội. Qua ngọn núi này rừng, càng đi về phía trước một đoạn đường, liền có thể đi đến tòa kia trang tử lên. Một mảnh không người trong núi rừng, một người mặc áo vải xám, nhìn qua niên kỷ không nhỏ lão trượng quan sát phía trước, đối một bên đi theo Trần Minh mở miệng nói ra, đến nơi này, ta liền không thể lại tiến vào, hậu sinh chính ngươi cẩn thận. Lão trượng mời trở về đi. Trần Minh gật gật đầu, mắt thấy là trước người lão trượng rời đi, thân ảnh tại rậm rạp núi rừng bên trong dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lại sau đó, hắn xoay người, tiếp tục hướng về phía trước sơn lâm đi đến. Hắn tốc độ chạy rất nhanh, lấy cước trình của hắn, một thân một mình hành động, xa so với trước đó bên người theo một người muốn thuận tiện nhiều. Cho dù là khó mà hành tẩu sơn lâm cũng như dẫm trên đất bằng, tại nháy mắt liền vượt qua không ít khoảng cách. Không đến bao lâu, tại tầm mắt cách đó không xa, một tọa rách nát cũ kỹ trang tử lặng lặng đứng lặng ở phía xa chân núi, cô độc đứng lặng tại kia, nhìn qua hồi lâu không có bóng người. Chạy! Chạy mau! Hoàn toàn ngông lung bóng tối bao trùm một mảnh. Rách nát trang viên, đại địa bên trên tràn đầy màu xám đen thiêu đốt vết tích, mang theo một cỗ nồng đậm mục nát khí tức, khiến người như muốn buồn nôn. Vài bóng người ở đây nhanh chóng chạy nhanh, trong đó có hai cái thân ảnh lộ ra hết sức đặc thù. Kia là một lớn một nhỏ hai thiếu nữ, lớn bất quá 16-17 tuổi, tiểu nhân nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, giờ phút này trên mặt đều mang lo lắng, liều mạng hướng về phía trước chạy trước, tựa như là sau lưng có cái gì ngay tại đuổi theo các nàng đồng dạng. Ở chung quanh, như có như không tiếng kêu thảm thiết đứt quãng truyền đến, để Dư Dĩnh toàn thân căng cứng, giờ khắc này đầu đầy mồ hôi, đầu cơ hồ muốn biến thành một mảnh trống không. Một loại loáng thoáng cảm giác gáp bách từ phía sau truyền đến, nàng phảng phất có thể cảm nhận được, tại sau lưng địa phương, giờ phút này đang có một cái vặn vẹo bóng người chính cùng ở phía sau hắn, một trương vặn vẹo gương mặt phảng phất còn tại đối nàng tranh cười ra tiếng, giống như là nhìn xem hai cái con mồi. Nhưng nàng không dám quay đầu nhìn, bởi vì nàng biết, một khi lúc này quay đầu nhìn sang, hết thể liền thật xong. Tòa này điền trang bên trong đồ vật giờ phút này còn không có hoàn toàn khôi phục, giờ phút này hiển hóa ra chỉ là một chút bóng dáng. Nàng chỉ cần không để ý tới, liền có cơ hội tạm thời né tránh, tìm địa phương tránh thoát một đêm này. Trời liền sắp tối, tốc độ của ta nhất định phải nhanh lên. Nàng lắc đầu, nắm muội muội Dư ra tay dùng sức, đã dùng hết lực khí toàn thân nhanh chóng chạy trước, điên cuồng hướng một cái phương hướng chạy tới. Cuối cùng, trước lúc trời tối, nàng chạy đến một tòa đại sảnh. Trong đại sảnh, có một tòa cự đại Phật tượng, chỉ là lại là ám kim sắc, mà lại tỷ lệ cũng 10 phần khoa trương quỷ dị, khuôn mặt trọn vẹn chiếm cứ Phật tượng một nửa lớn nhỏ. Trên mặt hai con ngươi cũng là đen tuyển, mang trên mặt một loại không hiểu mỉm cười, nhìn qua hoàn toàn không có Phật đa nửa phần từ bi, ngược lại lộ ra quỷ dị không hiểu, khiến người có loại không rét mà run kinh dị cảm giác. Giờ phút này, tại Phật đà giống trước người, có một thân ảnh chính ngồi quỳ chân tại kia, thân ảnh không nhúc nhích, dù là thấy Dư Dĩnh hai tỷ muội chạy đến, cũng không có nửa phần động tĩnh. Hắn ngồi quỳ chân tại kia, nhìn cái này tư thái, hẳn là tại hướng trước mắt Phật đà tượng lễ bái, khẩn cầu phù hộ. Đi vào trong đó, muội muội Dư gia muốn tiến lên đánh thức người này, cuối cùng lại bị tỷ tỷ Dư Dĩnh ngăn lại. Trước mắt ngồi quỳ chân người rõ ràng cũng không bình thường, nói không chừng trên thân đồng dạng mang theo chút quỷ dị, các nàng tùy tiện tiếp xúc, sẽ chỉ làm cảnh ngộ của mình trở nên càng thêm nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, cảm thụ được sau lưng tiếng rít càng phát ra tiếp cận, Dư Dĩnh lôi kéo muội muội hướng về phía trước, rất nhanh ở một bên trên vách tường tìm tới một cái hốc tối, trực tiếp tránh đi vào. Cái này hốc tối là các nàng mấy ngày trước đây thời gian tìm tới, tựa hồ là đi qua ở chỗ này gặp quỷ dị người để lại, bên trong tràn đầy lít nha lít nhít phù văn cùng chú ngữ, tựa hồ đối với chung quanh tà mị có chút tác dụng khắc chế, để bọn hắn tìm không thấy nơi này. Ở bên trong trốn tránh, một mực trốn đến ngày thứ 2-3 ngày, các nàng liền có thể an toàn. Giờ phút này, theo bọn hắn trốn vào nơi này, theo thời gian chuyển rời, ngoại giới thanh âm dần dần thay đổi. Một trận tiếng gió gào thét lên truyền đến. Sau đó lại là các loại thanh âm quái dị. Có đồng hành người kêu thảm, có tăng lữ gõ vàng mõ niệm kinh âm thanh, còn có ác quỷ nhẹ giọng thì thầm, cùng một chủng loại giống như mài răng khủng bố tiếng vang. Tại ngoại giới, theo màn đêm buông xuống, giờ phút này tựa hồ trở nên thần ma loạn vũ, từng cái cảnh tượng kỳ quái cũng bắt đầu giáng lâm lên, cho người cảm giác lại là dùng mình. Trốn ở hốc tối bên trong, hai tỷ muội sợ hãi toàn thân run rẩy, lẫn nhau ôm, lại cố gắng không dám để cho mình phát ra mảy may thanh âm. Loại này khẩn trương thời gian không biết trôi qua bao lâu, thẳng đến một đoạn thời khắc thời điểm, ngoại giới đủ loại quỷ dị thanh âm tựa hồ cũng biến mất không thấy, chỉ có một tràng tiếng bước chân rõ ràng, chậm rãi từ ngoại giới truyền tới. Chính là chỗ này a. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, vẹn vẹn từ thanh âm nhìn lại, nên là cái ôn hòa thanh niên nam tử. Dư Dĩnh hai tỷ muội sững sờ, có chút không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trải qua những thời giờ này kinh lịch, các nàng biết, ngoại giới quỷ dị rất biết gạt người, sẽ làm ra đủ loại có lừa gạt tính hành vi. Đi qua mấy ngày, các nàng có mấy cái đồng bạn, cũng là bởi vì nghe thấy được quen thuộc người kêu gọi, kết quả bị lừa đi ra. Bất quá hôm nay, thanh âm này chủ nhân tựa hồ có chỗ khác biệt. Hắn có rõ ràng tiếng bước chân, mà lại kéo dài hồi lâu. Ngoại giới, rộng rãi quỷ dị Phật tự bên trong, từng chiếc màu xanh Phật đang bị nhen lửa, yên tĩnh đứng lặng ở chỗ này. Một thiếu niên dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, khí chất bình thản, lặng lặng đứng thẳng nơi đây, cùng trước người quỷ dị Phật tượng nhìn nhau. Chỉ là phổ thông Phật tượng. Lặng lặng nhìn qua trước mắt quỷ dị mà giữ tận Phật đà kim tượng, Trần Minh cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Trước mắt tòa này trang tử, rõ ràng mười phần không tầm thường, nhưng từ Trần Minh tiến vào hiện tại, lại thứ gì đều không có gặp gỡ. Trước khi tới, hắn tại ngự kính ti bên trong điều tập đại lượng hồ sơ, tra duyệt liên quan tới nơi đây đại lượng tư liệu, kết quả lại hoàn toàn không dùng. Nói ví dụ, dựa theo ngự kính ti ghi chép, tại mỗi tháng hôm nay, tòa này Phật đà tượng hạ đều sẽ xuất hiện mấy cái lê bái giả, ngồi dưới tay đối tòa này quỷ dị Phật đà thăm viếng, là quá khứ tử tại cái này Phật đà tượng hạ oán linh biến thành, nhưng hôm nay Trần Minh đến, nhưng không có trông thấy. Cái này Phật tự trống rỗng, nếu không phải bày ra ở trung ương Phật đà tượng quỷ dị khiến người ta bất an, Trần Minh cơ hồ muốn coi là, đây chính là một tọa phổ thông Phật đà tượng. Được rồi, thời gian còn rất dài, chậm rãi chờ lấy đi. Trần Minh lắc đầu, sau đó đi tới một bên, chuẩn bị ở phụ cận đây điều tra một hồi, nhìn xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Bất quá ở trước đó, còn có chút sự tình muốn làm. Tiện tay phất phất tay, một chỗ hốc tối nháy mắt mở ra, sau đó một trận mãnh liệt tiếng kêu thảm thiết điên cuồng vang lên. Hai nữ hài đứng tại hốc tối bên trong, trên mặt lộ ra sợ hãi, lần này toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Đây là Dư Dĩnh còn có dư ra hai cái tiểu nữ hài, lúc đầu ở trong tối cách bên trong tránh hảo hảo, không nghĩ tới lập tức bị Trần Minh cho nắm chặt ra. Gọi đủ rồi sao? Trần Minh mặt không biểu tình, bình tĩnh mở miệng, vừa mới lên tiếng, liền để hai nữ hài ngẩn người. Ngươi là người? Miễn cưỡng từ trong sự sợ hãi khôi phục, Dư Dĩnh thử thăm dò mở miệng nói ra. Không phải còn có thể là các ngươi sau lưng vật kia hay sao? Trần Minh lắc đầu, chỉ Dư Dĩnh phía sau hai người, thuận miệng nói. Hán, để Dư Dĩnh hai người giật mình, vô ý thức nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy tại các nàng hai tỷ muội sau lưng, thâm thúy rộng rãi hốc tối bên trong, không biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Đây là cô thây khô, nhìn phục sức cách ăn mặc, hẳn là trước đó bên ngoài hướng Phật Đà lễ bái cái thân ảnh kia, chỉ là không biết lúc nào tới các nàng sau lưng. Lúc nào? Dư Dĩnh kinh dị, nắm muội muội tay, giờ khắc này có chút dùng mình. Đại khái chính là vừa mới đi. Tùy ý nhìn thoáng qua, Trần Minh phán đoán nói, trong Phật tự hốc tối, có ngự kính ti tổ tiên lưu lại phù văn, dùng để tránh đi tà mị cũng là đủ rồi. Bất quá muốn tách rời khỏi những này lễ bái giả, lại còn có chút không đủ tư cách. Các ngươi lần này nếu quả thật suốt cả đêm tránh bên trong, cuối cùng cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Dư Dĩnh có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút sợ hãi vô vô bộ ngực mình, sau đó liền trông thấy ở bên cạnh, Trần Minh một bước hướng về phía trước, một tay lấy kia thây khô nhấc lên. Nàng không khỏi trừng to mắt, ngươi làm gì? loại này tà mị chi vật, người bình thường tránh còn tránh không kịp, người trước mắt ngược lại tốt, không chỉ có không có tránh, ngược lại còn muốn đi chủ động tiếp xúc. Nhìn xem đây rốt cuộc là thứ độ gì? Trần Minh thuận miệng nói, sau đó một tay lấy cỗ này thây khô đập xuống đất, thanh âm kia vang dội, nếu như cái này thây khô còn sống, không chừng muốn đứng lên cùng hắn liều mạng. Sau đó hắn đại cánh tay vung lên, một tay lấy thây khô trên người ống tay áo vén lên, lộ ra từng mảng lớn màu đen vỏ khô. Thây khô trên người vỏ khô nhìn qua rất đặc thù, phía trên bày biện ra một loại màu đen, giống như là cứng lại đồng dạng, nhìn qua có chút đặc biệt. Nhìn qua cái này thây khô bộ dáng, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, tùy tiện từ chung quanh tìm đoạn coi như bén nhọn tảng đá, dùng sức đập xuống, vậy mà không thể tác động. Cái đồ chơi này có chút cứng rắn a. Hắn cười cười, sau đó trên tay dùng sức, một sợi thần lực vô thanh vô tức ở giữa lóe ra, sau đó vang một tiếng rơi đập, đem trước mắt thây khô đập lên người ra một cái hố to. Nhưng cũng liền dạng này. Nhìn xem dưới chân thây khô, còn có đối phương trên bụng cái hang lớn kia, Trần Minh lắc đầu, có chút nhàm chán mở miệng nói. Một bên, Dư Dĩnh khỏe miệng giật một cái, đối Trần Minh hung tàn lại có nhận thức mới, bất an trong lòng lại không hiểu bình ổn lại. Thân ở hoàn cảnh này chung, người bình thường là khẳng định không có cách nào sinh tồn, so sánh người bình thường, vẫn là trước mắt cái này hung tàn chút càng khiến người ta an tâm chút. Bên cạnh, muội muội của nàng Dư Gia lôi kéo ống tay áo của nàng, chỉ vào trước mắt thây khô, có chút sợ hãi nhỏ giọng nói ra, ánh mắt của hắn. Con mắt. Dư Dĩnh sững sờ, sau đó mới chú ý tới, cỗ này thây khô con mắt vậy mà không biết lúc nào mở ra, một đôi màu xám đậm hai con ngươi dữ tợn nhìn qua Trần Minh, giống như là cái chết không nhắm mắt người đang nhìn cửu nhân của mình. Chết cũng đã chết rồi, liền an phận chút đi. Một cái đại thủ nhẹ nhàng vỗ, hạo đãng thần lực cầm vang ép xuống, như là một thanh thần đao chém xuống, trực tiếp đem cỗ này thây khô đánh cho hai nửa. Lập tức, cỗ kia thây khô nhắm mắt lại, toàn bộ đầu đều bị Trần Minh một cước dẫm nát. Chương 186, ma thể. Ách. Dư Dĩnh nụ cười trên mặt ngốc trệ, giờ khắc này nhìn qua Trần Minh dưới chân bị dẫm nổ thi cốt có chút sững sờ, không hiểu cảm thấy người trước mắt này cũng là đáng giận, cùng đối phương kia ôn tồn lễ độ bên ngoài hình tượng hoàn toàn không đáp đỡ. Nói một chút. Ở trước mắt, Trần Minh xoay người, cảm thụ được trên thân tăng trưởng chút nguyên lực có chút hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn sang một bên ngẩn người Dư Dĩnh. Hai người các ngươi là thế nào tiến đến? Trước mắt nơi này thuộc về cấm địa, người bình thường chỉ cần đầu óc không có hồ đồ, liền rất không có khả năng mình chủ động tiến đến. Mà lại cấm địa chung quanh dày đặc sơn lâm gia thú, nhìn hai nàng này hài bộ dáng, cũng không giống là có thể tự mình bước qua những này khảm đi tới bộ dáng. Chúng ta. Dư Dĩnh nắm muội muội Dư ra tay, nhìn qua trước mắt Trần Minh, trên mặt toát ra một chút chần chờ, cuối cùng mới đưa mình tỉ muội kinh lịch nói ra. Cùng Trần Minh trong lòng phỏng đoán đồng dạng. Trước mắt cái này hai tỷ muội cũng không phải là thông qua bình thường đường tắt tiến đến. Nhà các nàng trung vị tại Dương Châu, thời đại thư hương thế gia, dù không thể nói đại phú đại quý, lại tốt xấu áo cơm không lo. Thằng đến gần nhất, có một hồi, các nàng ngộng thấy một tọa cười quái dị Phật đà, sau đó liền bất chi bất giác rời đi vị trí, trực tiếp chạy đến tòa này Phật tự bên trong tới. Nói cách khác, các ngươi là làm giấc ngộng, sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đến ngôi miếu này bên trong. Nghe đến đó, Trần Minh nhíu mày. Hỏi ngược lại. Đúng. Dư Dĩnh gật đầu, hồi tưởng lại ngày đó trắng cảnh, giờ phút này vẫn lộ ra lòng còn sợ hãi, mà lại không chỉ là tỷ muội chúng ta hai người, còn có nhiều người hơn cũng bị đưa đến nơi này, mà lại lai lịch đều không giống, có chút là Dương Châu, có chút là Định Châu, đều không giống. Chỉ là đoạn này thời gian, chung quanh một mực tại nháo quỷ, ban đêm không ngừng tại người chết, cuối cùng liền chỉ còn lại chúng ta những người này. Các ngươi liền không nghĩ tới thừa dịp ban ngày lúc không có chuyện gì làm rời đi. Trần Minh hỏi ngược lại. Đương nhiên nghĩ tới nha. Dư Dĩnh trên mặt lộ ra cười khổ, ta cùng muội muội mỗi ngày đều muốn thử lấy rời đi, nhưng mỗi lần đường đi đến một nửa, cuối cùng đều sẽ không tự giác đi về tới, tựa như là chúng ta đồng dạng. Nơi này là cấm địa, các ngươi đã tiến đến, lại nghĩ ra ngoài, chỉ sợ là có chút khó khăn. Trần Minh thuận miệng nói, trong lòng suy nghĩ lại càng thêm thâm trầm. Hắn đang suy tư nữ hải. Trước mắt chỗ này bí cảnh, ở vào Càn Châu cảnh nội, cùng Dương Châu kém cách xa vạn dặm. Muốn đem thân ở Dương Châu hai tỷ muội trong một đêm đưa đến tòa này cấm địa, ở trong đó độ khó cũng không phải một đinh nửa điểm. Chí ít quy nguyên khẳng định không có cách nào làm được. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh có chút nhíu mày, có chút ra ngoài ý định. Trước mắt chỗ này trong cấm địa tồn tại lực lượng, xem ra muốn so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng bây giờ đến đều tới, hối hận cũng đã chậm. Ta muốn ở chung quanh đi dạo, hai người các ngươi là chuẩn bị lưu tại cái này. Hay là theo ta? Hắn đứng dậy, nhìn qua trước mắt hai nữ hải hỏi. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Nắm muội muội tay, Dư Dĩnh liền vội vàng đứng lên, căn bản không dám rời đi Trần Minh tả hữu. Bây giờ đã là ban đêm, là nơi này nguy hiểm nhất thời điểm, đủ loại quỷ dị sự tình phát sinh xác suất gia tăng thật lớn. Tại loại trường hợp này, nếu là các nàng tỷ muội một mình ở lại đây, cuối cùng còn không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Giờ này khắc này, cũng chỉ có trước mắt cái này nhìn như phi phàm người trẻ tuổi, có thể cho các nàng một điểm cảm giác an toàn. Trần Minh tiếp tục đi đến phía trước. Trước mắt tòa này trang tử phạm vi rất lớn, toàn bộ địa phương nhìn qua lại hết sức sạch sẽ, chung quanh tường mặc dù cũ kỹ, nhưng lại không nhiễm bụi bặm, nhìn qua tựa như là còn có người đang xử lý. Chung quanh thổ địa bên trên răng đầy vết máu, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy mấy khối thịt nát, cứ như vậy thẳng tắp bày ở trong trang ương, nhìn xem bộ dáng, tựa hồ sợ người khác nhìn không thấy đồng dạng. Đi vào nơi này, Trần Minh trên thân có đạo đạo dòng nước gấm đang cuộn trào, kia là nguyên lực tại tăng trưởng, mà lại tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Mà loại biểu hiện này, tới một mức độ nào đó, đã nói cho Trần Minh một vài thứ. Một mình đi ở trước nhất, Trần Minh đi đến dưới một cây đại thụ. Đại thụ nhìn qua cao lớn, phía trên cành lá rậm rạp, nhìn như bất phàm, nhưng đến gần xem xét lại có cố khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lên, tại cây trên tán cây, một bộ mặc áo trắng thi thể chính treo ở phía trên, trên cổ dây leo quấn quanh một vòng lại một vòng, tử thái dữ tợn khiến người ta hồi hộp, trên thân còn dính nhuốm máu, trên thân thể phá mấy cái lỗ lớn. Nhìn xem thi thể này tấm dữ tợn bộ dáng, Trần Minh lắc đầu, sau đó vươn tay, nhìn như tùy ý vô vô thân cây. Vâng! Một cỗ hạo đáng thần lực đột nhiên dâng trào, ở trước mắt, đạo đạo thần quang lấp lóe, ở trước mắt xén lẫn, kia cô thuần túy quang huy đem toàn bộ đại thụ đều cho bao phủ. Lặng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh có thể nghe thấy từng đợt thảm liệt kêu rên, giống như là dã thú trước khi chết chú lên, dữ tợn mà khủng bố, mang theo nồng đậm không cam lòng. Một đạo thân cành lặng lặng rủ xuống. Hướng về Trần Minh trên thân thể rất ngứa, lại đừng đạo đạo thần quang chỗ ngăn cách, trực tiếp ngăn tại bên ngoài, căn bản là không có cách tiến thêm. Trước mắt đại thụ thân cây bên trên, từng tấc vỏ cây khô nứt, lộ ra vỏ cây đằng sau đen tuyền thân cây, còn có huyết đủ. Một sợi thần lực rơi xuống, trước mắt cây trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ thân cây trực tiếp sụp đổ, mảng lớn mùi máu tươi bộc lộ mà ra. Tại sau lưng, Dư Dĩnh cùng Dư Gia hai tỷ muội lẫn nhau ôm, đến lúc này sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Cây kia thân bị Trần Minh chặt đứt về sau, từng đoạn không có ra người thi thể từ cây kia thân bên trong rơi xuống ra, đem cây kia thân lấp kín. Trong lúc nhất thời, chung quanh mùi máu tanh nồng đậm, ở nơi đó hóa thành một đoàn, để người như muốn buồn nôn. Xem ra kể bên này không gặp thi thể, đều chạy đến cây này trong bụng đi. Ngắm nhìn thân cây bên trong thi thể, Trần Minh bình thản nói. Lúc trước hắn còn tại kỳ quái. Trước mắt nơi này, dựa theo Dư Dĩnh 2 tỷ mỗi thuyết pháp, hẳn là có không ít người tại. Coi như về sau những người này tất cả đều chết rồi, vậy những người này thi thể lại chạy đi đâu rồi? Hiện tại xem ra, những người này thi thể không phải biến mất, mà là tiến cây này bụng. Nhẹ nhàng tại cây này thân bên trong nhìn lướt qua, đang nhìn thấy nào đó mấy cỗ thi thể thời điểm, Trần Minh là người, sau đó lại lắc đầu, không nói thêm gì, trực tiếp quay người rời đi. Hắn không có hứng thú quan sát chung quanh cảnh sắc, cho nên trực tiếp tuyển một tòa viện tử, ở bên trong nhìn một chút. Nhìn ra được. Nơi này đi qua nên cũng là tương đương phồn hoa một nơi, chỉ là bởi vì đằng sau náo loạn tà mị, mới đưa đến người chung quanh khói thưa thớt, chỉ còn lại cái này mảng lớn viện lạc bị còn sót lại. Lặng lặng đi đến viện này chung, Trần Minh tùy ý quan sát. Rất kỳ quái. Hắn mở miệng nói, trong thần sắc mang theo chút nghi hoặc. Trước mắt cấm địa phản ứng, cùng hắn từ ngự kính ti bên trong hiểu được đến cũng không giống nhau. Hắn tại nửa đêm thời điểm tiến vào cấm địa, dựa theo lẽ thường mà nói, cấm địa đã sớm nên bạo động. Bên trong tồn tại tà mị đã sớm nên ló đầu ra, cuối cùng lại là gió êm sóng lặng, cơ hồ cái gì đều không thấy được. Cái này không quá phù hợp lẽ thường, cũng không phù hợp tình huống bình thường, không khỏi khiến Trần Minh nghi hoặc. Ta lần này tiến đến trước đó, đã vận chuyển Niết Bàn Kinh đem toàn thân thần lực liễm nhập khiếu huyệt, giờ phút này biểu hiện tại bên ngoài vẹn vẹn chỉ là một kẻ phàm nhân, nơi này tồn tại tà mị không có lý do không xuất hiện. Nhìn qua chung quanh cảnh sắc, Trần Minh trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ, là ta ngụy trang bị phát hiện, vẫn là nơi này tà mị đã ra khỏi ngoài ý muốn, đã đừng những người khác nhanh chân đến trước rồi. Ý niệm trong lòng lưu chuyển tâm đó, hắn đi đến một chỗ miếu đường. Miếu đường bên trong, đèn đuốc sáng rực khắp, ngọn ngọn lưu ly thanh đăng ở chung quanh đốt, đổi lại là người khác, giờ phút này chỉ sợ đã muốn bị hù chết. Ngôi viện này bên trong cũng không có bóng người tồn tại, chính Trần Minh từ đầu đến cuối cùng hai cô gái kia đợi tại một chỗ, như vậy trước mắt cổ đăng là ai nhóm lửa. Trần Minh ngắm nhìn chung quanh điểm đèn, cuối cùng đối với cái này quyết định không nhìn. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tà mị bản thân tồn tại, chính là một loại không cách nào giải thích hiện tượng thần bí, trong đó bất luận là xảy ra chuyện gì cũng có thể, căn bản không có cách nào truy đến cùng.